Lý Phàm, cậu có biết kết cục của việc địa chuyện không? Tôi cho cậu cơ hội cuối cùng, nếu cậu không thành thật nói ra NGUON gốc bộ đồ này, thì đừng trách tôi không khách sáo với cậu. Cố Thiệu Huy gây áp lực cho Lý Phàm, ông cảm thấy việc làm rõ nguồn gốc bộ đồ đắt đỏ như này rất quan trọng. Một thằng nghèo đống mặc bộ đồ xa xỉ đắt tiền, thì chắc chắn phía sau có một bí mật nào đó không thể nói cho người khác biết. Con nói thật mà, nhưng thân phận ông nội đứa bé đó khá đặc biệt. Lý Phàm lạnh nhạt nói, trong lòng thầm nghĩ, hay là để chủ tịch Hoàng gánh chuyện này. Thân phận đặc biệt, người đó đặc biệt đến cỡ nào, cậu suy nghĩ kỹ rồi hăng nói, đừng để chúng tôi vạch trần cậu. Vương Cẩn Mai bất mãn nói, ông nội đứa bé đó họ Hoàng, trước khi dùng bữa chúng ta cũng gặp mặt ông ta rồi, ông ta nói nợ ân tình với con, nên con đã dùng ân tình đó vào phòng bao rồi, mọi người nói thử xem có phải chúng ta hơi thiệt thòi không. Lý Phàm nói xong thì xoay người đi vào phòng, để cả nhà Cố Thiệu Huy ngồi đó trong mớ hỗn độn. Họ Hoàng, trước khi dùng bữa chúng ta cũng gặp mặt rồi, vậy chẳng phải là chủ tịch Hoàng Phúc Khánh à? Cố Thiệu Huy chợt vỡ lẽ, rất nhiều chuyện nghị không thông lúc trước bỗng trở nên sáng tỏ. Thảo nào sau khi chủ tịch Hoàng nhìn thấy Lý Phàm lại thay đổi thái độ nhanh đến thế, những vấn đề vốn không lo dịp nhất thời được thông suốt. Nhưng sau khi nghĩ thông suốt, Cố Thiệu Huy lại hối hận vỗ mạnh vào đùi, đó là ân tình của chủ tịch Hoàng đấy, nếu nó được dùng vào thời điểm mấu chốt thì chắc chắn sẽ mang lại giá trị không hề nhỏ. Nhưng tên khốn Lý Phàm này lại dùng vào chuyện vô bổ, đó là ân tình của chủ tịch Hoàng đấy, sao tên khốn Lý Phàm này có thể dùng vào việc trả phong bao chứ? Vô dụng, cậu ta thật sự quá vô dụng. Nếu để chủ tịch Hoàng giúp đỡ chuyện làm ăn thì cuộc sống sau này sẽ... Vương Cần Mai nhíu mày, cả người run lên vì tức. Hoa Y Y, con thấy chưa, con đã thấy Lý Phàm vô dụng đến cỡ nào chưa? Đúng là tên phá của, đó là ân tình của chủ tịch Hoàng đấy, vậy mà cậu ta không nói cho chúng ta biết, đã sử dụng bữa bãi rồi. Cố Hoa Y khẽ thở dài, trong lòng cũng hơi oán trách sự ngốc nghếch của Lý Phàm, đã lãng phí một ân tình lớn như thế, nếu anh sử dụng tốt phần ân tình này thì sau này anh không cần phải chịu đựng một cách hèn nhát nữa. Đáng tiếc phần ân tình này đã bị Lý Phàm tiêu xài hoang phí, giờ cô có muốn cứu vãn cũng chẳng được. Đó là ân tình do Lý Phàm tự kiếm được, nên anh ấy muốn dùng thế nào là quyền lựa chọn của anh ấy, có lẽ là vì bị gia đình chèn ép lâu rồi nên anh ấy muốn kiếm chút thể diện. Cố Hoa Y nói. Vương Cần Mai nhất thời trầm mặc, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, bà Van cảm thấy không tâm lòng, ngược lại trong lòng càng oán nghiệm hơn. Đến nước này rồi mà con vẫn bao che cho cậu một à, mẹ nói rồi, con cứ dứt khoát ly hôn với cậu ta đi, đừng do dự nữa, một cơ hội tốt như thế mà tên nhu nhược Lý Phàm đó không nắm bắt được thì sau này cậu ta hoàn toàn không có cơ hội thành công, cả đời này cậu ta chỉ có thể làm một thằng vô tích sự. Nghe Vương Cần Mai lại bảo Cố Hoa Y ly hôn, Lý Phàm không nhịn được ra khỏi phòng nói, mẹ, hình như chỉ cần bộ đồ này của con là thật thì mẹ sẽ đồng ý một điều kiện với con đúng không ạ? Lý Phàm túi đầu nói, không ai có thể nhìn thấy vẻ mặt của anh, xem ảnh một xem ảnh hai, chẳng qua chỉ bị chế rêu cùng Lý Phàm thôi, sao mẹ lại sinh ra một đứa con gái không có hy vọng như con chứ? Nếu mẹ có một người chồng nhu nhược vô dụng thế này, mẹ đã sớm tắt chết cậu ta rồi. Vương Cần Mai chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nói. Cố Hỏa Y im lặng một lúc rồi kiên định nói, mẹ đừng quên nữa, con sẽ không ly hôn với Lý Phàm đâu. Vương Cần Mai thở dài rồi chút giận lên người Cố Thiệu Huy, ông làm ba kiểu gì đấy, ông không làm công tác tư tưởng cho Hỏa Y mà cứ để mặc con bé như thế à? Mặt mũi nhà chúng ta sắp bị con rể vô dụng kia làm cho mất sạch rồi. Chuyện ly hôn của Hỏa Y Đế sau hàng nói, giờ tiên bà cho công ty đầu tư vay sắp đến hạn rồi, bà nhớ tới đó xem thử. Cố Thiệu Huy thuận miệng nói. Chương 138, mọi thứ từ từ sẽ đến. Lý Phàm bĩu môi, cũng không tranh luận gì, trong lòng những người này cũng gấp phát điên, nói đạo lý với bọn họ cũng không thông được. Anh quay người, nhìn bảng hiệu của công ty đầu tư một chút, Lý Phàm cầm điện thoại nhắn một cái tin ngắn cho Sở Trung Thiên, bảo Sở Trung Thiên điều tra thêm về nền tảng của công ty đầu tư này. Bây giờ người đầu tư thế này, có rất nhiều kẻ trước kia cho vay nặng lãi, đều có vỏ số liên hệ với người trong giới xã hội đen. Lý Phàm đoán chừng công ty đầu tư này cũng như thế, cho nên chỉ cần tra ra nội tình của đối phương, cho nên tìm Sở Trung Thiên hắn là có thể tra ra được tin tức. Cái gọi là hòa thượng không chạy nổi miếu, chỉ cần tra ra được thân thế của đối phương, liên có thể nghĩ được cái giải quyết vấn đề từ gốc dễ. Lý Thục Phân thấy Lý Phàm đứng ngẩn người nhìn cửa lớn của công ty đầu tư, khinh thường nói, nhìn cậu con rể ngốc của bà đi, tới rồi cũng không nói nghĩ cách, đứng ở đây ngẩn người nhìn cửa công ty đầu tư, cậu ta có thể nhìn ra hoa à, hay là có thể nhìn ra tiên Lý Phàm? Cậu tới đây cho tôi, nghĩ cách giúp đỡ đi, đừng cả ngày ngu ngốc như vậy. Vương Cần Mai có hơi bực bội nói. Lúc này con rể của Trương Thúy Hoa cũng chạy tới, nhìn thấy Lý Phàm thì lập tức vui vẻ. Từng có lúc Hứa Man rất hâm mộ Lý Phàm cưới được cô vợ trẻ đẹp như tiên thể, nhưng nghe được các loại chuyện của Lý Phàm những năm này, Hứa Man liền không còn chút lòng hâm mộ nào, ngược lại tràn đầy vẻ coi thường. Ôi, đây chẳng phải là thứ vô tích sự nhất của Hán Thành chúng ta sao? Sao vậy, cũng tới hỗ trợ đòi tiền à? Không phải tôi nói chứ, việc công ty đầu tư chạy trốn này rất khó làm, có điều tôi đã liên hệ với điều tra viên, đợi lát nữa sẽ có tin tức. Hứa Man ngẩng đầu, hai tay khoanh trước ngực, dáng vẻ ta đây là đại gia. Trương Thúy Hoa lập tức đờ cờ ý, nhìn con rể nhà tôi đi, quen biết rộng rãi, mặc dù bây giờ nó chỉ làm việc ở đơn vị tuần tra, nhưng quan hệ rộng, có thể nhờ cậy được những người hài to mặt lớn, nói không chừng đợi lát nữa còn giúp chúng ta một tay lấy tiền về ấy chứ. Con rể của Thúy Hoa vẫn đáng tin, mạnh hơn nhiều so với đồ bỏ đi này. Mắt con vô dụng này tơi gót, số lượng mà còn mang vẻ không chống đỡ đối, nhìn cậu ta thế này, có giống đều đòi tiền không? Nhìn mấy cậu con trai khác, đều đứng hiên ngang giữa đường đòi quyền lợi của mình, cậu, cái đồ bỏ đi này còn đứng ở đấy làm gì, không mau lăn tới đi. Khốn kiếp, đúng là tức chết tôi rồi. Vương Cẩn Mai phẫn nộ gào thét, thậm chí còn hối hận vì gọi Lý Phạm tới đây, đúng là tự mình vứt hết mặt mũi đi. Lý Phạm buồn bực đi theo dòng người về phía đường cái, nghĩ thâm chặn đường có ích cái con khi, chỉ có đầu góc bị hỏng rồi mới nghĩ cách này có tác dụng. Trương Thúy Hoa nhất thời chiếm thế thượng phong, càng thêm đắc ý, chị Vương, chẳng phải chị nói gì mà người mạnh mẽ sao, cũng mới theo đi, cậu con rể phế vật này không giúp được mọi người đâu, đừng nói người mạnh mẽ mà chị mời còn không bằng con rể tôi. Hứa Man nét miệng cười, dương dương tự, gắt nhìn Lý Phạm, phế vật, đi đứng cho cẩn thận đấy, chuyện đòi tiền anh cũng đừng quan tâm, không tới phiên tên vô dụng như cậu thò đầu ra đâu, tự mình ngấp kỹ trong đám người là được, cẩn thận người ta tụt quân anh ra. Nếu anh có thể đòi được tiền về, tôi tùy anh nói thế nào cũng được, nếu không có bản lĩnh đòi tiền, thì đừng ở đây nói mấy lời nghe tối lãm. Lý Phạm nói dõi một câu rồi nhanh chóng đi lên đường cái, hòa vào dòng người. Hứa Man hung hăng trừng mắt nhìn bóng lưng Lý Phạm, nhổ một ngụm nước bọt về phía anh, có điều khoảng cách quá xa nên không chung cái quái gì vậy, vào lúc này còn giả bộ con khi, vô dụng chính là vô dụng, có nói nhiều cũng là kẻ bỏ đi. Hứa Man mảng một câu sau khi trà trộn vào đám người, điện thoại của Lý Phạm liền rung lên, anh tranh thủ lấy ra, túi đầu nhìn tin nhắn trả lời của Sở Trung Thiên. Tốc độ trả lời của Sở Trung Thiên khá nhanh, vì Sở Trung Thiên có quen biết với ông chú đứng sau của công ty đầu tư này. Ông chủ cửa công ty đầu tư này trước kia làm ngân hàng tư nhân, tên là Lư Minh Sinh, hình như có nghe nói qua người này, trước kia lúc vung tiền cản rỡ vô cùng, phàm là người không có tiền trả lại, đều dùng bạo lực thúc thu, đánh gãy chân gãy tay đều có. Lý Phạm nhỏ giọng thầm thì, Lý Phạm cũng có nghe nói qua về cái tên Lư Minh Sinh này. Cái tên này trước kia dùng tiền cho vay nặng lãi lập nghiệp, cuối cùng trở thành ông chủ ngân hàng tư nhân âm, gần đây mở mấy công ty như đầu tư, cho vay nhỏ để góp vốn phi pháp. Nếu là như vậy, người bình thường đúng là không giải quyết được kẻ đó, ha ha. Xem một hồi bọn họ có thể làm gì. Lý Phạm cũng không nóng lòng, chuyện này chỉ cần Lý Phạm lên tiếng, đoán chừng chỉ vài phút là có thể có người họ trợ giải quyết. Nhưng giải quyết nhanh như vậy lại không có chỗ tốt đối với Lý Phạm, chẳng bằng ở đây xem kịch, chờ mấy người Hứa Man sốt ruột như kiến bò trên chảo nóng rồi nói tiếp. Bên này Lý Phạm đang thoải mái nhàn nhã ở trong đám người chơi điện thoại, đám người Vương Cẩn Mai ở một bên khác bờ tờ đầu lo lắng, mấy người chặn đường đòi quyền lợi đã náo loạn một hồi lâu rồi mà cũng không thấy có hiệu quả gì, đúng là vị trí của công ty đầu tư này tương đối hẻo lánh, chọn chỗ đường đều thưa thớt xe cộ. Mọi người đã diêu hành nửa ngày cũng không có tạo ra được ảnh hưởng gì. Sao vẫn chưa có người nào lộ diện thể? Thúy Hoa, không phải con rể của bà quen biết người quản lý à? Bảo cậu ấy liên hệ đi, người khác chúng tôi đều mặc kệ, bảo cậu ta liên hệ người lấy tiền của chúng ta ra trước đã. Lý Thục Phân có chút gấp gáp nói, vẻ mặt Hứa Man trở nên xấu hổ, lời mới vừa rồi nói đơn giản chỉ vì muốn trà đạp Lý Phạm, mà Trương Thúy Hoa cũng muốn có mặt mũi nên khoe khoang một trận. Bây giờ phó khoa trưởng như Hứa Man, ở trong đơn vị còn chẳng dám nói chứ nói gì đến gặp nhân vật trong thành phố, ngay cả cấp trên của đơn vị mình còn khó gặp nữa là. Tôi gọi điện một chút, mấy gì đừng nên gấp. Gấp Hứa Man để lại một câu, rồi cầm điện thoại trên tay trốn qua một bên, cố quyết tìm hiểu mấy tin tức nho nhỏ. Trương Thúy Hoa thấy thế lập tức chuyển chủ đề, không thể để mọi người nhảm vào con rể mình được, như thể chẳng phải là bị lộ tẩy rồi à? Nếu hại Hứa Man mang tiếng vô dụng như Lý Phạm, thì sau này Trương Thúy Hoa làm sao dám gặp hội chị em này nữa? Nôn tình hay, Hứa Man nhà tôi muốn làm chuyện này thì phải bỏ sức lực lớn nhất mới được, bây giờ còn chưa đến lúc đó, chẳng phải chị Vương nói có thể tìm người giải quyết sao? Nếu chị Vương tìm được người giải quyết gọn nhẹ, Hứa Man nhà tôi cũng sẽ không cần bỏ ra lực lượng lớn nhất, dù sao nợ ân tình vẫn cần phải trả, nhà chúng tôi nghèo, có chút đảm đương không nổi. Trương Thúy Hoa cười nói, rất có vẻ miệng nam mô bụng một bộ dao găm. Sắc mặt Vương Cẩn Mai thay đổi hai lần, nghĩ thầm vẫn may vừa rồi nhanh trí, đã tìm được người, chỉ cần cứ gọi Hoa Nhật Tâm tới, vậy coi như vàng có lớp vải lót mặt mũi. Cũng đúng, gốc re nhà bà mỏng, ân tình vẫn phải giữ lại chờ lúc này Hứa Man cần thăng chức thì dùng, tôi liên lạc với tổng giám đốc công ty đầu tư Đỉnh Hâm xem, người ta là người lâu năm trong giới đầu tư, vừa hay có thể xử lý chuyện này. Liếc mặt nhìn hội chị em đang có hơi ngẩn người, Vương Cẩn Mai đặc ý móc điện thoại ra. Chương 139, cứ để anh huynh hoang trước. Đi Hoa Nhật Tâm vội vàng đuổi tới lần trước mất mặt như vậy, Hoa Nhật Tâm vẫn muốn làm gì đó để lấy lại mặt mũi trước mặt Vương Cẩn Mai. Trong mở tờ Hoa Nhật Tâm, chỉ cần Vương Cẩn Mai đứng về phía anh ta, vậy thì khả năng ôm được người đẹp sẽ lớn hơn. Thấy Hoa Nhật Tâm lại gần, Vương Cẩn Mai lập tức khoe khoang, vị này chính là tổng giám đốc công ty đầu tư Đỉnh Hâm Hoa Nhật Tâm. Nhật Tâm à, mấy vị này đều là bạn cũ của tôi, đều bị công ty đầu tư này lừa vào trọng. Cháu phải giúp chúng tôi lấy lại được chút tiền dưỡng già đấy. Thế ạ? Đợi cháu liên hệ một chút, tra thử chi tiết về công ty này. Hoa Nhật Tâm cũng không lập tức cam đoan, mà muốn điều tra một chút trước. Lần trước ăn quả đảng quá lớn khiến bây giờ anh ta làm việc gì cũng rất cẩn thận sao cơ. Thúy Hoa, không phải con rể của bà đang hỏi thăm tin tức sao, bảo cậu ta trao đổi với Nhật Tâm đi, đừng làm tốn thời gian. Vương Cẩn Mai ghé mắt nhìn Trương Thúy Hoa nói. Trương Thúy Hoa hiểu Vương Cẩn Mai đang khoe khoang, nhưng vì lấy lại tiền, bà ta vẫn quyết nhẫn nhịn, vì thể phối hợp gọi Hứa Man lại đây. Hứa Man thấy Hoa Nhật Tâm thì sửng sốt, trước đâu không ít lần Hứa Man nghe về Hoa Nhật Tâm, đây chính là nhân tố mới nổi trong giới đầu tư ở Hán Thành. Tổng giám đốc Hoa, tôi là Hứa Man của đội tuần tra, chúng ta đã từng gặp nhau ở buổi tọa đàm lần trước, không ngờ lại khéo như vậy, gặp được anh ở đây. Nhìn dáng vẻ kính cẩn của Hứa Man, trong lòng Hoa Nhật Tâm dâng lên cảm giác vô cùng thỏa mãn, cảm thấy đây mới phong cách nên có trong cuộc sống của mình, chuyện mất mặt như ở tiệc mừng thọ Cố Thiệu Huy lần trước chỉ là ngoài ý muốn. Ồ, Tiểu Hứa, tôi nhớ ra cậu rồi, cậu là Hứa Man của đội tuần tra thứ tư phải không? Hoa Nhật Tâm nói băng giọng bề trên như là đại ca nói với đàn em đúng đúng đúng, trí nhớ của tổng giám đốc Hoa tốt quá, không ngờ còn có thể nhớ được công việc của tôi. Tôi thật sự rất hâm mộ anh, đôi lúc còn muốn đi theo làm việc cùng anh đấy. Bây giờ Hứa Man cơ bản đã đạt đến vị trí cao nhất, cho dù có cố gắng thế nào thì nhiều lắm cũng chỉ có thể trở thành đội trưởng. Đó không phải thứ Hứa Man hướng tới, cho nên anh ta muốn nịnh bợ Hoa Nhật Tâm. Nếu có thể đi theo lăn lộn cùng Hoa Nhật Tâm, sau này ít nhất có thể làm một đại gia. Công việc của cậu đang thoải mái an nhàn như vậy, chúng tôi làm đầu tư như đi trên băng mỏng, vẫn nên nói chuyện trước mắt đi, lấy lại tiền cho các thím ở đây trước đã. Hoa Nhật Tâm cao ngạo nói. Giờ phút này, ánh mắt đám người Trương Thúy Hoa nhìn về phía Hoa Nhật Tâm đã hoàn toàn thay đổi. Vừa rồi Hứa Man nịnh bợ Hoa Nhật Tâm như vậy, nháy mắt khiến cho hình tượng của anh ta trở nên vô cùng cao quý. Đúng đúng, tôi đã hỏi về công ty đầu tư này rồi, thế lực của ông chú không hề nhỏ, trước kia kinh doanh ngân hàng, nên chuyện đòi lại tiền e là khá phiền phức, còn tình hình cụ thể thì tôi vẫn chưa hỏi thăm được. Khi Hứa Man đang nói chuyện, Lý Phàm thấy bóng dáng Hoa Nhật Tâm thì liền quay lại. Thấy Lý Phàm quay lại, Tào Thục Phân lập tức lộ ra vẻ khinh thường, ôi, sao đồ vô dụng này lại chạy về đây? Chị Vương à, chị nói xem sao chị lại để một thằng vô dụng thế này làm con rể, người vừa đẹp trai vừa tài giỏi như Hoa Nhật Tâm tốt hơn thằng vô dụng này nhiều. Đúng vậy, nếu tổng giám đốc Hoa là con rể chị Vương thì hay rồi, bây giờ chị có thể an nhàn hưởng phúc, chị em chúng ta cũng được thơm lây, đâu đến nổi đổ tiền vào công ty đầu tư rác rưởi như vậy. Hoa Nhật Tâm thấy Lý Phàm cũng ở đây thì lập tức nhướng mày, nghĩ hôm nay phải sỉ nhục Lý Phàm một phen để lấy lại thể diện đã mất trước đây. Kẻ vô dụng như anh cũng tới đây, nhưng ở đây không cần anh, hay là anh kiếm vài chiếc ghế dựa tới để mọi người ngồi nghỉ, sau đó mua thêm chút đồ uống đồ ăn vặt gì đó, chuyện này có khi phải buổi chiều mới có thể có kết quả. Hoa Nhật Tâm hoàn toàn coi Lý Phàm như tên chạy vặt, sau khi nói xong thì mở ví tiền, lộ ra một sấp tiền màu đỏ thật dày. Anh ta rút ra mấy tờ ném về phía Lý Phàm, trông như đang tống cổ ăn mày. Chỉ có chút chuyện vặt như vậy mà cũng phải chờ đến buổi chiều, một cuộc điện thoại là xong thôi mà. Lý Phàm túi lầu nói, không ai nhìn ra vẻ mặt của anh. Phụt, ha 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 ha. Hứa Man ôm bụng cười như tiếng lợn, nhìn Lý Phàm như nhìn cảnh ốc. Tôi không nghe lầm chứ, thằng vô dụng như anh cũng lớn lối thật đấy, có phải buổi sáng ra ngoài chưa đánh răng hay không, lời này đúng là thối không ngửi nổi. Lại còn một cuộc điện thoại là xử lý xong, anh cho rằng anh là ai? Đám người Trương Thúy Hoa cũng đều trở nên vui vẻ. Lý Phàm là loại người gì? Mọi người đều đã biết lúc này nghe Lý Phàm nói vậy, mọi người đều cho rằng anh đang mạnh miệng cậu chẳng làm nên tích sự gì, bây giờ còn học. Được thói khoác lắm nữa, cậu cho rằng cậu là Ngọc Hoàng Đại Đấy hả? Cậu vẫn nên cút sang một bên ngồi xem đi, đừng ở đây trướng mắt nữa. Cậu mà so sánh với Tống Giám Đốc Hoa thì đúng là một trời một vực. Loại cóc ghẻ như cậu vẫn nên ở một bên nằm mơ đi thôi, chuyện này không tới lượt cậu giải quyết. Vương Cần Mai sờ mặt, quát Lý Phàm, cút sang một bên, đừng mẹ nó đứng vướng chỗ ở đây. Trước khi nói chuyện thì nghĩ cho kỹ, cậu mất mặt thì chẳng sao nhưng đừng liên lụy khiến tôi cũng mất mặt. Hoa Nhật Tâm trong lòng vui như nở hoa, mọi người càng trách mang Lý Phàm, anh ta lại càng vui vẻ. Vì để mình vui vẻ lâu hơn một chút, Hoa Nhật Tâm móc di động ra, nói, tôi gọi điện liên hệ một chút, chắc là nói chuyện với nhân viên của họ thì vẫn có thế. Đám người Vương Cấn Mai lập tức tràn đầy hy vọng, ban ngày nhiều người làm loạn như vậy mà vẫn chưa thấy nhân viên nào của công ty đầu tư này xuất hiện. Nếu Hoa Nhật Tâm có thể liên hệ với nhân viên của đối phương, vậy nhất định chuyện giải quyết được vấn đề sẽ không còn xa nữa. Nhật Tâm, cháu mau gọi điện liên hệ đi, nếu có thể xử lý chuyện này, thím sẽ ghi nhớ công lớn của cháu. Vương Cần Mai vừa nói vừa nháy mặt với Hoa Nhật Tâm, dùng ánh mở tờ ám chỉ với anh ta, chỉ cần giải quyết được chuyện này, tuyệt đối sẽ bắt tên vô dụng Lý Phàm kia cút đi. Hoa Nhật Tâm nháy mắt tràn đầy động lực, cảm di động lên liên hệ. Một lát sau, Hoa Nhật Tâm buông di động, tay đút túi, nói, được rồi, lát nữa một tổng thanh tra đầu tư của họ sẽ tới đây, nhưng chúng ta phải tránh xa đám đông một chút, để dễ thương lượng với họ để giải quyết chuyện tiền bạc cho các tím, nếu đông người thì hơi khó xử. Đúng đúng, Nhật Tâm nói không sai, chúng ta sang bên kia chờ. Lý Phàm, đồ vô dụng không có mở tờ nhìn này. Nhật Tâm bảo cậu đi dọn ghế mua đô, cậu còn không mau đi làm đi. Vương Cần Mai bực bội trừng Lý Phàm. Lý Phàm cười lạnh, xoay người đi về phía cửa hàng. Không bao lâu sau, Lý Phàm xách theo một chồng ghế nhựa, nước, đồ ăn vặt, đi tới trước mặt Vương Cần Mai. Lý Phàm, không phải lần trước anh rất vinh hoang sao? Sao lần này lại không thấy anh khoe khoang như vậy nữa? Người tôi liên hệ sẽ tới ngay đây, hay là anh cũng tìm người tới thử xem tốc độ giải quyết vấn đề của tôi và anh ai nhanh hơn? Hoa Nhật Tâm đoán chắc Lý Phàm nhất định không có cách nào, cho nên nói như vậy chỉ muốn sỉ nhục Lý Phàm thôi. Lý Phàm khinh thường nói, cứ để anh trước đi, anh không xử lý được thì để tôi làm. Chương 140, xem ai lợi hại hơn. Đậu má, phế vật Lý, ai cho anh dũng khí như thế, lớn lối như vậy, còn nói tổng giám đốc Hoa không làm được thì anh làm, đúng là trò cười cấp quốc tế. Hứa Man chủ động nhảy ra chế rêu Lý Phàm. Đây chính là cơ hội tốt để ôm đùi Hoa Nhật Tâm, chỉ cần anh ta có ấn tượng tốt về mình, sau này nói không chừng có thể nhảy việc sang công ty đầu tư đỉnh hâm. Vương Cẩn Mai đưa tay đoạt lấy nước và đồ ăn vặt trong tay Lý Phàm, thở phì phò nói, ngồi sang một bên cho tôi. Ở đây không còn chuyện của cậu nữa, nếu cậu còn nói lung tung, tôi sẽ đánh gãy răng cậu. Hoa Nhật Tâm híp mắt nhìn Lý Phàm, ra vẻ rộng lượng nói, thím à, để kẻ vô dụng này ở lại dọn ra đi, nhặt vỏ hạt dưa hay thu bao ni lon gì đó, chúng ta không thể làm ô nhiễm môi trường được. Vân là Nhật Tâm nói đúng. Đồ ăn hại kia, cậu mau ngồi xuống nhặt ra đi, chờ lát nữa đừng quấy rầy Nhật Tâm trao đổi với người của công ty đầu tư. Nếu anh ta có thể xử lý được, chó cũng không ăn phân nữa. Lý Phạm bỏ lại một câu, sau đó xoay người đứng sang một bên, lạnh lùng nhìn Hoa Nhật Tâm đang tức điên. Nhật Tâm, cháu đừng nóng giận, chờ xử lý xong chuyện này rồi, thím sẽ xử lý cậu ta giúp cháu. Vương Cần Mai kéo Hoa Nhật Tâm khuyên một câu, không muốn chậm trễ chuyện chính vì Lý Phạm. Không bao lâu sau, tổng thanh tra của công ty đầu tư đi tới như một tên trộm. Anh là tổng giám đốc Hoa. Tổng thanh tra thấp giọng hỏi, tôi là Hoa Nhật Tâm của công ty đầu tư Đình Hâm, công ty các người sao thể, cho dù đầu tư tiên lời có vấn đề thì ít nhất cũng phải trả lại tiền vốn chứ. Hoa Nhật Tâm vô cùng khí thể nói, tiên vốn cũng không nói là không trả, không phải bảo họ chờ điện thoại sao? Chúng tôi nhất định sẽ giải quyết thích đáng. Tổng thanh tra nói bảng giọng thoái thác. Như thế sao được, ít nhất anh phải cho một thời gian cụ thể chứ. Bảo chúng tôi chờ, vậy phải chờ đến khi nào? Nếu như các người bỏ trốn đi mất, vậy chúng tôi phải làm sao bây giờ? Vương Cần Mai bất mãn nói, tổng thanh tra không quan tâm tới Vương Cần Mai, chỉ nhìn Hoa Nhật Tâm. Lần này mạo hiểm ra đây cũng vì nể mặt Hoa Nhật Tâm. Người anh em à, tôi cũng biết chút mánh khỏe của các người, anh xem thế này nhé, chỉ cần anh trả tiền lại cho mấy thím đây, Hoa Nhật Tâm tôi sẽ bảo đảm tương lai cho anh, thế nào? Hứa Man nghe vô cùng hâm mộ, rất muốn hét lên một tiếng, tôi cũng muốn tương lai. Định mệnh, đây chính là lời hứa hẹn tương lai của tổng giám đốc Hoa, anh chỉ cần đồng ý thôi, sau này nhất định sẽ ăn sung mặc sướng, chút chuyện nhỏ này một tổng thanh tra như anh nhất định có thể làm được. Hứa Man phụ họa nói. Lý Phạm dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn đám người Hoa Nhật Tâm vây quanh tên tổng thanh tra kia. Anh bất đắc dĩ lắc đầu, nghĩ thầm những người này phải ngu đến mức nào mới có thể cảm thấy tên kia có thể giúp trả lại tiền. Hoa Nhật Tâm ở trong đám người liếc mắt nhìn Lý Phạm, thấy vẻ mặt của anh thì cười chào phúng, nghĩ mình không thể đàm phán được sao. Nhưng chỉ cần tổng thanh tra này không phải đồ ngốc thì nhất định sẽ giúp đỡ trả lại tiền vốn, khi đó anh ta có thể giảm chết Lý Phạm. Ánh mắt của Lý Phạm và Hoa Nhật Tâm giao nhau giữa không trung, hai người nhanh chóng đảo mắt, giống như một hồi giao tranh bằng ánh mắt. Tổng thanh tra trầm ngâm một lát, cười khổ nói, tổng giám đốc Hoa, tuy ZNG tôi rất động lòng, nhưng cũng chỉ có thể nói một tiếng xin lỗi, nguồn tài chính ở đầu tỏi cũng không biết, cho nên thật sự không giúp gì được. Hoa Nhật Tâm biến sắc, không đợi đám người Vương Cẩn Mai phản ứng lại được, anh ta đã kéo tổng thanh tra sang một bên, thấp giọng hỏi, người anh em, ông chủ của các người là ai? Sao lại khó nhắn như vậy, ngay cả tôi cũng không nể mặt. Ông chủ công ty chúng tôi chỉ là người đại diện trên sân khấu, ông chủ lớn sau lưng là Lư Minh Sinh. Nếu tổng giám đốc Hoa muốn lấy lại được tiền, vậy phải xem anh có bản lĩnh thông thiên không đã. Cáo tử, tổng thanh tra bỏ lại một câu, sau đó lập tức đi ra ngoài, không dám dừng chân thêm một giây nào. Hoa Nhật Tâm trong lòng không ngừng chửi rủa, vô cùng kinh ngạc. Nhật Tâm, tình hình thế nào rồi, tổng thanh tra kia nói thế nào? Cháu đã nói với anh ta xong chưa, rốt cuộc chúng ta có thể lấy lại được tiền không? Vương Cẩn Mai lo lắng sốt ruột đuổi theo hỏi. Đám người Trương Thúy Hoa cũng nhìn Hoa Nhật Tâm bằng ánh mắt trông mong, tất cả hy vọng đều cậy nhờ vào anh ta. Hoa Nhật Tâm cười gượng hai tiếng, hơi xấu hổ nói, cháu đã bảo anh ta trở về liên lạc, cần một chút thời gian, nhưng vấn đề không lớn. Vậy à, văn là Nhật Tâm có bản lĩnh, xem ra lần này thím không tìm nhầm người, chúng tôi phải nhờ vào cháu rồi. Vương Cẩn Mai cười nói. Ánh mắt Hoa Nhật Tâm hơi mất tập trung, anh một ta suy nghĩ quan hệ giữa ba mình và Lư Minh Sinh, nếu nhờ ba mình ra mặt, Lư Minh Sinh cờ hở cờ sẽ nể mặt vài phần. Chỉ là không thể lập tức giải quyết vấn đề, không thể lấy khí thế sấm sét để vả mặt Lý Phạm, khiến Hoa Nhật Tâm hơi khó chịu trong lòng. Lý Phạm đi đến nơi đám người Vương Cẩn Mai đang ngồi, vô tư thu dọn vỏ hạt dưa túi nylon, cân nhắc có nên liên hệ với Sở Trung Thiên hay không. Xem thêm. Khi Lý Phạm đang muốn nhặt một cái túi nylon lên, một chân Hứa Man giam lên nó. Lý Phạm ngẩng đầu nhìn về phía Hứa Man, lạnh mặt nói, không có mắt sao? Ha ha, bây giờ Lý Phạm anh Vân còn rất kiêu ngạo nhí, vừa rồi còn dám thách thức tổng giám đốc. Hoa cơ mà. Anh biết tổng giám đốc Hoa là nhân vật nào không? Bây giờ người ta ra tay lấy lại tiền giúp mẹ vợ anh, có phải kẻ vô dụng như anh nên túi đầu cảm ơn tổng giám đốc Hoa hay không? Hứa Man không chỉ vì chê cười Lý Phạm, mà còn vì nịnh bợ Hoa Nhật Tâm, trỏ rửa kim cương tỏa sáng lấp lánh trước mắt thì đương nhiên anh ta phải cố ôm chặt rồi. Trương Thúy Hoa nói theo, kéo thằng vô dụng đó tới đây, vừa rồi cậu ta còn dám tranh luận với tổng giám đốc Hoa, lúc này nhất định phải bắt cậu ta xin lỗi cậu Hoa. Trương Thúy Hoa vừa nói vừa liếc nhìn Vương Cẩn Mai, nghĩ thầm để người ngoài Vương Cẩn Mai mời đến xử lý con rể của mình một chút, sao trò hay này lại kích thích như vậy chứ. Vương Cẩn Mai cũng không để ý, dù sao đã sớm muốn đổi con rể, nên để Lý Phạm biết khó mà lui sớm một chút là tốt nhất. Lúc này bà ta còn ước gì mọi người cùng hùa vào sỉ nhục Lý Phạm đồ vô dụng kia, cậu không hiểu mọi người nói gì hả? Mau lại đây xin lỗi Nhật Tâm đi. Vương Cẩn Mai lấy ra vẻ uy nghiêm của mẹ vợ. Hoa Nhật Tâm vui đến không khép miệng lại được, đôi mở tờ nhìn chăm chăm Lý Phạm, cứ như nhìn thấy cảnh Lý Phạm đục nhã quỳ xuống trước mặt mình, có khi phải chụp một tấm ảnh để làm kỷ niệm nhỉ. Đó đúng là thời khắc mang tính lịch sử. Tại sao tôi phải xin lỗi anh ta giúp các người lấy lại được tiền rồi sao? Các người đã câm được tiền chưa? Tôi nói thì là khoác lác, còn anh ta nói xuông thì không phải lừa dối sao? Lý Phạm lạnh giọng nói xong liền quay người đi sang một bên, bỏ lại đám người Vương Cẩn Mai trợn mắt há hốc mồm. Cậu ta làm phản rồi, thằng ăn hại này muốn tạo phản rồi. Vương Cẩn Mai cất bước muốn đuổi theo Lý Phạm, lại bị Trương Thúy Hoa giữ chặt. Đồ ăn hại nhà bà nói cũng hơi có lý đấy, rốt cuộc tổng giám đốc Hoa này có đáng tin cậy hay không, vừa rồi xem ra tổng thanh tra kia không quá nể mặt cậu ta đâu. Trương Thúy Hoa nói. Hoa Nhật Tâm vô cùng khí thế nói, mọi người yên tâm, tuyệt đối không thành vấn đề, không tin cháu thì có thể nhờ tên vô dụng Lý Phàm kia giúp đỡ đi, xem rốt cuộc ai đáng tin hơn. Chương 141, thảm rồi. Giữa Hoa Nhật Tâm và Lý Phàm, ai đáng tin hơn? Mấy người Vương Cẩn Mai chẳng cần suy nghĩ, họ dựa theo bản năng mà chọn tin vào Hoa Nhật Tâm. Dù sao Hoa Nhật Tâm cũng có cả thân phận lẫn địa vị, trong mắt Vương Cẩn Mai và mấy người khác, những chuyện Hoa Nhật Tâm làm được thì có 10.000 anh chàng Lý Phàm cũng chưa chắc làm được. Nhật Tâm đừng nóng giận, cháu so đo với cái tên Lý Phàm vô dụng đó làm gì, lần này gì tin cháu? Vương Cẩn Mai định nói. Hoa Nhật Tâm sửa sang lại quần áo, liếc nhìn Lý Phàm bằng ánh mắt khinh thường, vẻ mặt như muốn nói, anh thấy chưa, mẹ vợ anh đối với tôi còn kính nể như vậy, sao anh còn chưa chịu quỳ xuống cho tôi? Đồ thân kinh. Lý Phàm nói thầm một câu rồi xoay người đi sang bên cạnh. Lý Phàm không muốn giả bộ, rõ ràng là Hoa Nhật Tâm muốn làm tới trong chuyện này, thay vì nhìn anh ta nên mặt như vậy, chi bằng tiếp tục dạy cho anh ta một bài học. Lý Phàm đi ra xa đám người Vương Cẩn Mai rồi lấy di động ra gọi cho Sở Trung Thiên. Điện thoại của Sở Trung Thiên lập tức đổ chuông. Sở Trung Thiên đang hưởng thụ bữa tiệc chiêu đãi khẽ như mày, như thể anh ấy đang rất khó chịu về việc có người gọi vào lúc này. Một tên mập hai to mặt lớn ngồi đối diện với Sở Trung Thiên tươi cười nói, anh Sở cứ tự nhiên. Sở Trung Thiên khẽ gật đầu, liếc nhìn số hiển thị trên màn hình di động. Nhìn thấy trên màn hình hiện lên hai chữ Lý Phàm, da đầu Sở Trung Thiên lập tức dần cuống quýt đứng lên, nhanh chóng trả lời cuộc gọi, cung kính túi lầu nói, chào anh cứ căn dặn đi ạ. Người đàn ông béo cảm thấy khó hiểu, chỉ một cú điện thoại thôi cũng có thể khiến Sở Trung Thiên cung kính nể như vậy, người ở đầu dây bên kia chắc phải ghê gớm lắm đấy. Ngại vì sự hiện diện của người đàn ông béo mập đối diện nên Sở Trung Thiên không gọi tên Lý Phàm. Bởi vì người đàn ông béo đó mở tiệc chiêu đãi Sở Trung Thiên là muốn thông qua Sở Trung Thiên để được làm quen với Lý Phàm rồi theo đuôi lĩnh hót Lý Phàm. Nhưng Sở Trung Thiên không muốn giúp tên mập đó kết giao với anh vì dù sao Sở Trung Thiên cũng tốn không ít công sức mới có thể ôm được đùi Lý Phàm thì sao có thể chia sẻ cặp đùi vàng đó cho người khác được. Anh có biện pháp đối phó với Lư Minh Sinh không? Mẹ vợ tôi đã đầu tư toàn bộ tiền dưỡng già của bà ấy vào công ty của tên này, hiện tại ngay cả vốn cũng không thu lại được. Lý Phàm thản nhiên nói. Sở Trung Thiên lập tức kinh ngạc, mang theo ánh mắt đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm tên mập đối diện. Anh cứ yên tâm, để tôi tìm hiểu tình hình một chút rồi lát nữa chắc chắn sẽ xử lý xong người cho anh. Sở Trung Thiên quyết đoán nói. Tên mập Lư Minh Sinh lập tức thấp thỏm, lan lộn đã nhiều năm nên khoảnh khắc đón ánh mắt của Sở Trung Thiên, Lư Minh Sinh liền cảm nhận được có vấn đề rồi. Ngẫm lại chính mình chưa từng đắc tội với Sở Trung Thiên, vậy thì ánh mắt đó của Sở Trung Thiên nhất định có liên quan đến người gọi điện thoại. Nhưng người gọi điện thoại cho Sở Trung Thiên là ai? Có thể làm cho Sở Trung Thiên cung kính như vậy nhất định là đại ca của các đại ca rồi. Lư Minh Sinh cũng chỉ là một tên thấp cổ bé họng, trước giờ chưa từng gặp đàn anh của các đàn anh thì sao có thể chọc mẫu ai được. Lư Minh Sinh mải mê suy nghĩ, tự hỏi vừa rồi có phải mình bị ảo giác không? Hoặc là do khoản tiền đầu tư gần đây quá nhiều, trong lòng căng thẳng nên bị chứng ảo tưởng rồi. Đang lúc Lư Minh Sinh tự chế rêu chính mà và chuẩn bị thôi không nghĩ về chuyện này nữa thì thấy Sở Trung Thiên cầm đĩa thức ăn trên bàn lên đụng xuống đầu Lư Minh Sinh. Choang! Đĩa thức ăn vỡ tan cảnh, nước súp béo ngậy và những món ăn đầy màu sắc chạy xuôi xuống theo đỉnh đầu Lư Minh Sinh. Ai u! Đau! Lư Minh Sinh nghiến răng rên rỉ, nhưng vẫn ngồi tại chỗ không dám nhúc nhích. Lần này nhất định không phải là ảo giác, chắc chắn là đã xảy ra chuyện gì đó mà anh ta không biết, không những thế còn là chuyện liên quan đến đại ca nào đó rồi. Chẳng lẽ mấy tay thuộc hạ đuôi mù đã xúc phạm đến một vị đại ca nào đó mà ngay cả Sở Trung Thiên cũng phải kính sợ sao? Anh Sở, có chuyện gì cứ nói, chỉ cần là chuyện mà tiểu Lư này làm sai thì tôi sẽ nhận tôi, nhưng anh cũng phải cho tôi hiểu rõ sự tình chứ. Lư Minh Sinh khổ sở nói. Sắc mặt Sở Trung Thiên xa sầm, nhìn Lư Minh Sinh như hồ rình mồi, thằng béo này, tiền dưỡng già của mẹ vợ thiếu chủ. Mà cậu cũng dám lừa, cậu tưởng cậu cấm tinh con mèo có 9 cái mạng sao? Mẹ kiếp, dù cậu có 9 cái mạng đi nữa thì đắc tội với thiếu chủ rồi cũng phải chết. Thiếu chủ. Tấm thân béo núc ních của Lư Minh Sinh run lẩy bẩy, thể hiện rõ sự sợ hãi trong lòng anh ta lúc này. Tôi có lừa tiền của mẹ vợ thiếu chủ đâu. Không đúng, chẳng lẽ mẹ vợ thiếu chủ đầu tư tiên vào công ty dưới trướng tôi sao? Lư Minh Sinh nói tới đây lập tức sụp đổ. Con mẹ nó, chuyện gì thế này, đang yên đang lành tự nhiên tai họa từ trên trời rơi xuống. Ai ngờ được, Long Môn thiếu chủ nước tiếng gần xa mà lại có bà mẹ vợ đem hết tiền đầu tư vào công ty. Có một người con rể tuyệt vời như vậy, chỉ cần để con rể giúp xử lý một chút là dễ dàng kiếm được gấp 7, gấp 8 lần một năm rồi. Tại sao phải thèm muốn khoản lợi nhuận nhỏ mà công ty đầu tư của tôi hứa hẹn chứ? Không phải Lư Minh Sinh nghĩ không thông mà là chuyện này có rơi trúng đầu ai đi nữa thì người ta cũng nghĩ chẳng ra. Hừ, thiếu chủ hiện tại đang lưu lạc trốn hồng trần, hầu hết mọi người đều không biết thân phận của anh ta, người bên cạnh lại càng không biết, chuyện này anh có hiểu không hả? Chuyện này phải để Lư Minh Sinh xử lý nhưng vẫn phải giữ kẽ cho thiếu chủ trước mặt mẹ vợ cho nên Sở Trung Thiên quyết định sẽ chỉ điểm cho Lư Minh Sinh một chút. Lư Minh Sinh lập tức tỉnh ngộ, trong lòng mừng như điên. Tại ông mất ngựa biết đâu lại là phúc. Tuy rằng vì chuyện này mà đắc tội với thiếu chủ, nhưng chỉ cần có thể lấy công đền tội thì đây chính là cơ hội tốt để lĩnh bợ. Hiểu rồi, tôi chắc chắn sẽ xử lý chuyện này một cách tốt đẹp, anh Sở đừng lo, có điều cũng xin anh giúp tôi chuyển lời đến thiếu chủ, ngàn sai vạn sai đều là do tiểu Lư này, hy vọng thiếu chủ có thể cho tôi cơ hội được dập đầu bồi tội, tôi tình nguyện dâng lên toàn bộ gia tài để đền tội. Lư Minh Sinh ngoài miệng nói rất hay nhưng trong lòng thật ra lại hiểu rất rõ, chút tài sản đó của mình đối với người thường mà nói là một con số không hề nhỏ, nhưng đối với Lý Phạm mà nói thì chẳng là cái đinh gì. Cho nên những lời hay ý đẹp đó nghe như không cần tiền, chỉ cần Lý Phạm có thể cho anh ta cơ hội dập đầu nhận sai, sẵn tiện có thể nương theo đó mà vớt đuôi định nọt. Sở Trung Thiên cười nhạo, lạnh lùng nói, đợi đến khi anh gặp được thiếu chủ thì tự mình nói, còn giờ thu dọn nhanh lên. Ê ê, anh Sở đợi chút. Lư Minh Sinh người dính đầy canh rau nhanh chóng đứng dậy, vội vàng thu dọn đồ đạc, thay quần áo rồi theo Sở Trung Thiên rời khỏi câu lạc bộ. Trên đường, Lư Minh Sinh lấy điện thoại di động ra, gọi cho quản lý của công ty đầu tư. Trương Phạm, vừa rồi có ai tìm đến công ty đòi tiền không?
Có, Hoa Nhật Tâm của đầu tư Đỉnh Hâm đã yêu cầu một giám đốc đầu tư nói chuyện với anh ta, người của chúng ta tranh cãi xong thì quay lại rồi.
Sở Trung Thiên ra dấu với Lư Minh Sinh, Lư Minh Sinh gật đầu hiểu ý. Nếu Hoa Nhật Tâm lại tìm các cậu, thì cậu nói với anh ta, muốn tiền cứ đến gặp tôi nói chuyện. Chương 142, tôi có bản lĩnh này. Khi Lý Phạm gọi điện thoại cho Sở Trung Thiên thì Hứa Man trốn cách đó không xa đã nghe lén được Lý Phạm tìm người giúp đòi tiền, lập tức cười ra tiếng rinh rích. Lý Phạm cất di động, quay lại lườm Hứa Man, cười khẩy rồi không thèm để ý đến anh ta nữa. Đúng là đồ thiện cận, Lý Phạm hoàn toàn không có hứng thú nói chuyện với Hứa Man. Thấy vẻ mặt của Lý Phạm, Hứa Man cảm giác bị sỉ nhục vô cùng, trên mặt lập tức buộc phát lửa giận. Một con khố rách áo ôm như anh mà cũng bày đặt làm bộ làm tịch tìm người giúp đòi tiền, anh thì quen biết con mẹ nó ai chứ, mà cho dù anh có quen ai đi nữa thì tên đó cũng chỉ là một con ma cà bông như anh thôi, còn muốn so bì với cùng tổng giám đốc Hoa ư, tôi thấy anh điên lên rồi. Hứa Man tức giận mắng. Ha ha. Lý Phạm trưng ra vẻ mặt câm miệng với Hứa Man. Hứa Man giơ lại ngón tay thối với Lý Phạm rồi nhanh chân đuổi theo đám người Vương Cẩn Mai. Dì Vương, thằng con rể vô dụng của dì đang tìm người giúp kìa, có phải anh ta quen được nhân vật lớn nào đó bên ngoài không? Vẻ mặt lúc gặp điện thoại rất nghiêm túc như đang trò chuyện với chúng vậy. Hứa Man nghĩ rằng thêm mắm dặm muối thì sẽ khiến cho bà già đang dư hơi này sẽ cùng mình nục nhã Lý Phạm. Trương Thúy Hoa phun vỏ hạt dưa ra, cười lanh lảnh nói, cái tên vô dụng này cũng có bản lĩnh quá nhỉ, coi như chia sức gánh nặng với dì Vương đi, rất có tiến bộ đó. Cơn bực tức được dồn nén nãy giờ của Vương Cẩn Mai đã chịu hết nổi rồi, vừa nãy chỉ vì thái độ của Lý Phạm mà Vương Cẩn Mai phải mặt dày đi định bợ Hoa Nhật Tâm, bây giờ rõ ràng là Lý Phạm lại muốn làm con thiêu thân gây náo loạn. Đi cùng tôi xem thế nào, không thể để thằng nhóc này dây vào được. Nhật Tâm à, cháu nhanh đi liên lạc lại đi. Hoa Nhật Tâm xa sầm sắc mặt, gật gật đầu, anh ta cảm thấy Lý Phạm làm vậy là muốn phân cao thấp cùng mình, xem ra nếu không tỏ rõ bản lãnh thật sự thì sợ là không cách nào hạ nhục được Lý Phạm. Dì cứ yên tâm, cháu sẽ liên lạc, lần này gọi tổng giám đốc của họ đến nói chuyện, nhất định sẽ có kết quả. Hoa Nhật Tâm nói. Vậy thì dì an tâm rồi, bây giờ dì phải đi dạy dỗ thằng Lý Phạm một trận để cháu hạ giận mới được. Vương Cẩn Mai cười tủm tỉm nói. Trên mặt Hoa Nhật Tâm lộ ra nụ cười hài lòng. Mặc kệ hết công chuyện chạy đến đây giúp chẳng phải là vì muốn thấy Lý Phạm trở thành trò cười sao, không trả đạp được Lý Phạm thì sao có thể làm tiêu tan mối hận trong lòng chứ. Lý Phạm đang nhàm chán trong lúc câu trả lời của Sở Trung Thiên, vậy mà kết quả lại là câu trả lời của Sở Trung Thiên chưa tới mà mẹ vợ đã dẫn theo đám chị em bạn gì của bà ấy tới, chẳng khác nào hổ rình mồi. Cái thằng vô dụng kia, cậu lại đây nói cho tôi biết cậu gọi điện thoại cho ai hả, cậu tìm ai để giải quyết chuyện này, nói để chúng tôi còn có chuyện để cười cái nào. Trương Thúy Hoa dành trước từng bước nói. Lý Thục Phân cũng không muốn trở thành người đến sau, vội nói, bún não như cậu thì sao có thể chắc tưởng chứ. Con bay đặt tìm người đến đòi tiền, cậu cũng không chịu nhìn xem những người ở đây đều hết cách rồi, mà có ai không giỏi hơn cậu không hả, cậu còn ở đây giả vờ hỏng tỏi. Nói cậu ta là tép tỏi lớn là vũ nhục củ tỏi đấy, tốt xấu gì tép tỏi cũng là tỏi, chị ác thật đó, thứ bùn nhão này bị người ta khinh khi cũng không dám ho he đáp trả, tôi nói chứ cái loại vô dụng này đáng ra nên tự sát từ lâu rồi mới đúng, đầu thai lại lần nữa thì may ra. Vương Cẩn Mai hung hăng trừng mắt nhìn Lý Phạm. Đám chị em già của bà ấy càng nói khó nghe thì trong lòng Vương Cẩn Mai lại càng vui sướng, thậm chí bà ta còn nghĩ nếu đám chị em già của bà ta có thể nói sao cho Lý Phạm tự sát giữa đường thì tốt biết bao. Lý Phạm hờ hững nhìn mấy bà cô già, bình tĩnh nói, mọi người vẫn nên cầu nguyện sao cho Hoa Nhật Tâm có thể giúp các người đi, còn tôi thật sự là không có cách giúp mấy người. Nói vậy là coi như thừa nhận mình không có năng lực, nhưng đã trễ rồi, vừa rồi ai bảo cậu vờ vịt làm gì, không có bản lĩnh thì cứ thành thật nhận mình là đồ vô dụng đi. Trương Thúy Hoa hùng hùng hổ hổ nói xong, cảm thấy bắt nạt một tên vô dụng đúng là chán phèo. Một chút tính khiêu chiến cũng không có, còn không bằng có kẻ mặc cả với bà bán rau ở chợ. Nói chuyện với tên vô dụng như cậu chán thật đấy, hình như tổng giám đốc Hoa đã đưa người tới rồi, có khi nào là giám đốc công ty đầu tư không nhỉ, chúng ta mau đến xem đi, còn tên vô dụng này để lát nữa dạy dỗ sau cũng được. Mọi người cùng nhìn Hoa Nhật Tâm, quả nhiên bên cạnh Hoa Nhật Tâm có một nhân vật rất có khí thế. Hoa Nhật Tâm dẫn theo giám đốc công ty đầu tư đi tới, cười nói, tổng giám đốc Trương, anh nể mặt tôi giải quyết giúp tiền cho gì ấy đi, còn những người còn lại thì sao cũng được, đây cũng đâu phải chuyện gì khó khăn đối với anh đâu. Khó chứ, khó như lên trời vậy đó. Trương Phàm ngẩng cao đầu, hết mũi lên với Hoa Nhật Tâm, dáng vẻ hoàn toàn không xem Hoa Nhật Tâm ra gì. Hoa Nhật Tâm lập tức xấu hổ, vốn tưởng rằng lần này sẽ giải quyết được vấn đề, nhưng không ngờ Trương Phàm không nể mặt anh ta chút nào. Vẻ mong đợi trên khuôn mặt của Vương Cẩn Mai và những người khác lập tức trở nên cứng đờ, cả đám đều nhìn Hoa Nhật Tâm với vẻ nghi ngờ. Lão Trương, sao anh lại không nể mặt tôi chứ? Ba tôi và ông chủ Lư của các anh cũng có giao tình mà. Hoa Nhật Tâm mang ba mình ra để lấy le. Ba của anh quen ông chủ Lư thì đó là chuyện của ba anh.
nếu anh thật sự có máu mặt như vậy thì trực tiếp tìm ông chủ Lư đi, chỉ cần ông chủ Lư của chúng tôi nói một câu thì tiền lập tức chuyển vào tài khoản của các người không thiếu một xu. Trương Phàm đáp. Điên hay sao mà đi tìm ông chủ Lư, Hoa Nhật Tâm thật sự không đủ bản lĩnh để tìm ông chủ Lư, trừ phi có thể mời chính cha mình ra mặt. Thật sự không thể dàn xếp sao? Hoa Nhật Tâm vẫn cố gắng hết sức. Tôi thật sự không thể đồng ý chuyện này được, ông chủ Lư có lệnh, không có lệnh của ông ta thì một xu cũng không được đọc vào, nếu cậu muốn đòi tiền thì đi tìm ông chủ Lư của chúng tôi ấy. Trương Phàm nói xong liền miết mép, thầm nghĩ coi như hoàn thành chuyện mà ông chủ Lư giao phó rồi. Chỉ là, Hoa Nhật Tâm trông cũng có vẻ khôn khéo sao lại đắc tội với ông chủ Lư chứ, sau này sợ là anh ta phải khổ rồi. Trên thực tế Trương Phàm có quyền giải ngân cho một số người có quan hệ đặc biệt nhưng vì có lệnh của Lư Minh Sinh nên mới không nể mặt Hoa Nhật Tâm. Hoa Nhật Tâm sững sờ nhìn Trương Phàm, lúc này anh ta vô cùng nghi ngờ những mối quan hệ cá nhân của mình. Mặt mũi của Hoa Nhật Tâm này lẽ nào lại không đáng tiền đến vậy sao? Chuyện nhỏ như vậy thì sao có thể không làm được chứ? Ha ha. Tiếng cười chế giễu của Lý Phàm đã phá vỡ sự im lặng của tất cả mọi người. Hai má của Hoa Nhật Tâm giật tưng tưng, cảm thấy tâm hồn mình đã bị tiếng cười châm chọc của Lý Phàm đánh tơi bời. Hoa Nhật Tâm hung tợn trừng mắt liếc nhìn Lý Phàm, đắc ý nói, không phải là mời ông chủ Lư sao, tôi sẽ bảo ba tôi ra mặt, nhất định sẽ giải quyết được thôi. Các gì cứ yên tâm. Trương Thúy Hoa do dự một chút rồi ngập ngừng hỏi, tổng giám đốc Hoa, ba cậu là ai, ông ấy có làm được thật không, qua tam ba bận, lần này là lần thứ hai của cậu rồi đó. Tìm từ quản lý cho đến giám đốc đều vô dụng, giờ lại tìm đến ông chủ đứng đầu sau, sợ là sẽ lại càng khó khăn hơn nữa, tổng giám đốc Hoa, lần này cậu phải chuẩn bị thật kỹ mới được, thất bại nữa sợ là đi đứt luôn đó. Lý Thục Phân lập tức nói. Vương Cần Mai vội vàng đứng ra, Nhật Tâm tốt xấu gì cũng còn mời được giám đốc ra, người khác sao có được bản lĩnh này? Tôi có bản lĩnh này. Lý Phàm thản nhiên nói. Chương 143, thật sự đến rồi. Phi. Cái đồ vô dụng như cậu đừng có ồn ào nữa, ngồi sang một bên làm bùn nhau đi, không nói lời nào cũng không ai bảo cậu câm đâu, nếu cậu còn nhiều lời một câu nữa là tôi sẽ rách miệng của cậu đấy. Vương Cần Mai buồn bực nói. Không dễ gì mới ổn định được tâm lý của mọi người thì đã bị Lý Phàm chọc vào. Anh có bản lĩnh đó sao? Mẹ kiếp, anh có bản lĩnh đó thì mời ông chủ Lư đến đi. Nói không thôi thì có tác dụng con mẹ gì? Hoa Nhật Tâm quát tầm lên. Anh không có bản lĩnh mời nên tôi mời rồi, đợi lát nữa ông chủ Lư đến. Lý Phàm nói chắc như đinh đóng cột. Ha ha, tin cậu thì bán lúa giống. Hoa Nhật Tâm lấy điện thoại di động ra, nói, ba tôi là chủ tịch tập đoàn Kinh Tín, chỉ cần ba tôi ra mặt, cái tên họ Lư đó nhất định không dám ho he. Trương Thúy Hoa giữ chặt hứa man nói, con rể, tập đoàn Kinh Tín có lợi hại không? Ái cha cha, sao lại không lợi hại chứ? 10 tập đoàn kinh doanh hàng đầu của Hán Thành chúng ta chủ yếu là xuất khẩu nên tiền mà họ kiếm được đều là đồ lạ đấy. Không ngờ ra cảnh của tổng giám đốc Hoa lại ghê gớm như vậy, quả nhiên là rồng sinh rồng phượng sinh phượng, con cũng muốn đi theo tổng giám đốc Hoa làm ăn để có thể dính chút long khí. Hứa Man tươi cười định bợ nói, mới nước mắt đã chết mất sắc rồi thì tìm đâu ra long khí chứ? Lý Phàm lẩm bẩm, tên vô dụng nhà anh, kiếm đâu ra nhiều từ kỳ quái vậy hả? Hãy xem mấy thứ nghiêm túc đi, đừng suốt ngày ngồi xem mấy thứ vớ vẩn trên mạng. Chỉ số IQ vốn đã thấp kẻ của anh không khéo sẽ về ho đó. Đám Trương Thúy Hoa lập tức sáng mắt, không ngờ ra thế của Hoa Nhật Tâm lại không bình thường như vậy. Bản thân Hoa Nhật Tâm không chỉ là một tay lão luyện trong giới đầu tư mà cha anh ta còn điều khiển cả một tập đoàn kinh doanh xuất nhập khẩu, đúng là một gia đình quyền quý. Vương Cần Mai trước kia cũng không biết Hoa Nhật Tâm còn có một người ba ghê gớm như vậy, nghe xong lúc này chỉ hận không thể đá chết Lý Phàm, sau đó đổi con rể thành Hoa Nhật Tâm. Làm thân với một gia đình thai to mặt lớn như vậy sau này nhất định sẽ được hưởng thụ cuộc sống, muốn mua món hàng xa xỉ nào mà không được chứ? Hơn nữa còn có thể ra sức khoe mẽ sự tuyệt vời của anh ta trước mặt người thân, bạn bè. Hoa Nhật Tâm đã làm ra vẻ tôi là một người rất ghê gớm nhưng tôi không thèm thể hiện đấy thôi và nghiễm nhiên hưởng thụ ánh mắt hâm mộ xen lẫn với ganh tị của mọi người. Hoa Nhật Tâm bấm số trên bàn phím điện thoại rồi đưa điện thoại lên tai bằng hành động rất thần thái đã được diễn tập hàng trăm lần, lúc này Hoa Nhật Tâm cảm thấy mình đã trở lại đỉnh cao của cuộc đời. Vừa rồi đều là ngoài ý muốn, đều là bởi vì mình che giấu quá sâu, không dùng sức mạnh của gia tộc, mình chỉ muốn làm một người bình thường, nhưng là các người đã ép tôi phải thể hiện. Khoảnh khắc này, nội tâm Hoa Nhật Tâm như bùng nổ. Nếu để Lý Phàm biết được nội tâm của Hoa Nhật Tâm có khi sẽ cười đến rụng răng mất thôi. Ba, con gặp chút chuyện, muốn nhờ ba ra tay rút. Hoa Nhật Tâm cười nói. Có chuyện gì nói đi, ba sắp học rồi. Đầu dây bên kia có một giọng nói trầm thấp chuyển đến. Công ty đầu tư của Lư Minh Sinh góp vốn phi pháp, người nhà của bạn con đã ném tiền vào đó giờ đòi không được. Không đợi Hoa Nhật Tâm nói xong, cha của Hoa Nhật Tâm ở đầu dây bên kia đã nhíu mày lại. Con quản chuyện của người khác làm gì, Lư Minh Sinh cũng không phải là dễ đối phó. Chặt đứt con đường tài lộc của người khác cũng giống như giết cha mẹ họ vậy, con đừng có chọc vào anh ta, hãy làm chuyện mà con nên làm đi. Không phải, chỉ là giúp vài người bạn mà thôi, đối với chúng ta mà nói cũng không phải chuyện gì to tát và cũng không phải là chặt đứt con đường tài lộ của người ta. Khờ quá. Đừng tham dự chuyện này, để ba biết được con dính vào đó thì về nhà ba sẽ đánh gãy chân con. Tiếng cúp máy tít tít truyền đến, Hoa Nhật Tâm còn chưa cúp máy mà bên tai đã nghe thấy tiếng rè rè. Chuyện gì thế này, sao ba của anh ta lại không cho anh ta thể diện chứ? Sao chuyện này lại khó hiểu thế? Hoa Nhật Tâm chậm rãi buông di động, đám người Vương Cẩn Mai nhìn Hoa Nhật Tâm bằng ánh mắt ngập tràn sự chờ mong. Nhật Tâm, sao rồi, ba cậu nói thế nào? Vương Cẩn Mai vội vàng hỏi. Hoa Nhật Tâm lập tức tỉnh táo lại, nói dối tình như sáo, ba tôi nói sẽ liên lạc với Lư Minh Sinh, chuyện này cần phải có quá trình, lát nữa sẽ có tin. Vậy xem ra không có vấn đề gì rồi, ba của cậu là chủ tịch tập đoàn Kinh Tín thì ai có thể không nể mặt ông ấy chứ? Vương Cẩn Mai tiếp lời. Nghe Hoa Nhật Tâm mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy chuyện lần này có lẽ ổn thật rồi. Vẫn là tổng giám đốc Hoa lợi hại, vừa rồi chúng tôi chỉ là sự nông cạn của đàn bà mà thôi, tổng giám đốc Hoa đừng mất hứng, đừng chấp nhặt chúng tôi. Trương Thúy Hoa lập tức cúi đầu nhận sai. Không sao đâu, mọi người lo lắng, tôi hiểu mà, nếu đổi lại là tôi không lấy được tiền thì cũng sẽ vô cùng lo lắng. Hoa Nhật Tâm làm bộ như rộng lượng nói. Nhìn xem, tổng giám đốc Hoa người ta độ lượng thế này, chỉ có loại vô dụng như Lý Phạm mới có thể tính toán chi ly. Lý Thục Phân liền dẫn dắt lựa chiến tranh sang Lý Phạm. Vô dụng chính là vô dụng, không cách nào so được với tổng giám đốc Hoa, một nhân vật tuấn kiệt như tổng giám đốc Hoa thì cho dù là nhổ cọng tóc gáy cũng to hơn cái eo của tên vô dụng này, đáng tiếc tên vô dụng này lại không biết lượng sức cứ thích so bỉ với tổng giám đốc Hoa. Hứa Man cũng ăn theo mà châm chọc Lý Phạm. Hoa Nhật Tâm liếc Lý Phạm, lúc này anh ta thật sự không có tâm trạng trà đạp Lý Phạm, mà đang nghĩ cách xử lý chuyện trước mặt. Trương Phạm nghi ngờ nhìn Hoa Nhật Tâm, thực chất thì anh ta không hoàn toàn tin những gì Hoa Nhật Tâm nói, rõ ràng là anh ta đã nghe thấy sếp của mình ám chỉ phải ép Hoa Nhật Tâm ra bã. Các người đừng vui mừng quá sớm, sếp của chúng tôi không phải là người dễ cho người khác thể diện. Trương Phạm châm thúc và nhìn Hoa Nhật Tâm với vẻ khinh bỉ. Hoa Nhật Tâm đột nhiên nổi giận, trong lòng vốn đã khó chịu, Trương Phạm còn đổ thêm dầu vào lửa. Đợi lát nữa ông chủ Lư của các người đến, các người hãy cẩn thận một chút. Hoa Nhật Tâm vì thể diện mà bịa chuyện. Trương Phạm ngẩn người, cân nhắc nếu Hoa Nhật Tâm tự tin như vậy, liệu ông chủ của có đến thật không? Được rồi, nếu ông chủ của chúng tôi tới tôi nhất định sẽ lễ phép với anh, quỳ xuống liếm giày cho anh cũng không thành vấn đề. Trương Phạm vui vẻ cười nói. Vậy anh đợi mà liếm giày tôi đi. Hoa Nhật Tâm nói xong trong lòng liền có chút hối hận, tổ cha nó, đi đâu để mang ông chủ Lư đến đây, nếu ông chủ Lư không đến coi như xong. Mất mặt là chuyện nhỏ, nhưng mất mặt trước mặt Lý Phạm thì Hoa Nhật Tâm ngàn vạn lần không muốn. Thậm chí trong một khoảnh khắc, Hoa Nhật Tâm đang tự hỏi liệu mình có đắc tội với Lý Phạm không, vì cái gì mà bất cứ lúc nào Lý Phạm có mặt thì mọi chuyện lại trở nên khó khăn như vậy. Tuy nhiên, đúng lúc này, một chiếc Mercedes-Benz S600 đã từ từ lao tới. Nhìn biển số xe, Trương Phạm dùng mình một cái, điếu thuốc trong miệng rơi ra, đây là xe của ông chủ. Chẳng lẽ ba của Hoa Nhật Tâm lại có mặt mũi lớn như vậy sao? Trương Phạm tuy rằng kinh ngạc, nhưng trên mặt tràn đầy ý cười, vỗ vỗ cánh tay của Hoa Nhật Tâm nói, được lắm người anh em, rất có bản lĩnh. Ý gì vậy? Hoa Nhật Tâm có chút nghi hoặc hỏi. Còn giả bộ cái gì nữa, ông chủ Lư của chúng tôi rồi, nhìn thấy chiếc xe đó không? Trương Phạm cười, chỉ vào chiếc xe nói. Chương 146, trở mặt đánh một tát. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Gen gen gen. Điện thoại Lư Minh Sinh bỗng đổ chuông, ông lấy điện thoại ra nhìn tên người gọi, rồi vội xoay người đi qua một bên nghe máy, ông Sở, ông muốn căn dặn chuyện gì ạ? Ông là đầu heo hả? Tôi bảo ông đi giải quyết vụ việc, mà ông đang làm cái quái gì vậy? Sở Trung Thiên tức giận gầm lên. Sở Trung Thiên ngồi trong xe đợi nửa ngày, thấy Lư Minh Sinh luôn phớt lờ Lý Phạm, thì nhận ra điều bất ổn, nên mới gọi cho ông ta. Lư Minh Sinh thầm kêu khổ, xem ra lần này ông đã nhầm lẫn rồi, có lẽ Hoa Nhật Tâm đó thật sự là Hoa Nhật Tâm, chứ không phải là Long Môn thiếu chủ mà ông tưởng. Tôi đang nói chuyện trả tiền với họ. Xem ảnh một. Không có gì đâu gì, có lẽ đã xảy ra chút hiểu lầm, chúng ta trò chuyện một lát sẽ ổn thôi. Hoa Nhật Tâm nói liều. Lúc này Lư Minh Sinh đã thở hổn hển sải bước đi tới, tức giận quát vào mặt Hoa Nhật Tâm, da mặt cậu dày thật, dám ra vẻ trước mặt ông đây, cậu Lý là người cậu có thể giả mạo hả? Cậu chỉ là đồ bỏ đi mà thôi. Lư Minh Sinh mắng Hoa Nhật Tâm xong, thì tức giận giơ tay lên, tắt vào mặt anh ta. Bút. Một tiếng tắt lanh lảnh vang lên, mấy người Vương Cẩn Mai đều ngạc nhiên đến mức hít ngụm khí lạnh. Vương Cẩn Mai hoàn toàn không hiểu, lúc nãy Lư Minh Sinh còn định bợ Hoa Nhật Tâm như vậy, sao mới chớp mắt đã trở nên như vậy? Trong lòng mấy người Trương Thúy Hoa cũng nhất thời ngồi lạnh. Lúc nãy bọn họ còn vui vẻ vì có thể nhận được tiền lãi vượt mức, nhưng giờ mắt thấy tình hình thay đổi đột ngột, nói không chừng bọn họ chẳng những không có tiền lãi vượt mức, mà ngay cả tiền gốc cũng mất trắng. Một thằng danh con như cậu cũng dám lừa ông đây, sao cậu không đi hỏi thăm thử xem ông đây là ai? Ở Hán Thành này, người dám lừa gạt Lư Minh Sinh tôi đều không có kết cục tốt đẹp. Lúc Lư Minh Sinh quát mắng, Trương Phàm đã giữ Hoa Nhật Tâm lại, chỉ thấy Lư Minh Sinh nổi giận liên tục đấm đá, thoáng chốc đã đánh Hoa Nhật Tâm bầm dập. Họ Lư kia, tôi nói cho ông biết, tôi cũng chẳng phải người dễ chê, ba tôi là Hoa Tử Quốc. Nếu ông dám đánh tôi sẽ khiến ông không có kết cục tốt đẹp. Hoa Nhật Tâm cố gắng bảo vệ chút mặt mũi cuối cùng của mình. Xem ảnh hai. Nhật Tâm lừa ông chỗ nào, rõ ràng ông tự nhận nhầm người, còn ra tay đánh người, ông có còn lý lẽ không đấy? Vương Cẩn Mai quát vào mặt Lư Minh Sinh. Giờ Vương Cẩn Mai đã vinh nhục cùng hưởng với Hoa Nhật Tâm rồi, nếu anh ta mất sạch mặt mũi, thì bà cũng chẳng còn thể diện. Hơn nữa, giờ thấy Hoa Nhật Tâm và Lư Minh Sinh đã đánh nhau, nên bà chỉ có thể lấy chuyện ông ta đánh người, để có cơ ép ông ta trả tiền. Vương Cẩn Mai hét xong thì nháy mắt ra hiệu cho mấy người Trương Thúy Hoa, giờ mọi người đều ngồi trên một con thuyền, nên muốn lấy được tiền thì phải vinh nhục cùng hưởng. Mấy người Trương Thúy Hoa hiểu ra ngay, cùng nhau đi tới kéo Trương Phạm ra, rồi đứng chắn trước mặt Hoa Nhật Tâm. Vương Cẩn Mai chủ động dẫn một nhóm chị em bắt đầu mắng nhiếc Lư Minh Sinh. Tên khốn này, không ngờ ông còn dám đánh người, ông định lừa tiền chúng tôi đến khi nào, đó là tiền dưỡng già của chúng tôi đấy.
ông đã gieo tai họa rồi còn hống hách như thế, tổng giám đốc Hoa giúp chúng tôi lấy lại tiền thì sai chỗ nào, thế mà ông dám đánh cậu ấy, ông xem chúng tôi là không khí à?
Các chị em, chúng ta cùng xông lên, xé rách miệng người đàn ông này, không thể bỏ qua chuyện này như thế được, nợ cũng nợ mới đều phải tính hết một lượt.
Vương Cần Mai dẫn hội chị em đồng loạt xông lên, giơ tay thành hình móng vuốt, định cào mạnh lên người và mặt Lư Minh Sinh. Lư Minh Sinh càng nổi nóng hơn, nhìn chằm chằm Vương Cần Mai đang cầm đầu nhóm người, rồi giơ tay lên tát mạnh vào mặt bà ta.
Bút bút.
Hai tay ông ta tát hai cái, làm Vương Cần Mai xoay hai vòng tại chỗ, rồi hét lên thảm thiết. Lý Phàm đang thầm vui vẻ khi thấy Hoa Nhật Tâm bị đánh bầm dập, thì bỗng nghe thấy tiếng hét thảm thiết của Vương Cần Mai, nên vội vàng chạy tới. Mẹ vợ bị đánh là chuyện lớn, không ngờ anh vừa mới lơ là, đã để mẹ vợ mình bị đánh. Nhưng thấy dấu tay đỏ ửng trên mặt Vương Cần Mai, trong lòng Lý Phàm vẫn hơi vui vẻ, dù gì ngày thường anh cũng hay bị bà bắt nạt.
Dừng tay.
Sao ông có thể ra tay đánh người giữa ban ngày ban mặt như thế?
Lý Phàm lớn tiếng hỏi.
Lư Minh Sinh nhất thời sửng sốt, thấy nhân vật chính xuất hiện thì thu tay về ngay, rồi nở nụ cười lúng túng.
Ôi cha, tôi nhất thời tức giận nên tinh thần hoảng loạn, đã đắc tội với cậu, mọi chuyện đều là lỗi của tôi xin lỗi cậu Lý, đều tại thằng danh này giả mạo cậu Lý, khiến tôi thật sự tức giận.
Lư Minh Sinh vừa nói vừa không ngừng túi người với Lý Phàm, làm mấy người Vương Cẩn Mai sửng sốt.
Vương Cẩn Mai che má phải, thất thờ nhìn Lư Minh Sinh liên tục túi người với Lý Phàm, rồi lại nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh, cảm thấy cả người đều không khỏe.
Xảy ra chuyện gì vậy?
Lư Minh Sinh nói đánh liền đánh Hoa Nhật Tâm, còn khinh thường ba cậu ta nữa, nhưng tại sao ông ta lại cung kính tên vô dụng Lý Phàm như thế?
Hơn nữa Lư Minh Sinh gọi Lý Phàm là cậu Lý, hình như lúc nãy ông ta tới đây là vì cậu Lý, chẳng qua là do ông ta nhận nhầm người, tưởng cậu Lý là Hoa Nhật Tâm.
Chuyện lúc nãy như một thước phim tua nhan trong đầu Vương Cẩn Mai.
Sau khi nhớ lại, Vương Cẩn Mai càng mơ hồ hơn, bà thật sự không hiểu tại sao Lư Minh Sinh lại làm thế.
Mong cậu Lý rộng lượng bỏ qua cho tôi, lúc nãy tôi thật sự có mắt không tròng, không nhận ra cậu Lý trong đám đông ngay, nên mới để cho thằng mắt con đó lợi dụng sơ hở, làm trễ nãi việc lớn của cậu Lý.
Lư Minh Sinh thấy Lý Phàm không nói gì, thì thầm tiêu khổ, định quỳ thẳng trước mặt anh dập đầu lạy.
Nhưng để mọi người khỏi kinh hãi, Lư Minh Sinh chỉ có thể liên tục túi người xin lỗi, thầm khẩn cầu trời Phật, mong Lý Phàm có thể tha thứ cho ông.
Ngay cả mẹ vợ tôi ông cũng dám đánh, ông nói thử xem chuyện này nên giải quyết thế nào.
Chương 147, xin lỗi Lý Phàm.
Lư Minh Sinh thầm kêu xong rồi, nhất thời hồn bay phách tán, ngơ ngác nhìn gò má đã sưng lên của Vương Cẩn Mai.
Chuyện này ông biết tìm ai để nói lý lẽ đây, không ngờ ông lại đánh mẹ vợ Long Môn thiếu chủ, ông phải nhận tội thế nào đây?
Ông tự đâm mình ba nhát, hay thiến của quý của mình?
Chán Lư Minh Sinh toát mồ hôi hột.
Đều tại tôi có mắt không tròng, không nhận ra bà là mẹ vợ cậu Lý, tôi đúng là không có mắt mà, tôi sẽ tự tắt mình để nhận tội, bà chưa nói dừng thì chắc chắn tôi sẽ không dừng lại.
Lư Minh Sinh nói với Vương Cẩn Mai xong, thì không đợi bà ta phản ứng lại, đã giơ tay lên tát mạnh vào mặt mình.
Bút bút bút.
Chỉ nghe thấy tiếng tát này, đã biết Lư Minh Sinh dùng hết sức lực, ông ta thật sự tát vào mặt mình ư?
Hoa Nhật Tâm không khỏi sờ vào gò má đã sưng hút của mình, ánh mắt không ngừng liếc nhìn Lý Phàm, anh không hiểu từ khi nào tên vô dụng như Lý Phàm lại uy thế đến vậy.
Lúc nãy Lư Minh Sinh hống hách như thế, mà giờ lại sợ đến tè ra quần, tình tiết xoay chuyển quá nhanh làm mọi người không kịp phòng bị.
Cả người Trương Phàm chết lặng. Trước giờ anh chưa từng thấy ông chủ nhà mình mất mặt như thế.
Ngón tay Trương Phàm khẽ nhúc nhích, thậm chí anh còn có suy nghĩ, mình có nên tự tát mình cùng ông chủ không, nếu anh chỉ đứng bên cạnh nhìn, nói không chừng khi quay về anh sẽ bị gây khó dễ.
Mấy người Trương Thúy Hoa đã kinh ngạc đến phát ốc, ai cũng ngơ ngác nhìn Lư Minh Sinh, trong lòng đầy dấu chấm hỏi.
Vương Cần Mai nhìn bộ dạng Lư Minh Sinh, không những không hả giận, mà ngược lại trong lòng còn dâng lên cảm giác xấu hổ, rồi nhanh chóng chuyển sang tức giận.
Lư Minh Sinh làm thế là vì Lý Phàm, mà Vương Cần Mai thì luôn xem thường anh, giờ chuyện ầm ĩ thế này, chẳng phải mọi người đều biết mắt bà có vấn đề à?
Nhưng mắt bà có vấn đề ư?
Vương Cẩn Mai cảm thấy mình có cặp mắt tinh tường trời sinh, nên chắc chắn sẽ không có bất kỳ vấn đề gì.
Ông ngừng lại đi.
Vương Cẩn Mai tức giận quát Lư Minh Sinh.
Lư Minh Sinh sửng sốt, dù mặt ông đã sớm bị tát đến sưng hút, nhưng ông vẫn cảm thấy chưa đủ.
Để bày tỏ thành ý mình đã hoàn toàn thay đổi, ông phải tát mình đến mức thất khiếu chảy máu mới được, giờ cùng lắm ông chỉ tát mình sưng như đầu heo thôi.
Hả? Thế này vẫn chưa đủ đâu, tôi có thể tát tiếp mà, bà đừng thương xót cho tôi sẽ tự lo tiền thuốc men. Đây là sự sám hối từ tận đáy lòng tôi.
Lư Minh Sinh vừa nói vừa lén lút nhìn Lý Phàm.
Lý Phàm cười hờ hững nhìn Vương Cần Mai, anh đã nhìn ra vì sao bà tức giận.
Tôi nói đủ là đủ, ông mau trả tiền cho chúng tôi, rồi cút khỏi đây đi.
Vương Cần Mai càng nổi nóng hơn.
À, Trương Phàm, cậu còn ngơ ngác ở đó làm gì, mau trả tiền cho mọi người đi, trả gấp 10 lần tiền gốc ngay cho tôi.
Lư Minh Sinh hét lên.
Vâng ông chủ.
Trương Phàm cúi đầu không dám nhìn Lư Minh Sinh, rồi xoay người lấy điện thoại ra gọi cho phòng tài vụ thu xếp thanh toán tiền.
Mấy người Trương Thúy Hoa ngạc nhiên đến mức há miệng thành hình chữ O, một lúc sau mới hoàn hồn, cùng nhau đi tới chỗ Lý Phàm.
Vẫn là con rể nhà chị Vương lợi hại, chỉ một câu nói đã giải quyết xong mọi chuyện, thật thật uy phong.
Trương Thúy Hoa nói vẻ hơi trái lương tâm nói.
Trước đó bà ta xem Lý Phàm là người vô tích sự, giờ mặc dù anh đã xuất đầu lộ diện, nhưng quan điểm của họ về anh vẫn chưa thể xoay chuyển trong chốc lát.
Nhưng thấy Lý Phàm giúp mình lấy tiền về, hơn nữa còn gấp mấy lần tiền gốc, nên Trương Thúy Hoa mới khen một câu gượng gạo như thế.
Mặt Hứa Man như bị tào bón, nhíu mày nhìn Lý Phàm, tên vô cái đó. Anh làm cách nào mà ông chủ Lư sợ anh đến thế? Hoa Nhật Tâm đã mất hết thể diện, không dám đi tới trước mặt Lý Phàm, mà chỉ nấp sau lưng một dì lớn tuổi, dòng thai nghe câu trả lời của Lý Phàm, anh rất muốn biết tại sao anh ta lại lợi hại như thế. Vương Cẩn Mai thấy mọi người cảm ơn Lý Phàm thì trong lòng càng khó chịu hơn. Nếu Hoa Nhật Tâm giải quyết chuyện này, chắc chắn Vương Cẩn Mai sẽ mở cờ trong bụng. Nhưng nếu là Lý Phàm, thì lại làm Vương Cẩn Mai cảm thấy như ăn phải đống phân, cứ nghĩ tới là buồn nôn. Nếu thứ Lư Minh Sinh trả lại không phải là tiền, mà là thứ khác, chắc chắn Vương Cẩn Mai sẽ phất tay nói không cần rồi bỏ đi ngay, vì bà thật sự quá mất mặt. Lý Phàm càng uy phong, thì Vương Cẩn Mai càng cảm thấy mất mặt. Cũng không có gì, chỉ là tôi có một bạn học khá thành đạt, đúng lúc phụ trách chấn chỉnh nghiệp vụ tài chính toàn bộ Hán Thành, công việc chính của cậu ấy là chỉnh đốn mấy công ty đầu tư như của ông chủ Lư. Lý Phàm thuận miệng bịa ra một lý do, mấy người Trương Thúy Hoa đều lộ vẻ mặt sáng tỏ, rồi ánh mắt hai cũng hiện lên vẻ khinh thường. Quả nhiên là tên vô dụng, dù thế nào cũng chẳng thay đổi được bản chất của mình, mà chỉ có thể cáo mượn oai hùng. Hứa Man lẩm bẩm. Nói xong Hứa Man hơi bất bình, dựa vào cái gì mà tên vô dụng Lý Phàm có một bạn học tốt, có thể ra mặt giúp anh ta như thế? Hứa Man anh tốt hơn tên vô dụng đó nhiều, sao anh lại không có bạn học lợi hại như vậy? Anh nói gì? Lý Phàm lạnh lùng nhìn Hứa Man hỏi. Tôi nói anh là tên vô dụng cáo mượn oai hùng. Nếu không có bạn anh ra mặt, thì một kẻ nhu nhược như anh chỉ là con chuột giúp trong đống bùn thôi. Giờ Hứa Man vừa không phục vừa không cam lòng, đố kỵ đến mức tâm lý hơi bất ổn. Ồ, ông chủ Lư, ông chỉ trả tiền gốc cho nhà bọn họ là được, không cần bồi thường nhiều thế đâu, bọn họ chẳng có quan hệ gì với tôi cả. Lý Phàm lạnh nhạt nói. Được, tôi sẽ làm theo lời cậu. Ông chủ Lư ngoan ngoãn như một con golden retriever. Hứa Man thầm chửi thề, giờ mới nhớ ra tiền ba mẹ vợ vẫn đang bị Lý Phàm kiểm soát bằng một lời nói. Trong lòng Trương Thúy Hoa sốt ruột, tức giận quát vào mặt Lý Phàm, tên vô dụng nhà cậu đang làm gì đấy? Cậu có biết trường ấy được bao nhiêu không? Cậu có tư cách gì mà bảo ông ta không trả cho tôi? Đó là tiền ông ta bồi thường cho tôi đấy. Trương Thúy Hoa vốn đang dương dương tự đắc khi vô cớ nhận được mấy tỷ, nhất thời nổi giận, vô thức quát vào mặt Lý Phàm. Lý Phàm cười khẩy không nói gì, nhìn Trương Thúy Hoa như nhìn một bà hề. Bà chị này, bà phải hiểu rõ một điều rằng, nếu không có cậu Lý nói giúp, thì bà hoàn toàn không nhận được một xu nào. Nếu bà tiếp tục bất kính với cậu Lý, thì cả đời này bà đừng hòng nhận được số tiền gốc đó. Ông chủ Lư như con chó trung thành bảo vệ chủ, đứng trước mặt Lý Phàm với khuôn mặt sưng hút, mắt to trừng mắt nhỏ với Trương Thúy Hoa. Trương Thúy Hoa nhất thời tỉnh ngộ, cảm thấy lúc nãy mình thật sự quá ngu ngốc, sao bà có thể quát Lý Phàm chứ? Lẽ ra bà nên tắt thẳng con rể vô dụng nhà mình để xin lỗi mới đúng. Hứa Man, con mau xin lỗi Lý Phàm đi. Mặt Trương Thúy Hoa đỏ bừng, trừng mắt nhìn Hứa Man. Chương 148, tới gây sự. Hứa Man sửng sốt, không tình nguyện nhìn Lý Phàm, hoàn toàn không muốn xin lỗi anh. Mẹ, chúng ta cần gì phải xin lỗi tên vô dụng này? Anh ta có tư cách gì mà bắt chúng ta phải xin lỗi? Con muốn chọc mẹ tức chết đúng không? Là mấy tỷ đấy, chúng ta tự dưng nhận được mấy tỷ. Chỉ cần nhận được số tiền đó, mẹ sẽ đổi chiếc BMW nút cho con mau học theo ông chủ Lư tự tắt mặt mình hai cái đi. Trương Thúy Hoa kéo tay Hứa Man nói nhỏ. Mấy tỷ đó, đủ để nhiều người bình thường từ bỏ tôn nghiêm, có mấy người cả đời chưa chắc đã kiếm được nhiều tiền như thế. Hứa Man do dự một lát, phân vân giữa mặt mũi và BMW nút, cuối cùng trong lòng anh ta vẫn nghiêng về chiếc BMW nút. Chuyện anh mất mặt trước Lý Phàm, chỉ có mấy bà dì biết. Nhưng sau khi sở hữu BMW nút, anh có thể khoe khoang trước mặt bạn bè đồng nghiệp, hôm nay mất mặt thì sau này có thể bù đắp lại gấp bội. Hứa Man cắn răng, đi tới trước mặt Lý Phàm nói, lúc nãy là do tôi lỡ lời, mong anh tha thứ cho tôi sẽ tự tắt mình để nhận tội. Bút bút. Tiếng tắt lanh lảnh lại vang lên, Hứa Man tắt nhẹ vào mặt mình hai cái, rồi chớp mắt nhìn Lý Phàm. Lý Phàm bật cười ha hả, lúc nãy tôi chỉ nói đùa với hai người thôi. Mẹ kiếp. Hứa Man định chửi thề, nhưng thấy Lư Minh Sinh đang đứng bên cạnh nhìn chằm chằm mình, thì sự hống hách kêu căng bỗng tan biến. Ha ha, là thế à, Lý Phàm, anh vẫn thích nói đùa như thế, nếu vậy thì chúng tôi đợi tiền chuyển vào tài khoản, giờ chúng tôi xin phép đi trước. Hứa Man không dám ở lại đây nữa, nộ nhỡ bị Lý Phàm trêu đùa thì sao, giờ anh ta đang nắm mấy tỷ trong tay, đợi nhận được tiền rồi anh sẽ tìm cơ hội báo thù sau. Mấy người Trương Thúy Hoa nhanh chóng giải tán, lần lượt tới chào Lý Phàm và Vương Cẩn Mai. Hoa Nhật Tâm lẫn vào đám đông đi ra ngoài, cũng chẳng chào hỏi Vương Cẩn Mai, mà nghiến răng nghiến lợi đi tới chiếc BMW nút của mình. Hoa Nhật Tâm ngồi trên xe, nhìn khuôn mặt đã sưng húp của mình thông qua gương chiếu hậu, tức đến mức đập mạnh vào vô lăng hai phát. Khốn kiếp, còn để cho thằng vô tích sự đó ra mặt nữa, sao lần nào anh ta cũng may mắn như thế? Đúng là khinh người quá đáng. Mắt Hoa Nhật Tâm thoáng quá tia thù hận, anh ngẫm nghĩ một lát, rồi lấy điện thoại ra gọi một số. Anh Đao, anh giúp tôi xử lý một người, người này tên là Lý Phàm, lát nữa tôi sẽ gửi ảnh anh ta cho anh nhất định phải đánh anh ta đến mức tàn phế. Tiền đặt cọc 300 triệu, sau khi hoàn thành sẽ nhận thêm 600 triệu. Anh Đao lạnh lùng nói. Không thành vấn đề, tôi sẽ chuyển khoản cho anh. Hoa Nhật Tâm chuyển khoản cho anh Đao xong, thì gửi hình Lý Phàm qua, rồi lấy thuốc ra hút. Hừ, để tôi xem lần này anh còn may mắn đến đâu. Cùng lúc đó, Vương Cẩn Mai xấu hổ trừng mắt nhìn Lý Phàm, rồi tức giận nói, cậu khoe khoang quá đấy, một thằng nhu nhược như cậu cũng muốn chứng minh bản thân đúng không? Nếu cậu muốn chứng minh thì phải dựa vào bản lĩnh của mình, chứ không phải cáo mượn oai hùng. Con không định chứng minh bản thân, con chỉ thấy Hoa Nhật Tâm không giải quyết được, nên mới ra mặt giúp đỡ thôi. Lý Phàm không nhắc tới Hoa Nhật Tâm con nữa, vừa nhắc tới anh ta, Vương Cẩn Mai liền tức muốn nổ phổi, cảm thấy anh đang mượn Hoa Nhật Tâm để sỉ nhục mình không mắt nhìn. Nhật Tâm không phải là người cậu có thể so sánh, cậu đừng tưởng cậu giúp đỡ tôi thì tôi sẽ thay đổi thái độ với hạng người vô dụng như cậu, đợi về nhà rồi tôi sẽ tính sổ với cậu. Vương Cần Mai tức giận xoay người rời đi, hoàn toàn không cho Lý Phạm chút sắc mặt tốt. Lý Phạm khẽ lắc đầu, thầm nghĩ lần này anh làm ơn mắc oán, lòng người đúng là lệch lạc. Lư Minh Sinh dè dặt nhìn Lý Phạm, thầm nghĩ rốt cuộc Long Môn thiếu chủ này có chỗ nào khác thường, chẳng lẽ cậu ấy làm cậu chủ nhà giàu phát chán rồi, nên muốn trải nghiệm cuộc sống vô dụng. Nghĩ như vậy, Lư Minh Sinh liền cảm thấy có lẽ mình nghĩ cũng đúng, chẳng phải ở nước ngoài có nhà giàu dẫn cả nhà giả vờ làm ăn mày, rồi trước đây cũng có hoàng đế bày sạp hàng trong hoàng cung à, chắc chắn thiếu chủ cũng thế. Cậu Lý, ông Sở đang đợi chúng ta ở trên xe, có phải chúng ta nên lên xe nói chuyện không? Lư Minh Sinh như tổng quản đại nội, dè dặt hỏi Lý Phạm. Sở Trung Thiên cũng tới rồi à, vậy thì đi gặp tôi. Lý Phạm lạnh nhạt nói. Vâng, mời cậu đi bên này. Lư Minh Sinh đi trước dẫn đường, thầm nghĩ không hổ là thiếu chủ, chỉ cần nhìn vào thái độ anh gọi tên Sở Trung Thiên, đã có thể cảm nhận được dáng vẻ đầy khí phách của người quyền thế. Sở Trung Thiên đã đứng bên cạnh chiếc Mercedes-Benz S600, thấy Lý Phạm đi tới thì cùng kính cúi chào, "Cậu Lý." "Ừm." Lý Phạm phát ra giọng mũi, xem như đáp lại Sở Trung Thiên. Sở Trung Thiên xoay người mở cửa xe, cười ha ha nói, "Mời cậu Lý lên xe." Lý Phạm ngồi vào xe, Sở Trung Thiên đóng cửa lại, rồi vòng qua bên kia lên xe. Đây là lần đầu tiên Lư Minh Sinh thấy Sở Trung Thiên hầu hạ người khác như thế, trước đây toàn là người khác hầu hạ ông ta. Lợi hại là gì? Đó chính là có thể khiến ông chủn như ông ta phải hầu hạ. Lư Minh Sinh nhanh chóng ngồi vào ghế phụ, nhìn Lý Phạm đang ngồi ghế sau, rồi nở nụ cười cực kỳ lấy lòng. "Cậu Lý, đây là lần đầu tiên tôi gặp mặt cậu, không ngờ lại gây ra hiểu lầm lớn như thế, mong cậu Lý bỏ qua cho tôi đã đặt phòng ở câu lạc bộ Long Cung rồi, chúng ta tới đó vui vẻ tí đi." Lý Phạm khẽ gật đầu, chẳng thèm đáp lại Lư Minh Sinh bằng giọng mũi. Sở Trung Thiên trừng mắt nhìn Lư Minh Sinh, rồi nói, "Bình thường đầu óc tên mập lư này luôn chậm chạp, hay làm những chuyện ngu ngốc, lúc nãy tôi đã mắng ông ta một trận rồi, giờ tên này đang định tẩy sạch, đi theo con đường ngay thẳng." "Đúng đúng, tôi đang định làm ăn ngay thẳng, mong cậu Lý chỉ bảo đôi điều, cậu bảo tôi làm nghề gì, tôi sẽ làm nghề đấy." Lư Minh Sinh chẳng cần mặt mũi gì cả, mà chỉ một lòng muốn ôm đùi lớn, chỉ cần ôm được đùi vàng dòng Lý Phạm này, thì chắc chắn sau này ông còn kiếm nhiều tiền hơn mở ngân hàng tư nhân, hơn nữa mỗi ngày cũng không cần phải thấp thỏm lo sợ. Lý Phạm nhắm mắt lại không nói gì, như đang muốn phớt lờ Lư Minh Sinh. Lư Minh Sinh thầm tiêu khổ, cảm thấy Lý Phạm vẫn chưa hết tức, chắc chắn anh vẫn còn định kiến với mình, nên mới tỏ thái độ như thế. Sở Trung Thiên thấy thế thì không dám nói gì nữa, ông có thể nói giúp Lư Minh Sinh một câu, là nể mặt ông ta lắm rồi, nếu ông vì ông ta mà làm Lý Phạm chán ghét, thì ông sẽ được một mất mười. Chiếc Mercedes-Benz S600 thắng gấp, dừng ngay trên đường. Vì xe thắng gấp nên Lư Minh Sinh theo quán tính đập đầu vào kính chắn gió, nhưng ông ta không nghĩ đến mình đầu tiên, mà quay đầu nhìn Lý Phạm. "Cậu Lý không sao chứ? Tài xế này của tôi bị mù rồi, đang yên đang lành tự nhiên thắng gấp làm gì, để tôi dạy bảo cậu ta một trận." Lý Phạm nhíu mày nhìn ra ngoài cửa xe, chỉ thấy hai chiếc xe van, một trước một sau kẹp chiếc Mercedes-Benz, 7-8 tên du côn để kiểu tóc hờ cờ tờ, đang cầm gậy bóng chày đi tới. "Có người muốn tới gây sự với chúng ta." Lý Phạm khẽ cười nói. Chương 149, mọi mắt mong chờ. Sở Trung Thiên và Lư Minh Sinh nghe Lý Phạm nói thế, thì cùng nhau nhìn ra ngoài cửa xe. Chỉ thấy một nhóm xã hội đen đang sải bước đi tới, sắc mặt Sở Trung Thiên và Lư Minh Sinh đều trở nên khó coi. "Mẹ kiếp, liệu thiếu chủ sẽ nghĩ gì khi ông để bọn họ gây sự trên địa bàn của mình? Chắc chắn thiếu chủ sẽ có định kiến về ông." "Mấy tên con này, cậu Lý cứ ngồi ở trong xe, để tôi đi giải quyết mấy tên không có mắt này." Sở Trung Thiên mặt đầy sát khí mở cửa bước xuống xe, khí thế ông trùm đã toát ra khắp người. Lư Minh Sinh cười nói với Lý Phạm, "Mấy tên côn đồ này hoàn toàn không đủ tư cách để ông Sở giải quyết, cậu Lý cứ bình tĩnh ngồi xem kịch, chắc chắn lát nữa người đứng sau bọn họ sẽ tới đây." "Ừm." Lý Phạm bình tĩnh đáp lại, thầm suy đoán mấy tên côn đồ này xuất hiện quá trùng hợp, có khi nào bọn họ nhắm vào mình không? Dù gì lúc nãy Lý Phạm cũng khiến Hoa Nhật Tâm và Hứa Man mất hết mặt mũi, nên hai người đó làm mấy chuyện ném đá giấu tay này cũng khá hợp lý. Sở Trung Thiên đứng bên cạnh chiếc Mercedes-Benz, khinh thường nhìn mấy thanh niên để kiểu tóc hở cờ tờ đang cầm gậy bóng chạy. "Các cậu dám ra tay với tôi? Mau mở to mắt chó của các cậu ra nhìn cho rõ ông là ai." Sở Trung Thiên tức giận quát. "Phi." Thanh niên tóc vàng cầm đầu nổ nước miếng, nghiêng đầu nhìn Sở Trung Thiên. "Lão già kia, tôi mặc kệ ông là ai, nhưng tôi khuyên ông mau ngoan ngoãn ngồi vào xe đi, chuyện này không liên quan đến ông, người chúng tôi muốn tính sổ là Lý Phạm, để chứng tỏ chúng tôi là người văn minh kính già yếu trẻ, tôi cho ông một cơ hội cút khỏi đây đấy." Thanh niên tóc vàng cũng là một nhân tài, giờ đã trở thành người của ông chủ nhỏ, nên muốn ra vẻ làm người văn minh. Sở Trung Thiên tức đến bật cười, "Ha ha, cậu cũng văn minh đấy, ông đây là Sở Trung Thiên, thấy cậu văn minh như thế, chỉ cần cậu quỳ xuống dập đầu lại, tôi sẽ cho cậu cơ hội làm người lần nữa." "Mẹ kiếp." Thanh niên tóc vàng chửi thề, rồi ôm bụng cười lớn. "Ha ha ha, buồn cười quá đi mất, với bộ dạng này của ông mà cũng dám giả mạo Ngài Thiên, ông có biết Ngài Thiên nhà chúng tôi có vai vế gì không? Ông ấy là ông tổ của tôi, cũng là ông nội đại ca tôi đấy, một lao già như ông có thể giả mạo được à?" Mặc dù thanh niên tóc vàng biết tên Sở Trung Thiên, nhưng chưa hề gặp mặt ông ta, mà chỉ nghe đại ca mình nhắc tới xe riêng và sự phô trương to lớn của Sở Trung Thiên khi đi ra ngoài. Nhưng thấy chiếc Mercedes-Benz này không phải xe riêng của ông ta, hơn nữa nếu ông trùm Sở Trung Thiên thật sự ở đây, sẽ không đích thân đi ra ngoài, mà bất cứ tên đàn em nào bên cạnh ông ta cũng có thể xử lý mấy thanh niên tóc vàng. Nghĩ như vậy, thanh niên tóc vàng liền quả quyết cho rằng người trước mắt đang tên lừa đảo, định giả mạo Sở Trung Thiên để hù dọa mình. Sở Trung Thiên tức đến nghiến răng, đây là lần đầu tiên ông gặp tên ngu xuẩn thế này. Trước đây, chỉ cần Sở Trung Thiên ông xuất đầu lộ diện, thì dù là đàn em ngu xuẩn đến đâu cũng muốn nghĩ cách kiểm chứng. Có phải cậu cảm thấy đầu mình rất cứng đúng không? Sở Trung Thiên hít mắt, ánh mắt đã hiện lên tia hung ác. Lý Phàm vẫn đang ngồi trong xe, nên Sở Trung Thiên định giải quyết êm đẹp, nếu mấy tên côn đồ này không hiểu tiếng người, thì ông cũng không ngại dạy dỗ bọn họ một trận, dù gì cũng phải cho Lý Phàm thấy ông không phải người vô dụng. Sở Trung Thiên thật sự lo sợ, nếu Lý Phàm trướng mắt với ông, sẽ đá văng ông ra ngoài ngay, vậy thì đùi vàng mà ông khó lắm mới ôm được sẽ biến mất. Đầu tôi cũng không cứng lắm, mà hồi nhỏ từng luyện thiết đầu công, mẹ kiếp ông bất nói nhảm lại đi, tụi bay lên hết cho tao. Thanh niên tóc vàng hét lên, rồi cắm đầu lao về phía Sở Trung Thiên trước, như đang muốn cho ông thấy đầu mình cứng đến đâu. Sở Trung Thiên nện một quyền vào đỉnh đầu thanh niên tóc vàng, làm anh ta ngã nhào xuống đường. Mấy thanh niên khác cũng cầm gậy bóng chày lên đánh, Sở Trung Thiên không hề sợ hãi, đơn độc đấm đá trong đám người, thoáng chốc đã đánh bọn họ nằm xuống dưới đường không đứng dậy được, thể hiện rõ khí phách của một ông trùm. Trong chiếc Mercedes-Benz, Lư Minh Sinh lấy điếu xì gà hạ vạ nạ mà mình đã cất kỹ ra, cắt đầu xì gà xong thì đưa cho Lý Phạm. "Cậu Lý, cậu nếm thử xì gà hạ vạ nạ mà tôi đã cất kỹ xem, khó khăn lắm tôi mới có được nó, nhưng chắc chắn nó chả là gì với cậu." Lý Phạm kẹp điếu xì gà bằng hai ngón, Lư Minh Sinh vội lấy bật lửa dầu hỏa bằng vàng dòng ra để châm lửa cho anh. Lý Phạm ngậm điếu xì gà, lạnh nhạt nói, "Hút xì gà là phải dùng diêm gỗ tuyết tùng, sau này ông đừng dùng bật lửa như nhà giàu mới nổi nữa, sẽ bị người khác chê cười." Lư Minh Sinh sửng sốt, rồi cất bật lửa bằng vàng trong tay đi. "Hi hi, chẳng phải tôi là nhà quê không biết gì sao, sau này tôi chắc chắn sẽ học tập thật tốt, không bao giờ để cậu Lý mất mặt." Nói xong, Lư Minh Sinh cầm gạt tàn bằng thủy tinh lên, đợi Lý Phạm gạt tàn thuốc xuống. Bên ngoài chiếc Mercedes-Benz, Sở Trung Thiên túm tóc thanh niên tóc vàng, rồi xách anh ta lên. "Thiết đầu công của cậu vẫn ổn chứ?" "Không ổn rồi, tôi thật sự không ổn rồi, ông thật lợi hại, nhưng ông đừng cản trở chúng tôi làm việc, chắc chắn anh Đao của chúng tôi sẽ không tha cho ông, ông có giỏi thì để tôi gọi anh Đao tới đây." "Ha ha, tôi sẽ cho cậu một cơ hội, cậu mau gọi đi." Sở Trung Thiên ném thanh niên tóc vàng xuống đường, định giải quyết anh Đao sắp lên sân khấu kia luôn. Sở Trung Thiên muốn biết rõ ai đang đứng phía sau chỉ đạo việc nhắm vào Lý Phạm, chỉ cần trừng trị người này thì ông sẽ lập được công lớn. Nghĩ như thế, trong lòng Sở Trung Thiên nhất thời hơi kích động. Thanh niên tóc vàng gọi xong thì nằm dưới mặt đường ngước nhìn Sở Trung Thiên, đồng thời giơ ngón giữa ra. "Ông đợi đó, anh Đao của chúng tôi sắp tới rồi, lần này anh Đao sẽ dẫn theo 100 người tới, bọn ông tiêu lời rồi." "Ha ha." Sở Trung Thiên cười khẩy, rồi giẫm chân phải lên ngực thanh niên tóc vàng. Giang giác. Tiếng gãy xương vang lên, thanh niên tóc vàng bị Sở Trung Thiên giẫm gãy mấy chiếc xương sườn. Lý Phàm đặt điếu xì gà trong tay xuống, rồi hạ cửa kính xe xuống nói, "Ông Sở, ông giải quyết xong chưa? Chúng ta vẫn phải đợi thêm lát nữa, bọn họ là nhắm vào cậu, đợi đại ca bọn họ tới đây rồi, tôi sẽ hỏi rõ ai là đứng sau chỉ bảo." Lý Phàm khẽ gật đầu, nghe thấy mấy tên côn đồ này nhắm vào mình thì đã chắc chắn mọi chuyện. Có lẽ là Hoa Nhật Tâm sai bảo bọn họ, ông hỏi rõ mọi chuyện là được, đừng làm gì anh ta cả, chúng ta cứ từ từ chơi đùa anh ta mới thú vị. "Vâng." Lư Minh Sinh nghĩ lúc nãy mình đánh Hoa Nhật Tâm bầm dập như thế, mà chẳng thấy anh ta dám hó hé câu nào, không ngờ một kẻ nhát gan như vậy lại dám ăn gan hùm mật gấu nhắm vào Long Môn thiếu chủ, anh ta chê mình sống lâu quá à. "Hoa Nhật Tâm nhát gan như thế, có lẽ không phải cậu ta làm đâu, nếu cậu ta muốn nhắm vào cũng phải là tôi mới đúng, vì tôi đã đánh cậu ta mà." Lư Minh Sinh nói. "Ông cứ mỏi mắt mong chờ đi." Lý Phạm lạnh nhạt đáp. Chương 150, đây mới là Huy Phong. Anh Đao phóng mô tô chạy tới, còn hơn 100 người mà thanh niên tóc vàng nói thì ngay cả anh ta cũng chẳng nhìn thấy. Chỉ có người đầu góc có vấn đề mới có thể kéo nhiều người gây sự trên đường lớn. Hơn nữa anh Đao cũng là người tài cao lớn mật, cảm thấy dù gì mình cũng là bá chủ một phương, chỉ cần nói tên đã có thể làm đối phương quỳ xuống ngay. Xe mô tô dừng bên cạnh chiếc Mercedes-Benz, anh Đao thấy đàn em mình nằm dài dưới đường thì nhất thời tức đến mức thở phì phò. "Các cậu thật làm tôi mất mặt, nhiều người như vậy mà không đánh lại một lão già, lão già đó đâu, để tôi dạy cho ông ta một bài học." Anh Đao vừa gào thét vừa rút dao săn bên hông ra. Sở dĩ anh ta được gọi là anh Đao là vì anh ta dùng dao rất xuất sắc, còn khoe khoang rằng có thể hòa người và dao thành một. "Đao, cậu đang định dạy tôi một bài học." Sở Trung Thiên đi ra từ phía sau xe. "Dạy ôi mẹ ơi." "Ngài Thiên." Lúc anh Đao nhìn thấy Sở Trung Thiên thì muốn dựng cả tóc gáy, anh vốn tưởng rằng là một lão già biết đánh võ, ai ngờ lại gặp ông trùm cấp ông nội. "Sao ngài Thiên lại ở đây, chẳng lẽ mấy tên đàn em không có mắt của tôi?" Anh Đao nói đến đây thì không thể nói tiếp được nữa, nếu đàn em anh thật sự đụng trúng Sở Trung Thiên thì đó là tội lớn đáng chết khó mà chuộc lại được. "Bịch." Anh Đao quỳ thẳng xuống đường, ném dao săn trong tay về phía trước, rồi ngoan ngoãn nói, "Ngài Thiên, là do tôi quản không nghiêm, để mấy tên đàn em ngu si của mình đắc tội với ngài Thiên, mong ngài Thiên trách phạt." Mấy tên côn đồ tóc vàng nhất thời hoảng loạn, vốn nghĩ rằng gọi anh Đao tới sẽ xoay chuyển tình thế, ai ngờ sự đảo ngược này quá lớn, sao đại ca nhà mình lại quỳ thẳng trước mặt người ta, sự ngang ngược hống hách của anh Đao ngày xưa đâu rồi? Sở Trung Thiên nhấc chân lên, đập vào ngực anh Đao, làm anh ta lăn mấy vòng. "Các cậu đắc tội với tôi chẳng là cái thá gì, nhưng không ngờ các cậu dám bất kính với cậu Lý, tôi có giết chết các cậu cũng chưa hết hận.
Cậu Lý.
Anh Đao ôm ngực, trong đầu chợt nhớ tới nhiệm vụ mình nhận lúc trước. Chẳng phải Lý Phàm cũng họ Lý à, vậy anh ta chính là cậu Lý. Nhưng cậu Lý này có lai lịch gì, mà ngay cả Ngài Thiên cũng phải sợ anh ta. Rõ ràng anh đã điều tra tài liệu về anh ta rồi, Lý Phàm đó chỉ là một kẻ nhu nhược bình thường, một tên vô dụng thực phẩm, thuộc kiểu người bám váy đàn bà.
Ngài Thiên, cậu Lý là Lý Phàm à?
Nhưng tôi đã đọc tài liệu về anh ta không có bối cảnh gì cả.
Bút.
Sở Trung Thiên giơ tay lên tát vào mặt anh Đao, làm anh ta chảy máu mũi.
Bối cảnh của cậu Lý là chuyện cậu có thể suy đoán à?
Trước mặt cậu Lý tôi chỉ là một con run đế, thì cậu cùng lắm chỉ là một hạt bụi.
Anh Đao và mấy tên côn đồ tóc vàng đều sửng sốt, chuyện này thật kỳ lạ, Sở Trung Thiên đã là nhân vật lớn như vậy, thế mà trước mặt Lý Phàm chỉ là một con run đế, rốt cuộc anh ta là thần thánh phương nào?
Anh Đao vốn cho rằng Sở Trung Thiên đã là nhân vật cực kỳ đỉnh cấp rồi, nhưng giờ hiện thực đã dạy cho anh Đao một bài học, để anh biết thế nào người giỏi ắt có người giỏi hơn, nhân vật đỉnh cấp ắt có nhân vật đỉnh cấp hơn.
Tôi sai rồi, Ngài Thiên, ông nói xem tôi phải làm thế nào, hay là tôi dập đầu tạ tội với cậu Lý?
Mặc cậu Lý đánh đập mắng nhiếc tôi thế nào cũng được.
Anh Đao như đứa trẻ làm sai chuyện, thầm mắng Hoa Nhật Tâm là tên lừa đảo, rõ ràng đây là một cái bẫy, hơn nữa còn rất to, một khi rơi vào đó chỉ còn con đường chết.
Chỉ dựa vào cậu?
Cậu xứng để cậu Lý đánh mắng à? Người sai bảo cậu nhắm vào cậu Lý là ai?
Là Hoa Nhật Tâm của đầu tư Đình Hâm, anh ta trả tôi 300 triệu, bảo tôi đánh cậu Lý đến mức tàn phế.
Anh Đao nói tiếp, tôi thật sự không biết bối cảnh của cậu Lý, là Hoa Nhật Tâm gửi tài liệu cho tôi, giờ tôi sẽ đi tìm anh ta để tính sổ, đánh anh ta tàn phế luôn, san tiện cắt luôn của quý của anh ta, để sau này anh ta biến thành thái giám.
Không cần đâu, cậu cứ xem như chưa từng xảy ra chuyện gì đi, về chuyện liên quan đến cậu Lý, cậu không được tiết lộ nửa chữ nào biết chưa?
Sở Trung Thiên nói theo lời căn dặn của Lý Phàm.
Hả?
Anh Đao ngạc nhiên nhìn Sở Trung Thiên, không hiểu nguyên do.
Cậu Lý muốn từ từ chơi đùa cậu ta, cậu đừng suốt ngày chỉ biết chém giết, cậu sắm đầu óc không phải chỉ để ăn cơm, mau dẫn người của cậu cút khỏi đây đi.
Sở Trung Thiên lạnh lùng nói.
Vâng vâng, chúng tôi cút ngay.
Anh Đao dẫn mấy tên đàn em của mình rời đi ngay.
Lư Minh Sinh cười nịnh nọt nhìn Lý Phàm, cậu Lý thật sự dự đoán như thần, e rằng còn lợi hại hơn Gia Cát Lượng, tính toán hơn Khổng Minh và đa mưu túc trí hơn ông Hòa Long.
Nghe Lư Minh Sinh khen ngợi như thế, Lý Phàm hơi phức tạp nói, ông đang nói đùa à?
Hả?
Lư Minh Sinh không hiểu, mình nghiêm túc tâng bốc như thế, sao lại biến thành nói đùa chứ?
Nhìn bộ dạng ngơ ngác của Lư Minh Sinh, Sở Trung Thiên không khỏi bật cười nói, Gia Cát Lượng, Khổng Minh, Ngọa Long đều là một người.
Ôi cha, tôi đúng là người không có văn hóa mà.
Lư Minh Sinh cười ngượng ngùng.
Chiếc mẹ xe đét ben lại khởi động, chạy về phía câu lạc bộ Long Cung.
Xe dừng trước cửa câu lạc bộ Long Cung, Lư Minh Sinh vội xuống xe mở cửa cho Lý Phàm.
Lý Phàm xuống xe vươn người, lắc lắc cánh tay nói, ông và ông Sở vào trong trước đi, tôi khởi động một tí rồi vào sau.
Được, chúng tôi sẽ gửi số phòng bao cho cậu.
Lư Minh Sinh không dám làm trái quyết định của Lý Phàm, nói xong ông ta cùng Sở Trung Thiên đi vào câu lạc bộ Long Cung.
Ông Sở, có phải cậu Lý không vui đúng không? Tôi thấy cậu ấy không được vui cho lắm.
Cậu Lý là người chúng ta có thể suy đoán à? Ông cứ làm tốt chuyện mình nên làm là được.
Ông Sở nói chí phải, quả thật trên đường tới đây tôi chẳng đoán được suy nghĩ của cậu Lý, chúng ta thật sự không thể nhìn thấu những người như vậy.
Sở Trung Thiên và Lư Minh Sinh thì thầm rồi đi vào Long Cung.
Khởi động xong, Lý Phàm cũng chắp tay ra sau lưng chậm rãi đi vào Long Cung.
Câu lạc bộ Long Cung là nơi đốt tiền xa hoa đổi truy, một đêm có thể chi tới mấy tỷ. Chỉ một chai trạm ẩn đã có giá thấp nhất là mấy triệu, nên đây hoàn toàn không phải là nơi người bình thường có thể bước vào.
Lý Phàm bước vào câu lạc bộ Long Cung, tám nữ tiếp tân xinh đẹp mặc sườn xém xẻ tới đuổi cùng túi chào hô to, chào ông chủ.
Theo động tác túi chào của các nữ tiếp tân, cổ áo xẻ thấp hiện rõ làn da trắng non động lòng người.
Lý Phàm đi lướt qua mắt nhìn thẳng, khẽ nói, phòng bao số 1.
Mời ông chủ đi theo tôi.
Nữ tiếp tân xinh đẹp nhất cười ngọt ngào dẫn Lý Phàm đi vào trong, nửa người như muốn dán lên người Lý Phàm.
Lý Phàm.
Một giọng nữ kinh ngạc đống vang lên ở gần đó.
Chương 151. Sắc sược.
Ai dám?
Lý Phàm nhìn qua đó, thấy một nhóm nam thanh nữ tú đang nhìn mình bằng ánh mắt khinh bỉ.
Cô gái có dáng người mảnh khảnh đứng chính giữa đám người, chính là người mới kinh ngạc tốt lên.
Cô ta là Trần Bình Bình, bạn học Cố Hoa Y Y, cũng là người hay ganh đua vị trí hoa khôi của lớp và của trường với Cố Hoa Y Y. Nhưng dù Trần Bình Bình cố gắng thế nào, cũng chẳng bằng Cố Hoa Y Y.
Tuy nhiên sau khi nghe nói Cố Hoa Y gả cho một kẻ nhu nhược, Trần Bình Bình liền vui như nở hoa, thầm thu thập nhiều câu chuyện nhu nhược của Lý Phàm, đợi khi nào tụ tập bạn bè, sẽ nói ra một thể để sỉ nhục Cố Hoa Y Y.
Nhưng không ngờ, hôm nay lại gặp Lý Phàm ở Long Cung, Trần Bình Bình định dùng Lý Phàm để luyện tay ngay, đợi khi nào tụ tập bạn bè, cô càng có thể sỉ nhục Cố Hoa Y Y.
Ôi cha, một người ăn mặc rách dưới thế này cũng có thể tùy ý đi vào Long Cung.
Là do Long Cung hạ thấp giá, hay là do mấy người nông dân không biết tự lượng sức mình?
Bình Bình, em quen người này.
Trông anh ta chẳng khác gì người đi thu phế liệu, em cần gì phải để ý đến hạng người này.
Mấy anh đẹp trai vây quanh Trần Bình Bình, đều nhìn Lý Phàm bằng ánh mắt khó ưa, vì bọn họ đều muốn cô ta làm bạn gái mình.
Trần Bình Bình khẽ cười nói, tên này là chồng bạn em, nhưng anh ta chỉ là một thằng nhu nhược từ đầu tới đuôi, suốt ngày bám váy đàn bà.
Hóa ra là một thằng nghèo lạ, thật vô dụng, thời đại này rồi mà vẫn còn đàn ông nghèo lạ, thật làm mất mặt cánh mày râu.
Nhưng đáng lý hạ người vô dụng nghèo lạ thế này, không đủ tư cách bước vào Long Cung mới đúng, chẳng lẽ anh ta là trai bao cho một phú bà nào đó? Có vẻ ở nhà bám váy không đủ ăn, nên muốn ra ngoài làm cún con, xem ra anh ta cũng khá lợi hại.
Ha ha, người này không phải là cún con, mà là vịt mới đúng, gặp phải hạng người nghèo hèn thế này thật xui xẻo.
Mọi người cùng bật cười.
Lý Phàm nhíu mày, xoay người tiếp tục đi về phía trước.
Nữ tiếp tân đứng bên cạnh dẫn đường cho Lý Phàm, do dự một lát, rồi đuổi theo anh, tiếp tục dẫn đường.
Từ rất lâu về trước, Long Cung cũng dựa vào cách ăn mặc để nhìn người, nhưng gần đây Long Cung đã thay đổi quy tắc, hễ là người bước vào cửa, đều được đón tiếp chu đáo dù ăn mặc thế nào.
Thấy Lý Phàm không nói lời nào đã rời đi, hơn nữa còn được nữ tiếp tân xinh đẹp dẫn đường, nên sắc mặt Trần Bình Bình nhất thời trở nên khó coi.
Nữ tiếp tân ở Long Cung sẽ không dễ dàng dẫn đường cho người khác, trừ phi đối phương muốn đi tới mấy phòng bao cao cấp nhất.
Lý Phàm, tên vô dụng kia, anh đứng lại đó cho tôi còn chưa nói hết, thì anh không được rời đi.
Trần Bình Bình cảm thấy mình bị Lý Phàm coi thường, nên hét lên.
Mấy trai đẹp đứng bên cạnh cũng chạy tới, nhanh chóng chặn đường Lý Phàm.
Một người đàn ông cặn bã nghèo hèn bám váy đàn bà như anh, cũng dám sĩ diện trước mặt tôi, anh tưởng mình là ai? Anh nghĩ anh ở bên Cố Họa Y rồi thì có thể sống tốt à?
Dù cô ta ra ngoài bán thân, cũng chẳng kiếm đủ tiền để anh tới Long Cung tiêu xài đâu.
Trần Bình Bình tức giận gào lên, hoàn toàn phớt lờ hình tượng nữ thần của mình, mà giống như một nữ thần kinh bệnh tâm thần.
Lý Phàm nhất thời nổi giận nói, là Sở Trung Thiên mời tôi tới đây, nếu không phải nể mặt cô là phụ nữ, tôi đã sớm vào mặt cô vì câu nói lúc nãy rồi.
Ha ha, tên khốn này rất có tính khí, cậu dám vô lễ với Bình Bình, ông đây sắp không nhịn được muốn ra tay với anh rồi.
Một anh trai đẹp dơ đang làm nóng người.
Thật ra ở trong Long Cung, bọn họ chỉ dám nói lớn tiếng, chứ hoàn toàn không dám ra tay thật.
Mấy nhân viên bảo vệ trong Long Cung chưa từng nhẹ tay với những người dám sinh sự ở đây.
Đa số những người sinh sự trong Long Cung đều bị đánh thừa sống thiếu chết, hoàn toàn gây dựng tên tuổi dạy bảo bằng máu và nước mắt.
Một thằng nghèo như anh được Sở Trung Thiên mời đi ăn, ông ta là người thế nào, có thể để cho một thằng nghèo kiết xác như anh trèo cao hả? E rằng anh còn chẳng xứng liếm dạy cho ông ta.
Giờ mấy tên vô dụng đều có thể giả vờ như thế, trước khi giả vờ anh cũng nên chú ý hình tượng một chút, anh mặc đồ vỉa hè thế này mà cũng có thể gặp được Ngài Thiên.
Thật nực cười.
Tôi nghi ngờ có lẽ anh ta vào đây để tìm phú bà, chí ít phú bà sẽ mua cho anh ta hai bộ đồ, tôi cảm thấy anh ta tới đây để bán.
Một nhóm trai đẹp cùng bật cười, hình như Trần Bình Bình không hiểu, nên nghi ngờ hỏi, bán cái gì?
Bán cái này.
Nói xong người đó vô ngưng mình, nhìn Lý Phàm cười nói, có lẽ hoa cúc tên vô dụng đã tàn rồi.
Ha ha ha.
Trần Bình Bình cười nghiêng ngả, mấy trai đẹp bên cạnh đều thần thờ nhìn chằm chằm vòng một đang lắc lư của cô ta, ai cũng sắp chảy nước miếng ra ngoài.
Anh nói rất có lý, chắc chắn tên vô dụng tới đây để bán thân.
Tôi phải nói tin tức này cho Cố Họa Y biết, cả nam lẫn nữ nhà bọn họ đều ra ngoài bán thân, không hổ là người một nhà.
Trần Bình Bình cười lớn nói, trong lòng cực kỳ sảng khoái.
Xem ra cô rất hứng thú với công việc này, vậy thì tôi không ngại tắt thành cho các người.
Lý Phàm lạnh lùng nói, ánh mắt không khỏi bùng lên lửa giận.
Bọn họ khinh bỉ anh thế nào, anh cũng có thể mỉm cười, nhưng nếu họ vô lễ với Cố Họa Y thì đã chạm vào điều cấm kỵ của anh.
Trần Bình Bình chỉ vào Lý Phàm cười nói, các anh có nghe thấy không, tên nhu nhược này thật mạnh miệng, các anh mau bắt lấy anh ta dạy dỗ một trận đi. Tốt nhất là chụp ảnh anh ta bán thân lại, ai có thể làm được điều này thì em sẽ suy nghĩ việc làm bạn gái người đó.
Nhóm trai đẹp nhất thời nổi máu thú, giờ ai cũng muốn bắt lấy Lý Phàm để làm chuyện đó.
Bình Bình, em yên tâm, hôm nay chắc chắn tên vô dụng sẽ không chạy thoát được, anh đã gọi người tới chặn trước cửa Long Cung rồi, lát nữa em có thể lấy ảnh bán thân của tên vô dụng này.
Anh cũng tìm người rồi, muốn đối phó tên vô dụng này thật sự dễ như trở bàn tay, hôm nay chính là ngày tận thế của anh ta.
Anh sẽ cho anh ta biết thế nào là khắp người đều là đàn ông.
Mấy trai đẹp lần lượt rút điện thoại ra, ai cũng gào thét gọi người tới, trông giống như một nhóm ông trùm chuẩn bị ác chiến.
Trần Bình Bình vênh vang đắc ý nhìn Lý Phàm, rồi chỉ mũi giày mình nói, tên vô dụng kia, anh tới đây liếm sạch giày cho tôi, rồi tôi sẽ tha cho anh, bằng không hôm nay mấy người bạn của tôi sẽ tiễn anh lên Tây Thiên Cực Lạc.
Lý Phàm không nói gì, mà chỉ nhìn ra phía sau Trần Bình Bình, từ khe hở bên cạnh Trần Bình Bình, anh đã nhìn thấy bóng dáng Sở Trung Thiên rồi.
Nữ tiếp tân cũng nhìn thấy Sở Trung Thiên, nhất thời kinh ngạc đến hơi há miệng, ngạc nhiên nhìn Lý Phàm ở bên cạnh.
Sở Trung Thiên là ông chủ đứng sau Long Cung, tất nhiên nữ tiếp tân vừa liếc mắt đã nhận ra ngay.
Rốt cuộc người đàn ông mặc đồ bình thường này là ai?
Chẳng lẽ Long Cung vì anh mà đổi quy tắc?
Nữ tiếp tân nghĩ đến đây thì hơi hốt hoảng.
Thấy Lý Phàm không nói gì, Trần Bình Bình càng lớn tiếng hét, anh mau quỳ xuống liếm dạy cho tôi.
Sắc sược,
ai dám đối xử với cậu Lý như thế?
Một tiếng gầm giận dữ bỗng vang lên.
Chương 152, người mà đến Ngải Thiên còn phải tôn kính.
Sở Trung Thiên nghe thấy tiếng la mắng của Trần Bình Bình, phút chốc ông liền cảm thấy sốt ruột. Nếu như Lý Phàm mà bị mất mặt ở trên địa côn của ông thì sau này ông cũng không cần phải xương bá ở đây nữa, ra chợ mua miếng đậu hũ đập vào đầu chết cho rồi.
Vì vậy mà chưa đến trước mặt bọn Trần Bình Bình, Sở Trung Thiên đã lớn tiếng quát.
Trần Bình Bình đang tức giận nghe thấy có người quát tên mình, trong lòng càng cảm thấy bực bội, cô xoay người chỉ tay hét vào mặt Sở Trung Thiên, ông là ai, ai cho phép ông xen vào chuyện người khác hả, bà đây đang dạy dỗ rất hại, liên quan gì đến ông.
Nhóm các anh chàng đẹp trai cũng xoay qua nhìn Sở Trung Thiên, mấy người ra dáng lực lưỡng cũng bắt đầu lên tiếng quát mắng.
Khóa kéo quần của ai mà không kéo đàng hoàng, để cho ông già như ông thò ra ngoài, không ngoan ngoãn ở trong quần mà lại bỏ ra ngoài, muốn bị chúng tôi đạp chết hả?
Dám vô lễ với Bình Bình của chúng tôi hả? Ông muốn chết rồi sao? có bản lĩnh thì lát nữa ông theo tôi ra ngoài lòng cung, sang tiện dẫn thêm mấy thằng rác thải đi cùng, để tôi dạy dỗ các người cách làm người. Đang lúc mấy anh chàng đẹp trai đang hăng say mắng chửi, trong số đó có người tinh mắt, anh ta nhìn thấy Sở Trung Thiên liền nhỏ tiếng nói. Người này hình như là Sở Trung Thiên, các anh nhìn kỹ người rồi mới lên tiếng nói có được không, người đến được Long Cung đều không phải người bình thường. Câu nói vừa lọt vào tai những người có mặt, Trần Bình Bình và những người khác liền giật mình, lúc này họ mới im lặng và quan sát kỹ Sở Trung Thiên đang đứng đối diện. Sở Trung Thiên nghiêm mặt cười nhạt, các anh được lắm, đã bao nhiêu năm rồi không ai dám nói chuyện với tôi như vậy. Sở Trung Thiên đẩy mấy anh đẹp trai đang đứng chắn đường qua hai bên rồi đi thẳng đến chỗ Lý Phạm. Ngài Thiên. Nhân viên lễ tân xinh đẹp liền nũng nịu túi chào Sở Trung Thiên. Đám người Trần Bình Bình hít thở mạnh, lần này đúng thật thân phận của Sở Trung Thiên đã được xác nhận rồi. Ôi trời, Sở Trung Thiên sao ra đây rồi, sao lại là Sở Trung Thiên, vừa rồi chúng ta mắng chửi ông ta, vậy chẳng phải là lát nữa bi kịch sẽ được xảy ra. Gì mà chỉ bi kịch, dựa theo lời đồn thì người nào đắc tội với người của Ngài Thiên đều không có kết cục tốt, không chừng chúng ta đợi lát nữa sẽ bị quăng xuống sông. Sẽ không thảm như vậy chứ, chúng ta cũng đâu phải người dễ dàng để người khác muốn làm gì thì làm được. Cho dù là Sở Trung Thiên muốn xử lý chúng ta thì cũng phải nể mặt nhà chúng ta chút chứ. Cả đám người đã thật sự rối, đối mặt với đàn anh giang hồ có thế lực mạnh như Sở Trung Thiên, ai trong số họ đều định quỳ xuống xin tạ tội. Sở Trung Thiên túi người cung kính chào Lý Phạm, anh Lý, là do tôi sắp xếp không tốt, để mấy tên không có mắt mũi này đụng phải anh. Nhóm người Trần Bình Bình trước đó còn lo sợ Sở Trung Thiên sẽ xử lý họ như thế nào, nhưng sau đó nhìn thấy bộ dạng cung kính của Sở Trung Thiên dành cho Lý Phạm, phút chốc tất cả bọn họ đều cảm thấy bấn loạn trong lòng. Trời đất ơi, chuyện gì đã xảy ra vậy? Có phải tôi bị hoa mắt rồi không? Ngài Thiên sao lại phải cung kính với cái thùng rác này như vậy? Cái thế giới này có phải điên hết rồi không? Ở Hán Thành này vẫn còn có người có thể khiến Ngài Thiên cung kính như vậy sao? Trời ơi, mắt tôi mù rồi, hay là Ngài Thiên bị điên rồi? Có phải chúng ta gây họa lớn rồi không? Người có thể khiến Ngài Thiên cung kính như vậy, chắc chắn là người có tầm cỡ. Bình Bình à, rốt cuộc thì chồng của bạn học cô là làm gì vậy? Một đám công tử nhà giàu gần như nổ tung, họ chọc giận Sở Trung Thiên có thể chỉ là bị đánh, nhưng bây giờ chọc đến người mà Sở Trung Thiên còn phải cung kính. Vậy thì hậu quả như thế nào, bọn họ còn dám tưởng tượng nữa. Cả người Trần Bình Bình cũng ngạc ra, cô hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, không phải nói Lý Phạm là kẻ bất lực ăn bám sao, sao lại có thể khiến Sở Trung Thiên khách sáo với anh ta như vậy. Anh ta chỉ là tên ăn bám, tôi đã tìm hiểu qua chuyện của anh ta rồi, Ngài Thiên có phải nhận lầm người rồi hay không? Ngài Thiên, anh ta chỉ là tên rác rưởi, an hại, phế nhân. Sao ông lại đối xử với hắn như vậy? Không đợi Trần Bình Bình nói hết thắc mắc trong lòng mình ra, Sở Trung Thiên đã táng một bạt thai vào mặt Trần Bình Bình. Trần Bình Bình đã trải qua vài lần thẩm mỹ chỉnh hình nhỏ, gương mặt tinh xảo trích đầy collagen của cô phút chốc biến dạng. Cam lệch, mũi mẹo, hai bên mặt không đối xứng. Cái bạt thai đó khiến cho Trần Bình Bình từ cô gái xinh đẹp kiểu Mỹ, biến thành ma nữ xấu xí kỳ dị. Còn dám bất kính với anh Lý, cô muốn Sở Trung Thiên này xấu hổ trước mặt anh Lý phải không? Sở Trung Thiên lạnh lùng nói. Đám công tử nhà giàu đứng bên cạnh Trần Bình Bình nhìn thấy bộ dạng xấu xí lúc này của cô, phút chốc họ liền đứng cách xa cô, giống như là không hề quen biết Trần Bình Bình. Nếu như nói trước đó Trần Bình Bình như món ngon tinh tế, ai nhìn vào cũng muốn động tay muốn ăn, thì giây phút này đây, câu ngay cả đến cơm thừa canh cặn cũng không bằng. Anh Lý, tôi sai rồi, vừa rồi tôi là do bị tiện nhân Trần Bình Bình này mê hoặc, có lời lẽ xúc phạm anh Lý, tôi xin lỗi anh. Tôi cũng xin lỗi, tôi cũng bị Trần Bình Bình mê hoặc, xin anh Lý đại nhân rộng lượng bỏ qua, tôi chỉ là đồ bỏ đi, xin anh Lý đừng chấp nhận với tôi. Tôi xin chịu phạt, chịu bị đánh, chỉ mong anh Lý tha lỗi cho tôi, anh muốn tôi làm gì cũng được, từ giờ về sau tôi sẽ cắt đứt quan hệ với tiện nhân Trần Bình Bình này. Đám công tử nhà giàu đâu dám giỡn mặt nữa. Lúc này ai cũng ngoan ngoãn như cháu ngoan, ai cũng cúi đầu xin lỗi Lý Phạm, mong Lý Phạm bỏ qua không tiếp tục truy cứu. Sở Trung Thiên lui trở lại đứng kê bên Lý Phạm, cung kính hỏi, anh Lý, anh muốn xử lý bọn họ như thế nào? Chỉ cần anh nói, muốn xử lý như thế nào cũng được, phía sau có con sông, quăng bọn họ xuống sông cũng không thành vấn đề. Đám công tử nhà giàu giật mình, ai cũng hoang mang lo sợ, họ nhìn Lý Phạm với ánh mắt khủng hoảng văn mài, giống như chú dê trắng tội nghiệp trước mặt vua sói. Anh Lý, anh đại nhân rộng lượng, hay để tôi quỳ lạy anh, chỉ cần anh tha cho tôi, anh muốn tôi khấn lạy 10 cái. 100 cái đều được. Người cầm đầu là Trần Bình Bình, nếu không phải con đàn bà này xúi bậy thì sao chúng tôi dám đắc tội với anh Lý được, xử lý Trần Bình Bình trước, để anh Lý nhìn thấy được thành ý của chúng ta. Vừa dứt lời, anh công tử nhà giàu liền vồ thẳng vào Trần Bình Bình, đấm thẳng vào mặt cô. Đối với gương mặt đã bị hủy dung nhan của Trần Bình Bình, nhóm công tử nhà giàu đã không còn cảm giác thương hoa tiếc ngọc, thêm vào bị uy hiếp quăng xuống sông, nếu bây giờ họ không hành động gì đó để khiến Lý Phàm nguôi giận, e là lát nữa họ sẽ bị quăng xuống sông để làm mồi cho cá. Á! Trần Bình Bình kêu thảm thiết rồi té ngã trên mặt đất. Cô không hề tưởng tượng được mình sẽ thê thảm như vậy. Trước đây những người đàn ông này đối với cô như ong bướm hái hoa, không ngừng vây quanh cô, giờ đây trong chớp mắt, họ đã biến thành thú dữ thẳng tay ngắt bỏ trà đạp hoa. Có người cầm đầu, những người còn lại trong nhóm liền gia nhập đuổi theo, họ không ngừng chân đạp tay đấm vào Trần Bình Bình, đem khủng hoảng trong lòng biến thành bạo lực chút lên người cô. Trần Bình Bình bị đánh đến không ra hình hài gì, cổ họng cũng khản tiếng vì la hét, trông cô không khác gì con bút bê vải rách nát. Lý Phàm khẽ lắc đầu và bình thản nói, cô ấy muốn trở thành cô gái của Trần, ông sợ ông sắp xếp xử lý, còn những người đàn ông còn lại he he,
cho họ trải nghiệm cảm giác được người đàn ông khác chơi đến toàn thân ướt sũng đi. Lý Phàm hoàn toàn áp dụng câu gậy ông đập lưng ông. Xin đừng mà. Chương 153, âm mưu. Nhóm công tử nhà giàu nghe được sợ đến ngây người đứng hình, ngoại trừ câu xin đừng mà, họ không còn nói được câu gì khác. Ai có thể nghĩ rằng Lý Phàm ăn mặc bình thường như vậy, nhưng thân thế lại mạnh như vậy, có thể khiến cho ông trùm lớn Sở Trung Thiên cung kính như vậy. Nếu hiện tại có thuốc hối hận, mấy công tử nhà giàu này sẽ ngay lập tức uống liền mà không chút do dự. Nếu thời gian có thể quay ngược lại, ngay lúc Trần Bình Bình hét tên Lý Phàm, những công tử nhà giàu này chắc chắn sẽ sáng ngay bạt tai vào mặt cô ta. Chỉ có điều là làm gì có chuyện nếu như, chỉ có hiện thực tàn khốc mà thôi. Lễ tân xinh đẹp đã nhanh trí thông báo bảo vệ đến, một đội bảo vệ của Long cung liền xuất hiện, xếp hàng ngay ngắn trước mặt Lý Phàm và Sở Trung Thiên. Nhìn đội bảo vệ đầy tinh thần của Long cung, nhóm công tử nhà giàu đã cảm nhận được tuyệt vọng. Lần này đúng thật là xong đời rồi. Lý Phàm cất bước đi về phía trước, nhóm công tử nhà giàu liền khẩn trương quỳ xuống, nhìn Lý Phàm với ánh mắt tội nghiệp văn mài. Anh Lý, không phải, ông nội Lý, ông tha cho tụi tôi đi, chúng tôi có mắt mà như mù, sau này có gặp ông nội Lý thì chúng tôi nhất định sẽ cung kính lễ phép, xin ông cho chúng tôi một cơ hội. Lý Phàm liếc mắt nhìn đám công tử nhà giàu đang cầu xin tha thứ, anh khinh thường nói, nếu không có ông Sở xuất hiện thì có phải là các anh sẽ cho người xử lý tôi phải không? Nhóm công tử nhà giàu không dám nói gì để đáp lại, bọn họ rất muốn nói rằng đó chỉ là đùa vui, nhưng lại không dám nói láo. Các anh có thể làm mùng 1, vậy thì tôi sẽ đóng vai 15, lần này tôi chỉ cho các anh bài học nhỏ, sau này ra đường nhớ để mắt nhìn người một chút. Lý Phàm nói xong phủi tay rời đi, lễ tân xinh đẹp cũng nhanh bước chạy theo để tiếp tục dẫn đường cho Lý Phàm. Sở Trung Tiên dặn dò bảo vệ theo ý của Lý Phàm, sau đó đội bảo vệ hung hăng kéo Trần Bình Bình và nhóm công tử nhà giàu rời đi. Người có mắt như mù đúng là quá nhiều, dám chọc giận anh Lý, đúng là không biết tự lượng sức mình. Sở Trung Thiên thầm lẩm bẩm, rồi nhanh chân chạy theo Lý Phàm. Lý Phàm đi đến cửa bao phòng, Lư Minh Sinh tươi cười đứng ngay cửa chờ Lý Phàm. Nhìn thấy Lý Phàm đi đến, Lư Minh Sinh liền nhanh chóng đẩy cửa ra, "Anh Lý, xin mời vào." Sau khi Lý Phàm vào trong bao phòng, Lư Minh Sinh lại nhanh chóng chạy theo và kéo ghế cho Lý Phàm. "Xin mời anh Lý ngồi." Nhìn dáng vẻ của Lư Minh Sinh, Lễ Tân cảm thấy khó chịu trong lòng, vốn dĩ họ định đến làm những việc này cho Lý Phàm, giờ có vẻ như đã bị anh chàng mập này tranh giành hết phần. Lúc nãy nhìn thấy thái độ của Sở Trung Tiên dành cho Lý Phàm, Lễ Tân xinh đẹp liền nảy sinh ý định muốn nương nhờ Lý Phàm, nhưng nãy giờ vẫn không có cơ hội để thể hiện. Sau khi Lý Phàm ngồi xuống, Sở Trung Thiên cũng vừa vào đến bao phòng, ông phủi tay ra hiệu cho Lễ Tân ra ngoài, Lễ Tân đành bất lực lui ra ngoài. "Anh Lý, đã dặn dò xử lý theo ý anh rồi, đợi lát anh có muốn xem tường thuật trực tiếp không?" Sở Trung Thiên vội vàng báo cáo lại tình hình. "Không cần đâu, tôi nhớ vợ rồi, tùy tiện ăn chút đồ, rồi ông cho người đưa tôi đến công ty của họ Y." Thấy Lý Phàm không mấy có hứng thú, nên Sở Trung Thiên và Lư Minh Sinh cũng không nói gì thêm nữa. Họ lo sợ sẽ khiến cho Lý Phàm không vui. Sau khi sắp xếp đồ ăn xong, Lý Phàm tùy tiện ăn chút, sau đó yêu cầu Sở Trung Thiên đưa mình đến công ty Cố Họa Y. Lư Minh Sinh đưa tiễn Lý Phàm với ánh mắt có chút hai hoán, vốn dĩ trong lòng định sẽ nương nhờ vào Lý Phàm, nhưng nào ngờ lại khó khăn như vậy, sau này không biết sẽ còn cơ hội không. Giờ phút này, công ty nhà họ Cố. Trong văn phòng, Cố Thiệu Dũng nhìn đồng hồ rồi lấy điện thoại ra gọi cho Cố Tuấn Hảo. "Tuấn Hảo, sắp xếp người xong xuôi chưa?" "Đã sắp xếp đàng hoàng rồi, lập tức có thể khiến cho xưởng nguyên liệu ngừng sản xuất, lần này Cố Họa Y sẽ không có gạo mà ăn, coi cô ta có thể làm được gì, ha ha." Đầu dây bên kia điện thoại vang lên tiếng cười gian xảo của Cố Tuấn Hảo. "Vậy là được rồi, lần này nhất định phải khiến cho Cố Họa Y mất mặt, chúng ta phải đoạt lại quyền chủ động mới được." Cố Thiệu Dũng hung hăng nói. Thời gian gần đây, sự nghiệp của Cố Họa Y lên như diều gặp gió, khiến cho Cố Thiệu Dũng và Cố Tuấn Hảo cảm nhận được sự uy hiếp. Hai người hợp lại bày kế, quyết định tạo ra một số sự cố khiến cho xưởng nguyên liệu phải ngừng sản xuất, như vậy thì đơn hàng mà Cố Họa Y nhận của tập đoàn Bình Khang sẽ không thể giao hàng theo đúng kỳ hạn, lúc đó cô sẽ phải đối mặt với khoản bồi thường khổng lồ. Chỉ cần đạp được Cố Họa Y xuống, bọn họ mới có thể dễ dàng nắm giữ quản lý sự nghiệp gia tộc, như vậy mới có thể có nhiều lợi nhuận hơn. Cố Tuấn Hào buông điện thoại xuống, nghiêng đầu nhìn mấy công nhân đang đứng bên cạnh, rồi nhỏ tiếng nói, "Những gì tôi trước đây dặn dò các anh đã ghi nhớ chưa?" "Dạ, đã ghi nhớ rồi, anh Tuấn Hào yên tâm, chỉ cần chúng tôi ra tay, đảm bảo xưởng nguyên liệu sẽ lập tức ngừng sản xuất, chỉ cần chúng tôi không nói vấn đề lỗi phát sinh ở đâu, họ sẽ không thể nào điều tra ra được vấn đề, dây chuyền sản xuất cũng sẽ không thể nào tiếp tục sản xuất." Người cầm đầu vừa nói vừa cười với gương mặt đầy gian xảo. "Vậy được rồi, chuyện này thành công sẽ không thiếu phần của các anh đâu, mau đi xử lý đi." Cố Tuấn Hào đưa những người công nhân đó về lại xưởng sản xuất, khóe miệng anh hiện lên nụ cười đắc ý. "Tiện nhân Cố Họa Y, cô và Lý Phàm cùng nhau đi ăn rác thải đi, sau này mình sẽ khiến cho hai người phải quỳ dưới chân của mình." Cố Tuấn Hào nói mà mắt anh tràn đầy oán hận. Rất nhanh, đèn ở khu vực xưởng lấp lóe vài cái, đó là dấu hiệu nguồn điện không ổn, ngay sau đó đèn của cả khu xưởng tắt lịm, tiếng gầm rú phát ra từ chuyển sản xuất cũng không còn. "Ha ha ha, thành công rồi, để mình liên hệ thêm mấy người đàn em cố tình chắn đường, không thể để Cố Họa Y vào xưởng dễ dàng như vậy được, phải hù cô ta mới được." Cố Tuấn Hào gọi điện thoại, sắp xếp lúc sau rồi lên xe rời khỏi xưởng sản xuất. Khu sản xuất bất ngờ mất điện, dẫn đến toàn bộ chuyển sản xuất ngưng hoạt động, điện thoại thông báo của xưởng sản xuất rất nhanh vang lên trên điện thoại của Cố Họa Y. Cố Họa Y nghe xong thông báo, gương mặt cô hiện rõ vẻ lo lắng. Nếu xưởng nguyên liệu ngừng sản xuất, vậy nguyên liệu phía sau không kịp cung ứng, tình hình sẽ rất nghiêm trọng, phía sau sẽ có rất nhiều đơn hàng không thể giao hàng đúng hẹn, khoản bồi thường của tất cả những đơn hàng đó đều rất lớn. Cố Họa Y thoáng suy nghĩ, sau đó liền lập tức thu dọn đồ rời khỏi văn phòng, cô định đích thân đi đến xưởng nguyên liệu xem tình hình. Cố Họa Y vừa khoác ba lô bước ra khỏi tòa nhà văn phòng, cũng vừa đúng lúc Lý Phàm đi vào. "Họa Y Y, em chuẩn bị đi đâu vậy?" Lý Phàm có chút ngạc nhiên hỏi. "Xưởng nguyên liệu xảy ra chút vấn đề, anh đến tìm em sao?" Cố Họa Y hỏi. "Có chút nhớ em, nên qua đây thăm em." Lý Phàm cười dịu dàng. Cố Họa Y trợn mắt liếc nhìn Lý Phàm, trong lòng cô như đang ngồi trên đống lửa. Nhìn bộ dạng ngây ngô của anh kìa, nếu anh không có việc gì thì đi với em qua xưởng nguyên liệu vậy. "Được, anh đi với em." Lý Phàm nhanh chân đi về hướng xe của Cố Họa Y, giúp cô mở cửa xe. Cố Họa Y mỉm cười rồi ngồi vào ghế và khởi động xe. Lý Phàm vòng qua ngồi vào ghế phụ, nghiêng đầu nhìn Cố Họa Y đang tập trung lái xe. Cố Họa Y bị anh nhìn đến nỗi có chút không được tự nhiên, cô liếc nhìn Lý Phàm và nói, "Sao đột nhiên anh lại nhớ em, có phải ở nhà lại bị oan ức gì rồi phải không?" "Bị oan ức thì không có, nhưng mà có thể anh chọc mẹ giận rồi." Lý Phàm tỏ vẻ đầy tâm trạng túi đầu thở dài, anh kể lại chuyện đòi tiền giúp Vương Cần Mai. Anh bắt Lư Minh Sinh đền gấp 10 lần số tiền. Cố Họa Y thật sự bất ngờ. Chương 154, có việc cứ tìm tôi. Cố Họa Y từng nghe đến Lư Minh Sinh, đó là một người thường thích chiếm lợi. "Không phải em nên chú ý đến việc mẹ anh bị đánh sao?" Lý Phàm hơi khó hiểu hỏi. Cố Họa Y nhướng mày, tức giận nói, "Sau khi em để ý đến thì sao? Nên trách mẹ em ra mặt thay cho Hoa Nhật Tâm, hay phải trách anh không bảo vệ mẹ em cho đàng hoàng?" Cố Họa Y cố ý vờ như không biết gì về chuyện Vương Cẩn Mai bị tát, nhưng lại bị cái tên ngay thẳng Lý Phàm này tự nhắc đến. Cho dù là thiên vị cho người nào thì trong lòng Cố Họa Y cũng cảm thấy khó chịu. Lý Phàm xấu hổ gãi đầu, cảm thấy hình như anh lại nói sai rồi. "Ồ, thật ra là vì anh chưa kịp phản ứng, chờ đến khi anh phản ứng lại thì không còn kịp nữa." Lý Phàm khẽ giải thích. Cố Họa Y liếc Lý Phàm, thấy Lý Phàm như vậy, không khỏi bật cười. "Đừng giải thích, càng nói càng sai, hay là nói thử xem sao anh làm được đi, sao trước giờ lại không phát hiện ra anh tài giỏi đến thế nhỉ?" "Không phải anh tài giỏi, anh chỉ cáo mượn oai hùng, mượn danh tiếng của bạn học anh để hù dọa Lư Minh Sinh thôi." Lý Phàm giải thích. Cố Họa Y im lặng một lúc, sâu kín nói, "Sau này anh đừng có ra mặt thế nữa. Cho dù muốn giúp cũng chỉ giúp trong âm thầm thôi, nếu không lỡ làm không tốt, làm chuyện tốt nhưng lại thành đắc tội người ta, còn bị trách. Có không ít ví dụ về tốt bụng giúp đỡ nhưng cuối cùng lại kết thù, địa vị của Lý Phàm trong nhà đã rất xấu hổ, lại xảy ra chuyện này, sợ là sau khi về nhà chắc chắn Vương Cẩn Mai sẽ không muốn buông tha, sẽ làm lớn chuyện lên." Nhớ đến nghị lực bền bỉ của Vương Cẩn Mai khi ép cô và Lý Phàm ly hôn, Cố Họa Y lại cảm thấy đau đầu. Lý Phàm giúp người tựa lưng vào ghế, bực bội nói, "Biết rồi, cũng không có chuyện gì để anh ra mặt, sau này anh tự lo cho thân anh là được." Thấy cảm xúc của Lý Phàm hạ thấp, Cố Họa Y cũng không nói gì nữa, trong xe yên lặng lại. Không bao lâu, xe chạy đến trước cửa xưởng nguyên liệu. Thấy mấy chục tên lưu manh đang ngồi xổm trước cửa nhà xưởng, Cố Họa Y lập tức nhíu mày, nói thầm, mấy người này bị gì thế, sao lại ngồi trước cửa xưởng? Lý Phàm thấy mấy thằng nhóc chặn trước cửa xưởng, cười khẩu, chỉ sợ chuyện xưởng nguyên liệu dừng sản xuất cũng không phải chuyện nhỏ, nói không chừng có ai chơi xấu ở sau lưng. Anh làm phim qua rồi đó, ai lại đi làm chuyện thiếu đạo đức như thế, xuống dưới xem sao với em. Cố Họa Y nói. Lý Phàm nhanh chóng xuống xe, đứng cạnh Cố Họa Y bảo vệ, đi về phía mấy tên lưu manh kia. Lúc này mấy tên lưu manh kia đang nhìn chằm chằm Cố Họa Y bằng cặp mắt sáng rực, miệng sắp chảy nước miếng. "Ôi ma ơi, thật là đẹp quá, còn đẹp hơn mấy ngôi sao trong phim nữa. Nếu có thể ôm cô gái xinh đẹp như thế này ngủ một đêm, bảo tôi giảm thọ 10 năm tôi cũng chịu. Không phải có cơ hội rồi sao? Dù sao chúng ta cũng đến đây chặn cửa kiếm chuyện, nếu cô gái đẹp kia đã lại đây, đây chính là cơ hội tốt để chúng ta chấm mút chút xíu." Cả đám đều sáng mắt, đại ca anh hổ phun nửa điếu thuốc đang ngầm ra, nhếch mép cười nói, "Mấy anh em làm việc gái đẹp đến an ủi chúng ta, mọi người cùng đến chơi đi." Anh hổ phang khoáng, "Chúng ta bắt tên đàn ông kia lại, anh hổ hưởng thụ gái đẹp trước, sau đó chúng tôi lại thay phiên nhau." "Ha ha ha." Anh hổ cười phóng đãng, mặt đầy ý dâm, nên ngang bước về phía Cố Họa Y. Cố Họa Y dừng lại, cảm nhận được đám anh hổ có ý đồ xấu, lập tức hơi hoảng sợ. Lý Phàm bước lên, cản trước người chị, khẽ nói, "Có anh ở đây, đừng sợ." Trong lòng Cố Họa Y đột nhiên cảm thấy an toàn, cảm giác được người khác bảo vệ đúng là thích thật. Nhưng mà nhìn mấy chục người ở đối diện đang lại đây, mà phía trước cô chỉ có một mình Lý Phàm, thấy thế nào cũng cảm thấy hình như vẫn không ổn lắm. "Anh cẩn thận đó, nếu bọn họ muốn đánh nhau thì chúng ta mau bỏ chạy." Cố Họa Y nhắc nhở. "Nếu có đánh nhau thì em chạy trước, anh cản phía sau." Lý Phàm quay đầu, cười ngây ngốc. Cố Họa Y cảm thấy trong lòng vô cùng ấm áp, lập tức cảm thấy Lý Phàm cũng không vô dụng đến thế, ít nhất vào giây phút quan trọng vẫn còn khá giống một người đàn ông. Anh hổ liếc nhìn Lý Phàm, khoe khoang nói, "Người anh em, tôi cho anh 10 giây, nhanh chóng biến khỏi nơi này, nếu không bọn tôi không khách sáo với anh." "Các anh là ai? Vì sao lại đứng đây chặn cửa?" Cố Họa Y đứng phía sau Lý Phàm hỏi. "Tôi là đại ca của khu này, nhà máy của hai người không đưa tiền bảo kê cho tôi, đương nhiên tôi phải dẫn anh em đến đây đòi rồi, nhưng mà nếu người đẹp chịu ngủ cùng mấy anh em bọn tôi một đêm thì cũng có thể miễn phí hết toàn bộ phí bảo kê, mấy anh em nói coi có đúng không?" Anh hổ trêu chọc. "Anh hổ nói đúng đó, chỉ cần người đẹp chịu đi theo bọn tôi thì miễn phí hết tiền bảo kê. Đừng nói là miễn phí tiền bảo kê, chúng tôi còn có thể cho người đẹp ăn sung mặc sướng, sống cuộc sống của những người giàu sang." Đám anh hổ đang nóng đầu,
bây giờ đang suy nghĩ về chuyện lôi Cố Họa Y đi chỗ nào để hạ đi.
Đáng khốn nạn. Cố Họa Y thở phì phò quát mắng, đừng có đứng đây ăn nói bậy bạn, nếu các anh còn không đi thì tôi sẽ báo cáo lên ban ngành liên quan.
Úi giời, tôi sợ quá à, người đẹp tưởng bọn họ có thể bắt anh Hổ tôi được sao?
Nếu tôi dám đến, đương nhiên là không sợ.
Anh Hổ nói xong thì trừng mắt nhìn Lý Phạm, cảm thấy Lý Phạm hơi trướng mắt.
Nhóc con, mày không nghe thấy lúc này ông mày nói gì đúng không? Đã hết 10 giây, nếu mày vẫn không đi, ông đây phải đánh mày đến mức ba mày cũng nhận không ra.
Ngay lúc anh Hổ nói, đã có mấy tên đàn em bao vây Lý Phạm, có vẻ như chỉ cần nói một câu không hợp ý là sẽ nhào vào đánh nhau ngay.
Cho bọn mày một cơ hội, biến đi hết trong vòng 10 giây.
Lý Phạm lạnh lùng nói.
Nghe Lý Phạm nói, anh Hổ tức đến bật cười, quát lớn, lên.
Thằng nam đánh tàn phế, nhỏ con gái bắt về cho ông.
A, Lý Phạm mau chạy thôi.
Cố Họa Y hét to, hoảng sợ lui ra sau.
Nhưng Cố Họa Y vừa lui được hai bước thì lại ngẩn người, bởi vì Lý Phạm đã lao về phía đám anh Hổ.
Đám anh Hổ vốn là lưu manh đầu đường xó chợ, cũng chưa từng có cơ hội đánh nhau lần nào, toàn dựa vào đông người ăn hiếp mấy người hiền lành, sao có thể là đối thủ của Lý Phạm được.
Lý Phạm giống như hổ vào bầy dê, đánh đòn hiểm vào đám người anh Hổ, thấy bọn họ đến cả năng lực phản kháng cũng không có, lập tức hiểu ra mấy tên này chỉ là một đám bún thiêu yếu nhất.
Nếu như là du côn thực tụ, lúc này chắc chắn sẽ có một tên hung ác lao ra ôm chặt lấy Lý Phạm, giành lấy cơ hội đánh hội đồng cho đồng đội.
Nhưng sau khi mấy tên đàn em của anh Hổ thấy Lý Phạm hung dữ như thế, người đứng vòng ngoài lại bắt đầu bỏ chạy.
Lý Phạm đánh ngã vài người xong, sải bước đi đến trước mặt anh Hổ, mặt anh Hổ lập tức trắng bệch, sợ hãi la lên, "Đừng.
Người anh em có chuyện gì từ từ nói."
"Đừng."
Nắm đấm của Lý Phạm đã thay cho lời nói, nói thẳng cho anh Hổ biết cái gì gọi là sự thật đẫm máu.
Anh Hổ thấy mũi đau nhức, lắc đầu, ôm cái mũi đang chảy máu, cảm thấy sắp không xong rồi.
"Cho các người 10 giây, biến đi ngay, nói với người sai các người đến, có việc gì cứ tìm Lý Phạm tôi."
Lý Phạm lạnh giọng nói, lạnh lùng như thần ma.
Chương 155, cho mấy người một bài học.
Thấy tình cảnh thê thảm của anh Hổ, đám đàn em của anh Hổ đồng loạt lui ra sau mấy chục bước, không có ai dám bước lên cứu anh Hổ, đều bày ra dáng vẻ người anh em cứ chết đi, tôi lo thân tôi.
Cố Họa Y nhìn mà hoảng sợ vô cùng, đặc biệt là khi nhìn đến mấy tên bị Lý Phạm đánh đến mặt mũi bầm dập, trong lòng cô càng đầy kinh ngạc.
Lúc nãy ngay giây phút Lý Phạm nhào lên là một trọi một đám.
Dưới tình huống như thế, Lý Phạm không chỉ đánh đối thủ bị thương, mà anh còn không hề bị thương chút nào, chuyện này làm Cố Họa Y cảm thấy nghĩ mãi vẫn không ra.
Ông chồng vô dụng của cô giỏi như thế từ khi nào vậy?
Không chỉ riêng Cố Họa Y nghĩ không rõ, anh Hổ cũng hiểu không rõ.
Lúc trước anh ta chỉ cần dẫn theo đàn em đứng ở đó là có thể hù người ta sợ đơ người.
Nhưng bây giờ sao lại đụng chúng một tên khó chơi dám một chọi một đám, quan trọng nhất là người này trông chẳng giống mấy kẻ hung ác chút nào.
Tôi biết, tôi biến đi ngay, cảm ơn đại ca đã nương tay.
Chân anh Hổ mềm nhũn sắp không đi nổi, miệng lại nhảy liên tục, từ từ lui ra sau.
Đã 7 giây, nếu còn chưa chịu biến thì tôi sẽ tiếp tục.
Lý Phạm xoa tay nói.
Da dầu anh Hổ lập tức nổ tung, không dám nói lung tung nữa, xoay người chạy như điên, cũng không thèm gọi đám đàn em tiếng nào.
Mấy tên đàn em của anh Hổ ngẩn ra một lúc, sau đó nhốn nháo hào hào chạy như điên theo sau anh Hổ.
Trong phòng bảo vệ của xưởng nguyên liệu, mấy tên bảo vệ trợn mắt há hốc mồm nhìn cảnh này, lúc nãy khi bị đám anh Hổ bao vây, cả đám bọn họ đều sợ rụt cổ lại, không dám ho he tiếng nào với đám anh Hổ.
Bây giờ nhìn thấy anh Hổ bị đuổi đi, mấy tên bảo vệ ra khỏi phòng bảo vệ, mặt mày tươi rói đi ra cúi đầu khom lưng nhìn Lý Phạm.
Cố Họa Y thở phào nhẹ nhõm, chạy lên túm chặt cánh tay Lý Phạm hỏi, sao lúc này anh lại mạnh như thế? Có thể một mình đánh nhau với nhiều người như thế.
Khi còn nhỏ anh thích võ nên đi theo một ông cụ học tập, lúc nãy anh cũng là máu nóng sông lên não, nghĩ muốn bảo vệ em nên mới sông lên, cũng không ngờ anh lại giỏi đánh đấm như thế, cũng có lẽ là đám lưu manh kia đánh nhau quá tệ.
Lý Phạm thuận miệng bịa đại một lý do, duỗi tay chỉ khu nhà xưởng, rời lực chú ý của Cố Họa Y đi.
Mấy tên bảo an nhìn thấy Cố Họa Y kìa, vội vàng chạy chậm lại nói,
tổng giám đốc Cố đến rồi, lúc nãy trong xưởng đột nhiên cúp điện, sau đó máy móc gặp trục trặc, bây giờ bộ phận sửa chữa đang kiểm tra và sửa chữa.
Các anh gác cổng cho tốt, đừng để xảy ra chuyện như khi nãy, nếu có người đứng chắn trước cửa thì lập tức tìm những ban ngành liên quan đến xử lý.
Cố Họa Y lạnh lùng dạy bảo nhóm bảo vệ xong mới dẫn Lý Phạm đi vào khu nhà xưởng.
Cố Họa Y vừa đi vừa lấy điện thoại ra, gọi điện thoại cho người phụ trách khu nhà xưởng.
Sau khi nói vài câu, Cố Họa Y lấy điện thoại xuống, nói nhỏ, người phụ trách ở nơi này tên là Cố Bằng Phi, cũng coi như bà con họ hàng xa, bình thường khá thân với đám Cố Tuấn Hảo.
Bây giờ anh ta đang ở nhà xưởng giám sát công việc sửa chữa, nhưng anh ta nói vẫn chưa tìm được nơi có vấn đề, không biết khi nào mới sửa xong.
Cố Họa Y càng nói tâm trạng lại càng hạ thấp, nếu như biết chỗ nào gặp vấn đề thì còn dễ, nếu tìm không ra thì phiền to rồi.
Đi sang đó xem thử trước đi, đến lúc đó lại nghe thêm ý kiến của mọi người, nếu thật sự không được thì mời người về sửa.
Lý Phạm góp ý kiến.
Cố Họa Y không nói gì, chỉ liếc nhìn Lý Phạm.
Lý Phạm vò đầu cười, không đoán ra được Cố Họa Y nhìn anh như vậy là có ý gì, đang trách anh nói nhiều hay là cảm thấy anh nói sai.
Hai người yên lặng đi đến, một người đàn ông cao gầy khoảng 30 tuổi, mặc vest ngay ngắn dẫn theo một đám người ồ ạt từ trong xưởng bước ra.
Người dẫn đầu là Cố Bằng Phi, lát nữa anh đừng ăn nói bậy bạn, dù sao anh cũng không có chức vụ gì trong công ty của gia đình.
Lý Phạm gật đầu, vì không để cho Cố Họa Y phải khó xử, Lý Phạm chịu tủi thân một chút cũng không sao cả.
Ui, Họa Y đến à, bên này đột nhiên có vấn đề,
tôi đã sắp xếp người đi kiểm tra và sửa chữa rồi, cô không cần lo, cần gì phải chạy đến đây chứ?
Cố Bằng Phi nghiêm túc nói, dáng vẻ vô cùng xa cách.
Tôi nhất định phải đến xem, gần đây có một lượng lớn đơn đặt hàng cần giao, nếu nguyên liệu không đủ thì không có cách nào giao hàng đúng thời hạn, đến lúc đó hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.
Cố Họa Y lạnh nhạt nhìn Cố Bằng Phi, dáng vẻ việc công xử theo phép công. Hai người vừa mới gặp nhau đã có cảm giác đối chọi gay gắt rồi.
Lý Phàm nhướng mày nhìn, ngẫm lại một loạt các sự kiện xảy ra khi nãy, loáng thoáng cảm thấy chuyện này hình như không đơn giản.
Cố Bằng Phi cười, nói lớn, mỗi người chúng ta quản lý một khâu riêng, không ai can thiệp được hay, bây giờ thiết bị gặp vấn đề, nhìn kiểu gì cũng là lý do bất khả kháng, tôi chỉ có thể nói đã sắp xếp nhân viên sửa chữa gấp.
Tôi chạy đến đây xem, nếu nhân viên của anh không thể sửa chữa khẩn cấp được thì tôi có thể gọi người đến sửa chữa, nhất định phải sửa chữa khẩn cấp trong thời gian nhanh nhất, khôi phục sản xuất mới được.
Cố Họa Y không có ý định nhường nhịn.
Cố Bằng Phi hơi thay đổi sắc mặt, nghĩ thầm sao có thể làm lại nhanh như thế được, vốn cũng là vì muốn chơi cô một vốn nên mới đình công, nhất định phải kéo thời gian thật dài mới được.
Đó là chuyện của xưởng nguyên liệu chúng tôi, sửa như thế nào cũng là chuyện của chúng tôi, không đến lượt cô quan tâm, mời cô về sớm cho, chúng tôi còn phải kiểm tra tình hình thiết bị gấp, không tiếp đón cô được.
Cố Bằng Phi nói xong quay lưng đi, nháy mắt ra hiệu cho mấy tên công nhân cao to đứng phía sau đó đi vào nhà xưởng.
Mấy tên công nhân cao to đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, nhìn chằm chằm đề phòng Cố Họa Y, giống như đang đề phòng Cố Họa Y đi vào nhà xưởng.
Cố Họa Y nhíu mày, đã nhận ra thái độ khác thường của Cố Bằng Phi, lúc trước Cố Bằng Phi không có gan dám chống đối với cô. Bây giờ Cố Bằng Phi lại thể hiện thái độ rõ ràng như thế, rõ ràng sau lưng có người sai khiến, muốn kéo dài thời gian quay về sản xuất của xưởng nguyên liệu. Còn chuyện là ai đã sai khiến thì không cần nói cũng biết, Cố Họa Y chỉ cần nghĩ sơ qua là có thể nghĩ ra được ai đang đứng sau chuyện này.
Cố Họa Y nhấc chân bước lên, mấy tên công nhân lập tức giơ tay cản đường của Cố Họa Y.
Quản lý của chúng tôi nói, người không liên quan không được bước vào phân xưởng quan trọng, xin cô đừng làm khó mấy nhân viên quèn chúng tôi.
Công nhân dẫn đầu nói với thái độ trêu chọc.
Các anh tránh ra.
Tôi không phải người không liên quan.
Cố Họa Y tức giận quát.
Lý Phàm bước lên đi đến cạnh Cố Họa Y, dùng ánh mắt lạnh băng nhìn mấy tên công nhân kia, mở to mắt cho mấy người ra mà nhìn cho kỹ, đây là lãnh đạo trực tiếp của các người còn dám cản sao?
Hai người đừng làm khó dễ chúng tôi, chỉ cần quản lý của tôi không đồng ý thì không có ai được phép vào xưởng, cho dù là ông trời cũng vậy.
Công nhân dẫn đầu vẫn cứng đầu đáp.
Lý Phàm cười lạnh gật đầu, xem ra phải cho mấy người một bài học.
Chương 156, vậy đánh đến khi anh khóc.
Chương có nội dung hình ảnh.
Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Úi chà, còn cho chúng ta bài học à, anh tưởng anh là ai, còn không phải là tên vô dụng bám váy vợ của nhà họ Cố thôi sao, tôi cười bể bụng chết mất.
Anh cũng chỉ là may mắn, leo được lên giường của Tổng Giám Đốc Cố, nếu không anh cũng chẳng hơn gì bọn tôi, còn đứng đây ra vai với bọn tôi.
Tên vô dụng này cũng chỉ là chó cậy thế chủ, đứng trước mặt chủ nhân thì sủa vài tiếng, về nhà sẽ có khúc xương gặm.
Mấy tên công nhân dùng ánh mắt châm chọc nhìn Lý Phàm, những câu chuyện về sự hèn mọn vô dụng của Lý Phàm chính là thứ mà các công nhân hay tám chuyện nhất.
Cố Họa Y tức giận dậm chân. Nếu các anh còn ăn nói bậy bạ nữa thì đừng trách tôi sẽ đuổi việc các anh.
Úi chà, tôi sợ quá à, chỉ cần xưởng của chúng tôi không làm việc, chỉ sợ Tổng Giám Đốc Cố cũng không ngồi được ở vị trí kia, đúng là chuyện cười mà, chỉ sợ cuối cùng người phải cuốn gói là Tổng Giám Đốc Cố.
Mấy người này đều là cấp dưới thân thuộc của Cố Bằng Phi, cũng nghe được phong thanh, bây giờ cũng tiện miệng nói ra.
Lý Phàm híp mắt lại, trong lòng dần dâng lên một ngọn lửa, không phải là lửa giận khi bị làm đục, mà là nhiệt huyết đang nóng cháy vì muốn bảo vệ Cố Họa Y.
Lý Phàm quyết đoán vung nắm đấm, xông lên đánh mấy tên công nhân kia.
Người công dân dẫn đầu thấy Lý Phạm ra tay đánh nhau, thò tay ra sau lưng rút một thanh cờ lê ra, đập thẳng vào nắm đấm của Lý Phạm, mẹ nó còn dám đánh nhau, hôm nay tôi phải dạy dỗ cái tên vô dụng anh ai ra.
Lý Phạm đã dùng tay túm được cổ tay của tên công nhân dẫn đầu, vừa bắt lấy, cánh tay của người công nhân dẫn đầu đã bị trật khớp.
Dưới cơn đau đớn, người công nhân dẫn đầu cũng không cầm cờ lê nổi nữa, cờ lê cỡ bự rơi len ken xuống đất.
Khốn nạn, anh dám đánh thật, lên hết cho tôi, đánh chết anh ta.
Mấy tên công nhân còn lại rối rít móc vũ khí ra, nào búa, nào truy cầm trong tay, cùng đánh về phía Lý Phạm.
Cẩn thận.
Cố Họa Y sợ hãi kêu lên, sau đó lại hô, các anh ngừng tay ngay, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát.
Nhưng không ai thèm nghe Cố Họa Y, bây giờ cháy nhà đã lòi ra mặt chuột, chỉ khi nào đánh đến thắng thua thì mới dừng tay.
Lý Phàm cong môi cười, ánh mắt giống hệt như báo săn, nhìn chằm chằm mấy tên công nhân đang chạy vào đến.
Trong giây lát, Lý Phàm đã nhào người nhảy lên.
Trước khi công nhân kia kịp đưa búa lên, đã đập mạnh nắm đấm lên người tên đó.
Tên công nhân đó ngã ngửa ra sau, hai mắt trắng dã, miệng sùi bọt mép.
Một chiêu đã thắng.
Lý Phàm nhanh chóng rời bước chân, tìm kiếm sơ hở của người thứ hai, tiếp tục ra tay mạnh mẽ đánh bại kẻ thù.
Chỉ trong chớp mắt, Lý Phàm đã đánh ngã vài tên công nhân, có người hôn mê, có kêu rên, tóm lại không có ai có thể đứng dậy nổi.
Không biết tự lượng sức.
Lý Phàm khinh thường vỗ tay, sau đó xoay người nói, vợ ơi, em có thấy anh men lắm không?
Bớt khoe con đi, bọn họ có chết không?
Cố Họa Y nhìn tình cảnh thê thảm của mấy tên công nhân, hơi lo lắng nếu Lý Phàm đánh quá nặng tay, đánh chết người ta thì phiền to.
Chắc chắn sẽ không chết được, anh cũng đâu phải cao thủ cỡ vua quyền, không thể nào đánh một đấm đã chết được.
Lý Phàm khiêm tốn nói.
Cố Họa Y trợn trắng mắt nhìn Lý Phàm, sau đó nhịn không được bật cười.
Chúng ta mau vào xưởng đi, hôm nay dẫn anh theo cũng có chút tác dụng.
Cố Họa Y vẫn hơi vui thầm trong lòng. cuối cùng cũng phát hiện ra một ưu điểm của Lý Phàm, tuy chỉ là một ưu điểm bé tí nhưng cũng đủ để Cố Họa Y vui vẻ rồi. Dù sao Lý Phàm cũng không vô dụng như thế, hơn nữa còn dám đánh nhau với người khác để bảo vệ cô, cẩn thận ngẫm lại cũng cảm thấy có hơi ngọt ngào. Khi Lý Phàm và Cố Họa Y đi vào xưởng, trong phòng bảo vệ cách đó không xa, mấy tên bảo vệ đang tấm tắc suýt xoa liên tục. Sao cái tên vô dụng kia lại mạnh mẽ đến thế, thắng được đám cặn bã anh hổ thì thôi đi, sao ngay cả tên trâu bò như ông Vương mà cũng có thể xử đẹp được. Nếu anh ta là tên vô dụng thật thì Cố Họa Y sẽ để mắt đến anh ta à? Chắc chắn là bình thường che giấu không để lộ ra, mau gọi điện thoại thông báo cho quản lý đi. Bảo vệ gọi điện thoại thông báo tình hình cho Cố Bằng Phi, Cố Bằng Phi tức muốn méo mũi. Mẹ nó một đám vô dụng, lúc trước nói miệng thì hay lắm, cái gì mà quyển sắt vô địch chân thép siêu cấp, đều là chó má, đến thời khắc quan trọng thì đều để tôi gánh vác. Xem ảnh một xem ảnh hai. Cố Họa Y sụ mặt nói. Không được, phân xưởng là nơi quan trọng không phải ai muốn vào là vào, cô muốn kiểm tra thì cứ kiểm tra ở ngoài phân xưởng đi. Cố Bằng Phi nói ngang nói ngược, lười đi tìm cớ, bày ra dáng vẻ muốn vào thì cứ đánh tôi đi. Xem ra anh muốn bị đánh. Hai bàn tay của Lý Phạm đã nắm chặt lại thành nắm đấm. Ha ha ha, cái tên vô dụng này, đừng tưởng anh đánh được vài tên công nhân là ghê gớm lắm, anh thử đánh tôi xem, nếu anh dám đánh tôi lập tức đi mách ông cụ Cố, đến lúc đó thì đến lượt tên vô dụng anh khóc rồi. Cố Bằng Phi còn có hơi chột dạ khi đối mặt với Cố Họa Y, nhưng khi đối mặt với Lý Phạm thì không hề sợ sệt gì, hơn nữa Cố Bằng Phi khẳng định Lý Phạm sẽ không dám đánh anh. Tuy Cố Bằng Phi chỉ là bà con họ hàng xa, nhưng bà con dù sao vẫn là bà con. Cố Bằng Phi tin chắc trong lòng của ông cụ Cố thì anh có vị trí quan trọng hơn xa cái tên vô dụng Lý Phạm này. Vậy anh cứ khóc trước đi. Lý Phạm sải bước xông lên trước, nắm đấm tay phải đập thẳng lên mũi Cố Bằng Phi. Cố Bằng Phi không kịp phản ứng, đã bị Lý Phạm đánh chảy máu mũi. Ngay sau đó, nắm đấm thứ hai của Lý Phạm nhanh chóng đập vào mắt Cố Bằng Phi, Cố Bằng Phi lập tức rơi lệ. Mẹ nó, anh dám đánh thật à? Người đâu lên cho tôi, đánh anh ta, đánh anh ta. Lý Phạm bóp cổ Cố Bằng Phi, bóp chặt cổ họng anh. Cố Bằng Phi lập tức cảm thấy khó thở, mặt nhanh chóng biến thành màu đỏ bầm. Đây là dấu hiệu ngạt thở thiếu oxy. Cố Bằng Phi cảm giác hơi thở của cái chết dần bao phủ, dãy rủa nói, tôi sắp chết rồi, anh buông tay ra mau. Chương 157, Lý Phạm không chịu thua kém. Trưởng phân xưởng và một đám công nhân đứng bên cạnh nhìn cảnh Cố Bằng Phi liều mạng dãy rủa tranh giành mạng sống, cả đám đều hoảng sợ. Mẹ nó, đây là tên vô dụng trong truyền thuyết sao? Mấy tên vô dụng thời này hung dữ như thế sao? Nếu tên vô dụng này phát điên ra tay giết người, anh ta có giết sạch toàn bộ người trong phân xưởng không? Mọi người nghĩ đến thế đều rùng mình, ánh mắt khi nhìn Lý Phạm cũng đều thay đổi. Lý Phạm làm thế với Cố Bằng Phi cũng là vì có ý định muốn ra ngoài, nếu không thể hù dọa mấy người trong phân xưởng một cách nhanh chóng, chỉ sợ lại phải bị cản lại cái cọ lãng phí thời gian. Vì Cố Họa Y, Lý Phạm quyết định làm người ác đến cùng. Cố Họa Y cũng cảm thấy lạnh căm căm, thật sự rất lo Lý Phạm xúc động sẽ bóp chết Cố Bằng Phi, cuống quýt bước lên kéo cánh tay Lý Phạm lại, gọi: "Lý Phạm, anh bình tĩnh, mau buông anh ta ra, anh ta sắp bị anh bóp chết rồi, nếu có án mạng thì không tốt." Ánh mắt lạnh lẽo của Lý Phạm đâm thẳng vào trong lòng Cố Bằng Phi. Cố Bằng Phi lập tức cảm thấy máu trong cơ thể trở nên lạnh căm, mẹ nó, Lý Phạm chuẩn bị phát điên rồi, ánh mắt đó chắc chắn là ánh mắt dám giết người. Tôi sai rồi, không cần nữa, nơi này cho hai người quyết định, xin anh, thả tôi ra. Cố Bằng Phi run rẩy xin tha, không còn can đảm dám đối đầu với Lý Phạm nữa. Bây giờ đừng nói là Cố Thiệu Dũng hứa sẽ thăng chức tăng lương, cho dù Cố Thiệu Dũng có hứa sẽ chia cho anh một nửa nhà họ Cố thì Cố Bằng Phi cũng không hợp tác nữa. Kiếm được tiền thì cũng phải còn sống mới sai được, nếu chết rồi thì số tiền kiếm được chưa biết ai sẽ là người hưởng lợi nữa. Hừ. Người ta nể mặt thì không chịu, nhất định phải bị đánh mới biết điều. Lý Phạm thả lỏng tay phải, Cố Bằng Phi ngã bệnh xuống đất, thở dốc. Bây giờ khi có thể hít thở được bầu không khí ô nhiễm này, trong lòng Cố Bằng Phi lại cảm thấy vô cùng hạnh phúc, mẹ nó còn sống đúng là tốt thật. Thấy Lý Phạm thả tay ra, Cố Họa Y nhanh chóng túm chặt tay Lý Phạm, nhìn Lý Phạm bằng ánh mắt đầy căng thẳng. Anh không sao chứ, sao lại xúc động như vậy? Máu nóng xông lên não, không làm em sợ chứ? Lý Phạm cười nói. Sợ muốn chết, có phải anh nên bồi thường gì đó cho em không? Cố Họa Y trừng mắt nhìn anh. Buổi tối mời em ăn một bữa thịnh soạn, bữa tối dưới anh đến. Lý Phạm hào sảng nói. Phụt. Cố Họa Y nhịn không được cười ra tiếng, mặt mày ửng đỏ nói, không nói chuyện với anh nữa, còn có chuyện quan trọng. Lý Phạm đảo mắt qua nhìn đám người quản lý phân xưởng, cả đám đều đồng loạt cúi thấp đầu, không ai dám đối diện với Lý Phạm, giống như một bầy cừu con ngoan ngoãn. Rốt cuộc chuỗi sản xuất có vấn đề gì, các người đừng tưởng bọn tôi dễ lừa, nếu thành thật thì chúng tôi có thể bỏ qua chuyện cũ, nếu còn tiếp tục giấu giếm thì đừng trách tôi không nể mặt, Cố Bằng Phi là ví dụ cho các người. Lý Phạm nói một cách khí phách, chỉ dùng ra một chút ít khí thế của thiếu chủ Long Môn cũng đã đủ làm mọi người ở đây hoảng sợ, để ép đám người Cố Bằng Phi không dám ngẩng đầu lên. Cố Bằng Phi quyết tâm, nghĩ nếu như bị mấy tên cấp dưới bán đứng thì anh còn phải bị chịu tội thêm, còn không bằng bây giờ lập tức khai ra hết. Tiểu Lý, Tiểu Trương, hai anh phá hư chỗ nào của chuỗi sản xuất thế? Mau đi sửa đi, mẹ nó đứng được ra đó làm gì? Cố Bằng Phi lớn tiếng quát. Hai công nhân bị gọi tên không nói tiếng nào, xoay người đi sửa thiết bị. Cố Bằng Phi đứng lên, đi đến trước mặt Cố Họa Y và Lý Phạm, ậm ừ không biết nên sắp xếp từ ngữ như thế nào. Nhất định phải ném trách nhiệm trong chuyện này đi, nhưng mà phải ném sao cho khéo thì Cố Bằng Phi còn cần phải cẩn thận suy nghĩ thêm. Cố Họa Y nhìn Lý Phạm bằng ánh mắt dò hỏi, giống như bây giờ Lý Phạm đã trở thành chỗ dựa cho cô. Lý Phạm cười tủm tỉm vỗ vai Cố Bằng Phi, Cố Bằng Phi run lên, thiếu chút nữa sợ hãi ngồi bệnh xuống đất. Tôi nói hết, là Cố Thiệu Dung và Cố Tuấn Hào bảo tôi làm, bọn họ bảo phía chúng tôi dừng sản xuất, kéo dài chút thời gian, còn mấy chuyện khác tôi không biết, tôi nghĩ có liên quan đến vấn đề trả đơn đặt hàng. Tôi cũng bị ép không còn cách nào khác, bọn họ uy hiếp tôi, nếu tôi không giúp bọn họ thì sẽ bị đuổi việc, hai người cũng biết tình hình của gia đình tôi rồi, cả gia đình đều dựa vào tôi nuôi, tôi. Cố Bằng Phi nói một lẻo. Được rồi, đừng diễn cảnh khổ sở nữa, có phải anh còn định nói anh có mẹ già 80 và con trai 8 tuổi không? Lý Phạm vui cười hỏi. Tôi thật sự có mẹ già 80, à không, là bà nội 80 tuổi. Cố Bằng Phi đỏ mặt nói. Lý Phạm hỏi được đầu đuôi mọi chuyện, giao chuyện còn lại cho Cố Họa Y xử lý, cũng không thể cướp hết nổi bật của vợ được. Cố Họa Y thở dài, sau này tốt nhất anh đừng xen vào việc nhà của tôi, hoàn thành tốt chuyện anh cần làm là được.
Được, sau này tôi chắc chắn sẽ không xen vào nữa, tôi sẽ quản lý tốt chuỗi sản xuất nguyên liệu, chắc chắn sẽ không bị đứt đoạn.
Cố Bằng Phi cuống quýt cam đoan, có một tên Lý Phạm đang canh me nhìn chằm chằm như hổ rình mồi bên cạnh, Cố Bằng Phi thật sự không dám có thể suy nghĩ gì khác, không dám chống nữa. Lý và Trương nhanh chóng sửa thiết bị xong, hai người mở chuỗi sản xuất ra thử một lúc, sau đó đi đến sau lưng Cố Bằng Phi. Chuỗi sản xuất đã sửa chữa xong, chúng tôi cũng là bị Cố Tuấn Hào dụ dỗ, sau này chắc chắn không dám nữa. Cố Tuấn Hào cho mỗi người chúng tôi 15 triệu, còn nói sau khi thành công còn được thưởng thêm, chúng tôi có thể nộp 15 triệu này lên. Tiểu Lý và Tiểu Trương thấy đã mất lợi thế, cũng nhanh chóng khai báo để được khoan hồng. Không cần nộp lên, mọi người nhanh chóng đi tổ chức sản xuất lại đi, nguyên liệu không được có bất cứ sai lầm gì. Cố Họa Y rộng lượng nói. Bây giờ nếu tiếp tục trách mắng những người này sẽ dễ làm bọn họ cảm thấy khó chịu, ngược lại còn không bằng rộng rãi vị tha, để bọn họ tranh thủ thời gian. Lý và Trương nghe vậy vô cùng vui vẻ, vội vàng bày tỏ lòng trung thành với Cố Họa Y. Cố Họa Y xua tay, ý bảo mọi người quay về vị trí làm việc đi. Cố Bằng Phi và quản lý phân xưởng cố gắng tổ chức công nhân bắt đầu sản xuất, không bao lâu sau chuỗi sản xuất đã khôi phục sức sản xuất như bình thường. Đi thôi, chúng ta về nhà. Cục đá trong lòng Cố Họa Y đã rơi xuống, dẫn theo Lý Phạm đi ra khỏi nhà xưởng. Không phải nói đi ăn tối dưới ánh nến sao, sao lại về nhà rồi? Lý Phạm vẫn khá mong đợi vào bữa tối dưới ánh nến, nghĩ thôi cũng đã thấy rất lãng mạn rồi. Anh có tiền không? Hay là bữa tối dưới ánh nến mà anh nói là ăn đồ ăn vỉa hè, đốt ngọn nến thôi? Cố Họa Y tức giận hỏi lại. Bây giờ giá của một bữa ăn tối dưới ánh nến cao cấp cũng không rẻ. Tuy đối với Lý Phạm bây giờ mà nói thì chả là gì, nhưng đối với Lý Phạm trong mắt Cố Họa Y thì anh không kiếm được nhiều tiền như thế. Lý Phạm hơi xấu hổ, sờ mũi nói, chờ anh kiếm được tiền thì sẽ lập tức mời em ăn một bữa thịnh soạn. Em cũng không mong anh sẽ kiếm được tiền, hôm nay anh cũng không chịu thua kém, nếu sau này anh cũng có thể không chịu thua kém như vậy mãi thì tốt rồi. Cố Họa Y nói ý sâu xa. Lý Phạm im lặng một lúc, sau đó cười nói, vợ à, em yên tâm đi, sau này em chắc chắn sẽ tự hào vì anh. Chương 158, an ủi. Cùng lúc đó, Hoa Nhật Tâm đang gõ cửa nhà Cố Họa Y. Sau khi nhận được tin trả lời của anh Đao, Hoa Nhật Tâm nhịn không được muốn đến thăm cười nhạo Lý Phạm. Sau khi anh Đao bị Sở Trung Thiên xử lý xong, càng nghĩ càng thấy giận, lập tức gọi điện thoại báo với Hoa Nhật Tâm rằng đã xử lý xong Lý Phạm, bảo Hoa Nhật Tâm gửi số tiền còn lại đến. Hoa Nhật Tâm vui vẻ chuyển số tiền còn lại, mua quà rồi đi đến nhà Cố Họa Y, cũng chỉ vì muốn lát nữa sỉ nhục Lý Phạm, lấy lại chút mặt mũi. Mở cửa, thấy Hoa Nhật Tâm mặt còn hơi đỏ đứng ngoài cửa, trong lòng Vương Cẩn Mai đột nhiên có cảm giác cùng chung kẻ thù. Nhật Tâm đến rồi à? Mau vào nhà đi. Cháu có mua vài món đồ trang điểm cho dù, còn có mặt nạ, có hiệu quả giảm sưng giảm đau khá tốt, lúc nãy còn vừa dùng xong, cảm thấy đỡ hơn nhiều. Vương Cẩn Mai nghe xong muốn bật khóc, nghĩ thầm cậu trai này ấm lòng thật, anh cũng bị đánh mà vẫn không quên đến tặng đồ cho bà, ấm lòng hơn tên vô dụng Lý Phạm kia nhiều. Cháu nên dưỡng thương cho tốt mới đúng, cháu cũng đã là tổng giám đốc rồi, phải dưỡng thương cho lành mới không bị mất mặt với cấp dưới. Gì quan trọng hơn, cháu có thể làm việc tại nhà, không có ảnh hưởng gì. Hoa Nhật Tâm vừa nói vừa xem đồng hồ, thấy có lẽ Lý Phạm sắp về rồi, không biết Lý Phạm sẽ bị đánh đến mức nào, chắc là mặt mũi bầm dầm đến mẹ ruột cũng nhìn không ra. Nghĩ đến đây, Hoa Nhật Tâm lại tươi cười. Nhật Tâm cháu có lòng quá, mau ngồi xuống ăn trái cây đi, dì đi rót trà cho cháu. Dì đừng bận rộn quá, cháu đến ngồi chơi một lúc rồi về ngay. Hoa Nhật Tâm vừa nói xong, lập tức nghe được tiếng mở cửa, Hoa Nhật Tâm lập tức vui mừng, quay sang nhìn ra cửa. Cố Họa Y và Lý Phạm lần lượt bước vào, Hoa Nhật Tâm nhìn gương mặt bình thường không hề có chút vết thương nào của Lý Phạm, trong lòng bùng lên lửa giận. Chuyện gì thế này? Sao Lý Phạm lại không bị thương gì cả? Không lẽ anh Đao đánh nhầm người rồi? Trấn Hoa Nhật Tâm xuất hiện một dấu chấm hỏi, nhưng lúc này lại không thể hỏi anh Đao được, chỉ có thể nhét tất cả thắc mắc vào sâu trong lòng. Lý Phạm thấy Hoa Nhật Tâm ngồi trên sofa, nhiệt tình chào hỏi, "Tổng giám đốc Hoa đến chơi à?" Mặt tổng giám đốc Hoa lành lạnh thật. Mặt Hoa Nhật Tâm co giật, cắn răng cương mặt, không thể hiện cơn tức ra ngoài. "Vết thương của tôi không phải chuyện gì lớn, tôi nghe nói Lý Phạm anh vẫn còn ăn ở không ở nhà, cũng không thể ở lì trong nhà mãi như thế được, anh không đi ra ngoài tìm việc làm hay sao? Cứ ở nhà bám váy vợ mãi sẽ bị người ta chê cười." Hoa Nhật Tâm quyết đoán nói móc lại. Vương Cẩn Mai vừa nghe nhắc đến chủ đề công việc của Lý Phạm, mặt mày lập tức căm trầm. "Lý Phạm, cậu cũng già đầu rồi, cũng nên gánh vác trách nhiệm trụ cột gia đình đi, cho dù cậu không kiếm được bao nhiêu tiền thì cũng phải kiếm đủ tiền học, tiền ăn uống sinh hoạt cho xuyên xuyến đi." "Mẹ, con đừng có lên tiếng, cái tên vô dụng Lý Phàm này không được làm việc ở thẩm mỹ viện kia nữa, nhất định phải để nó đi ra ngoài tìm công việc khác mới được. Vương Cần Mai chút hết mọi bực bội lên người Lý Phàm, hạ quyết tâm muốn bắt Lý Phàm đổi một công việc khác, như vậy thì không nhìn thấy đỡ chướng mắt. Hơn nữa để Lý Phàm đi ra ngoài làm mấy công việc vừa dơ vừa mệt nhọc thì Lý Phàm sẽ không còn thời gian ở cùng Cố Họa Y nữa, đến lúc đó vừa lúc tạo cơ hội cho Hoa Nhật Tâm. Hoa Nhật Tâm cười nói, vừa lúc cháu cũng biết một công việc khá thích hợp với Lý Phàm, nếu Lý Phàm đồng ý thì cháu có thể giúp đỡ sắp xếp. Nhật Tâm tài giỏi thật, giỏi hơn cái tên vô dụng Lý Phàm này nhiều, nếu Nhật Tâm đã có cách thì mau đi sắp xếp đi, để tên vô dụng này đi ra ngoài đi làm, cũng đỡ để nó lượn qua lượn lại trước mặt gì trước mắt. Vương Cần Mai kẻ sướng người họa phối hợp Hoa Nhật Tâm, dáng vẻ như muốn trục xuất Lý Phàm ra khỏi nhà. Cũng không phải là công việc cao cấp gì, chỉ là bảo vệ của công ty một người bạn, nhưng Lý Phàm cũng không có bằng cấp gì, có thể đi làm bảo vệ cũng khá tốt rồi. Hoa Nhật Tâm chào phúng nói. Cố Họa Y thở dài, cũng không nói thêm gì, bây giờ Cố Họa Y có nói gì cũng vô dụng, hơn nữa Cố Họa Y cũng hy vọng Lý Phàm có một công việc tốt. Dù sao đi làm ở thẩm mỹ viện, còn là đàn ông, đúng là có hơi kỳ cục. Lý Phàm im lặng không nói gì ngồi đó, giống như những gì Hoa Nhật Tâm nói không liên quan gì đến anh. Lúc này, vì không muốn Cố Họa Y phải khó xử giữa mẹ và chính anh, Lý Phàm cam tâm chịu một chút tấm ức. Vương Cần Mai nhìn Lý Phàm, lớn tiếng nói, "Lý Phàm, Nhật Tâm còn phải sử dụng mối quan hệ để sắp xếp công việc cho cậu, cậu còn không biết mau đi cảm ơn Nhật Tâm đi." "Ồ, cái này thì không được, sắp xếp xong rồi cảm ơn sau, nếu không sắp xếp được, không phải con cảm ơn phí công rồi sao?" Lý Phàm sâu kín nói. "Ha ha ha." Hoa Nhật Tâm cười ngẩn ngưỡng, "Cái tên vô dụng anh còn nghĩ nhiều thật, nếu tôi đã nói sẽ tìm việc cho anh thì chắc chắn sẽ sắp xếp xong xuôi, anh không cần lo." Lúc ông chủ Lư đến đòi tiền, anh cũng nói như thế. Lý Phàm không mặn không nhạt nói, "Anh, cái tên vô dụng anh đừng có ở đây mà khoe khoang, nếu anh không tin thì bây giờ chúng ta đi ngay, nếu tôi sắp xếp công việc cho anh xong, mẹ nó anh phải quỳ xuống lạy tôi ba lạy để cảm ơn." Hoa Nhật Tâm giận đến mức không thèm để ý hình tượng, không còn dáng vẻ khiêm tốn của người thành đạt như trước. "Vậy nếu anh không thể sắp xếp được thì sao? Quỳ xuống lạy tôi ba lạy để xin lỗi sao?" Lý Phàm cười đùa nói. "Được, chúng ta đi ngay." Vương Cần Mai trừng Lý Phàm, đứng lên nói, "Nhật Tâm đừng nóng giận, còn phải nhờ cháu tìm việc cho Lý Phàm, chỉ cần cháu tìm được việc cho nó, dì chắc chắn sẽ bảo nó cảm ơn còn, đừng nói lệ ba cái, lệ 30 cái cũng được." Vương Cần Mai thiên vị Hoa Nhật Tâm, còn Lý Phàm, Vương Cần Mai chỉ muốn đuổi anh đi càng sớm càng tốt, để cho Hoa Nhật Tâm thuận lợi vào nhà làm con rể mới. Hoa Nhật Tâm kiêu căng ngạo mạn bước ra ngoài, "Đi nhanh lên, đợi lát nữa tôi sẽ cho anh chiêm ngưỡng thực lực của tôi." Vương Cần Mai kéo Cố Họa Y, nói nhỏ, "Con cũng đừng có ngây ngốc nữa, đi theo xem đi, Nhật Tâm là người tài giỏi có quan hệ rộng, tốt hơn tên vô dụng kia nhiều. Mẹ, con chắc chắn sẽ không ly hôn với Lý Phàm, mẹ đừng tốn công vô ích nữa." Cố Họa Y kiên quyết nói, "Cái con bé cứng đầu này, dù sao bây giờ con cũng đi theo đi, sau này con cũng sẽ đổi ý thôi." Vương Cần Mai kéo Cố Họa Y đi ra ngoài, Lý Phàm im lặng đi sau cùng. Hoa Nhật Tâm đã ngồi vào ghế lái BMW, cầm điện thoại nhắn tin với bản thân, chờ lát nữa phải sỉ nhục Lý Phàm. "Hừ hừ, lần này nhất định phải làm tên Lý Phàm kia để mặt, để tên đó biết mặt mũi của Hoa Nhật Tâm mình cũng không phải anh ta chống đối cười nhạo." Gửi tin nhắn cho bạn xong, Hoa Nhật Tâm lại gửi một tin Messenger mắng chửi anh Đao, khinh bỉ anh Đao lấy tiền nhưng không làm việc. Anh Đao nhanh chóng gửi một tin nhắn thoại trả lời, "Mẹ nó anh muốn chết cũng đừng kéo tôi thôi, anh biết cậu Lý là ai không? Lấy 600 triệu của anh để làm tiền an ủi cho tôi." Nghe tin thoại xong, Hoa Nhật Tâm ngẩn ra. Lý Phàm còn có thể là ai? Anh Đao lại sợ anh. Chương 159, chó trong cửa. Cậu Lý là ai? Cậu Lý còn không phải là Lý Phàm sao? Không lẽ Lý Phàm còn có thân phận bối cảnh gì khác sợ? Thân phận bối cảnh có thể dọa anh Đao sợ đến thế này thì chắc chắn không phải là thân phận bối cảnh tầm thường. Hoa Nhật Tâm suy nghĩ một lúc, lúc đang định gửi tin nhắn hỏi anh Đao thì Vương Cần Mai, Cố Họa Y và Lý Phàm đã đi đến. Thấy nhóm Lý Phàm đã đi ra, Hoa Nhật Tâm chỉ đành tạm bỏ qua thắc mắc trong lòng, cất điện thoại vào. "Họa Y, con ngồi ghế phụ đi." Vương Cần Mai nháy mắt ra hiệu với Cố Họa Y. Cố Họa Y vờ như không thấy, mở cửa hàng ghế sau. Vương Cần Mai không còn cách nào khác, chỉ đành ngồi xuống ghế phụ. Hoa Nhật Tâm thông qua kính chiếu hậu nhìn Cố Họa Y và Lý Phàm ngồi ở hàng ghế sau, con môi nở nụ cười khẩy. "Gì, Họa Y, bạn của cháu là hờ giờ cao cấp ở tập đoàn Giang Sơn, cũng chính là giám đốc nhân sự, nhờ anh ta sắp xếp cho Lý Phàm đi làm bảo vệ chắc chắn chỉ là chuyện nhỏ, phải biết là có rất nhiều người ở Hán Thành đều muốn tranh công việc bảo vệ ở tập đoàn Giang Sơn, tiền lương chắc chắn sẽ cao hơn khi anh đi làm ở thẩm mỹ viện nhiều." Hoa Nhật Tâm đang khoe khoang tài năng và mối quan hệ của anh, có thể sắp xếp người khác vào làm việc ở tập đoàn Giang Sơn cũng đã đủ để chứng minh mối quan hệ giao tiếp khó lường của anh. Vương Cần Mai vui vẻ cười không khép được miệng, xem Nhật Tâm giỏi cỡ nào này, rất khó xin việc ở tập đoàn Giang Sơn, nghe nói muốn đi làm bảo vệ thì cũng phải có tài mới được. "Lý Phàm, cái tên vô dụng này, cậu còn không biết cảm ơn Nhật Tâm, nếu Nhật Tâm không giúp đỡ thì cậu vẫn còn là vũng bùn lầy chỉ biết ăn no chờ chết." "Mẹ, mẹ đừng nói anh ấy như thế." Cố Họa Y nghe không nổi nữa, bên vực Lý Phàm. "Con còn che chở nó như thế, rốt cuộc nó cho con uống đùa mê thuốc lú gì?" Vương Cần Mai quát lên. "Anh ấy không cho con uống đùa mê thuốc lú gì cả, mẹ cũng đừng mắng anh ấy nữa, anh ấy cũng không dễ dàng gì." Cố Họa Y nói càng lúc càng nhỏ. "Hừ." Vương Cần Mai tức giận hừ lạnh, giận dữ tựa lưng vào ghế không nói tiếng nào.
Hoa Nhật Tâm thông qua kính chiếu hậu nhìn Lý Phạm đang im lặng không nói gì, không khỏi cười thầm trong lòng. Hoa Nhật Tâm lái xe với tốc độ cao, không bao lâu đã đến trụ sở chính của tập đoàn Giang Sơn. Đậu xe xong, Hoa Nhật Tâm dẫn theo ba người Lý Phạm đi thẳng đến tòa cao ốc trụ sở chính của tập đoàn Giang Sơn, đi thẳng đến quầy tiếp tân đăng ký khách đến thăm. Cô gái ngồi quầy tiếp tân đưa bảng đăng ký đến, Hoa Nhật Tâm nhanh chóng điền đăng ký xong, nhưng cô gái tiếp tân lại liên tục đưa mắt nhìn Lý Phạm. Càng nhìn thì nữ tiếp tân càng cảm thấy Lý Phạm trông rất quen, chờ đến khi Hoa Nhật Tâm trả tờ đăng ký lại, dẫn theo đám người Lý Phạm đi rồi, nữ tiếp tân lập tức mở hồ sơ đăng ký ra xem thử. Sau khi xem xong, nữ tiếp tân cầm điện thoại lên, căng thẳng gọi đến một dãy số nội bộ. Nữ tiếp tân đảo mắt liên tục, sau đó che mịt rổ phun lại, nói khẽ, "Chủ tịch, tôi gặp được cậu thiếu chủ mà ông dặn phải để ý." Loảng xoảng. Trong phòng chủ tịch, ly nước trong tay Giang Thành rớt xuống bàn, nước trà đổ đầy bàn. Nhưng Giang Thành cũng không rảnh để ý đến đống bừa bộn trên bàn, đột nhiên đứng dậy hỏi, "Thiếu chủ đến? Cô chắc chắn không nhìn lầm chứ?" "Tôi chắc chắn không nhìn lầm, bọn họ có 4 người, 2 nam 2 nữ, người đăng ký là Hoa Nhật Tâm của đầu tư Đình Hâm, thiếu chủ không nói gì cả, bọn họ muốn đi gặp giám đốc nhân sự Bạch Tử Hào." Giang Thành hít sâu, suy nghĩ xem Lý Phạm đến đây để làm gì. Hai nam hai nữ đi gặp giám đốc nhân sự, chuyện này làm Giang Thành nghĩ mãi vẫn không ra, không lẽ thiếu chủ muốn tìm việc cho bạn của anh sao? Nhưng như vậy cũng không đúng, nếu thiếu chủ muốn tìm việc cho ai thì cứ gọi thẳng cho ông là được rồi. Hay là thiếu chủ cải trang vi hành? Nhưng nếu cải trang vi hành thì tại sao lại đến bộ phận nhân sự chứ? Giang Thành nảy ra vô số suy nghĩ trong đầu, nhưng Giang Thành không thể đoán ra được mục đích của Lý Phạm. "Tôi biết rồi, lần này cô làm rất tốt, chờ tôi xác minh việc này sẽ điều cô đến văn phòng chính thăng chức tăng lương." Giang Thành nói. "Cảm ơn chủ tịch." Nữ tiếp tân đặt điện thoại xuống, kích động nhảy lên, rất muốn đuổi theo Lý Phạm cưỡng hôn anh, bởi vì lời hứa của Giang Thành làm nữ tiếp tân rất hưng phấn. Giang Thành cầm ống nghe do dự một lúc, từ từ gác ống nghe xuống điện thoại bàn, sau đó chỉnh sửa quần áo. Vẫn phải đến gặp thiếu chủ, nhưng mà thiếu chủ như thế này chắc là cũng không muốn để lộ thân phận. Giang Thành chuẩn bị tâm lý, thậm chí sửa sang lại tư duy, để tránh đến lúc đó lại nói sai, không chỉ không nịnh bợ được mà còn bị ghét. Hoa Nhật Tâm dẫn theo ba người Lý Phạm vào văn phòng của Bạch Tử Hào, khi hai người chạm phải tầm mắt của nhau, đều nở nụ cười. Bạch Tử Hào là bạn thân của Hoa Nhật Tâm, hai người chỉ cần liếc nhìn nhau là có thể dùng ánh mắt để truyền tải rất nhiều tin tức. "Nhật Tâm đến à, mau ngồi đi, đến chỗ của tôi cũng đừng khách sáo, anh muốn sắp xếp công việc cho ai?" Bạch Tử Hào mặc vest mang dày ra, đeo mắt kính gọng vàng, rất giống mấy tên tiểu bạch kiểm. Anh vào thẳng chủ đề, đảo mắt lướt nhìn Cố Họa Y, sau đó nhìn về phía Lý Phạm. Hoa Nhật Tâm chỉ Lý Phạm cười nói, "Là tên này, không có bằng cấp gì, cũng chưa đi nghĩa vụ quân sự, làm công ở một viện thẩm mỹ, tôi thấy anh ta ở nhà mãi trông tội nghiệp quá nên mới nhờ anh giúp đỡ." "Úi, nếu dựa theo lời anh nói thì đây chính là một tên vô dụng, tập đoàn Giang Sơn của chúng tôi không nhận người vô dụng, sắp xếp như vậy sẽ làm tôi rất khó xử, dù sao muốn làm bảo vệ ở tập đoàn Giang Sơn cũng phải có tư chất nổi bật." Bạch Tử Hào nói rất thẳng thừng, thái độ khinh thường ngạo nghễ. Cố Họa Y hơi căng thẳng, cảm giác được Hoa Nhật Tâm cũng không phải có ý tốt. "Giám đốc Bạch nói đúng lắm, tên Lý Phạm này là kẻ vô dụng trong nhà tôi, làm gì cũng không xong, chỉ được cái ăn là giỏi, đều là dựa vào Họa Y nhà chúng tôi nuôi cậu ta, đúng là chúa bám váy vợ, tôi đang muốn để cậu ta đi làm kiếm tiền." Vương Cần Mai cũng chỉ trích Lý Phạm theo, trong giọng nói đầy vẻ tức giận, giống như là cực kỳ hận Lý Phạm. Lý Phạm im lặng nhìn ba người, từ từ tươi cười. Thấy Lý Phạm cười, Bạch Tử Hào hơi kinh ngạc, sau đó lại ngẩng đầu phồng mũi nói chuyện với Lý Phạm. "Tên vô dụng này còn cười được, anh nói xem anh chạy 100 mét trong vòng bao nhiêu giây, có thể một chọi mấy, bảo vệ của tập đoàn Giang Sơn chúng tôi đều yêu cầu tố chất cơ thể cực kỳ tốt, tôi thấy cái bộ đỉ như con gà luộc của anh chỉ sợ là không đủ tư cách làm bảo vệ." Bạch Tử Hào nói không chút khách sáo, trong giọng nói đầy châm biếm và châm chọc. "Tử Hào, anh nể mặt tôi, tìm đại vị trí nào đó cho anh ta là được, cho dù trực đêm cũng không sao, dù sao cũng có thể tìm được một vị trí chứ." Hoa Nhật Tâm nở nụ cười âm hiểm nói. "Đúng đúng, để cậu ta trực đêm mỗi ngày cũng được, cho dù thời gian làm việc dài, mỗi ngày làm 12 tiếng, thậm chí trực cả ngày cũng được." Vương Cần Mai tích cực phụ họa, nghĩ chỉ cần Lý Phạm thường xuyên đi làm thời gian dài ở bên ngoài thì sẽ có cơ hội làm mai Hoa Nhật Tâm và Cố Họa Y. Vừa lúc có một vị trí trong cửa, ở kho hàng ngoài thành phố, cũng rất thích hợp cho tên vô dụng này đi dưỡng lão. Bạch Tử Hào cười lạnh nói, khoe miệng đầy ý châm chọc nói, "Nhưng không biết là anh có chịu đi làm công việc chó trông cửa này không? Anh đi làm chó trông cửa thì tốt hơn đó." Lý Phạm lạnh lùng nói. Chương 160, chức vụ tùy anh chọn. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. "Mẹ kiếp, ý anh muốn gì? Sắp xếp công việc cho anh mà anh không chịu, anh tưởng tên phế thải như anh là ai hả? Nếu như không phải vì nể mặt Nhật Tâm, tôi cũng không muốn đếm xỉa đến anh. Cả cái Hán Thành này có ai mà không biết cái loại người như anh? Đến chỗ tôi rồi còn giả vờ cái gì nữa, anh tưởng rằng anh giả vờ thì sẽ thoát khỏi cái mác ăn bám sao? Giờ anh mà quỳ xuống xin lỗi tôi thì tôi vẫn sẽ tạo cơ hội cho anh có chén cơm để ăn, còn nếu không, hôm nay anh đừng mong ra khỏi cánh cửa lớn của tập đoàn Giang Sơn." Bạch Tử Hào đã thật sự nổi giận, mấy năm nay chưa từng có ai dám nói chuyện với anh bằng thái độ như vậy. Đặc biệt là sau khi Bạch Tử Hào lên làm giám đốc nhân sự, những lời anh nghe được phần lớn là các lời lĩnh hót tân quốc, vì vậy mà Bạch Tử Hào càng kiêu căng hơn. Anh nói giọng điệu giống như anh là chủ tịch tập đoàn Giang Sơn vậy, tôi thật cảm thấy buồn cười.
Lý Phàm thản nhiên lên tiếng nói. Cố Họa Y thấy sự việc có vẻ hơi nghiêm trọng, bèn nhanh chóng nhỏ tiếng nhắc nhở, "Lý Phàm, anh bớt nói lại, nếu cảm thấy không thích hợp thì chúng ta rời khỏi là được, không cần thiết phải tranh giành hơn thua như vậy." Vương Cẩn Mai tức giận trừng mắt liếc nhìn Cố Họa Y, sau đó lớn tiếng quát Lý Phàm, "Mau xin lỗi giám đốc Bạch ngay. Giác thải như cậu muốn giỡn mặt hả? Cậu tưởng cậu là ai hả? Nếu cậu không xin lỗi thì hôm nay đừng bước vào cửa nhà tôi." Bạch Tử Hào cười nhạt và nói, "Tôi đúng là giúp người mà còn tự chuốc họa vào thân, đúng là lòng tốt bị chó cắn, tôi đã thật sự nhìn thấy được con chó rồi, đúng thật quá ghê tởm." "Tử Hào, bớt giận, chúng ta là người thành công, không chung tầng lớp với phế thải như anh ta, đối với rác thải như anh ta, chúng ta nên có thái độ khoan dung rộng lượng chứ." Hoa Nhật Tâm vừa nói vừa cười. Bùm. Cửa phòng bất ngờ bị đẩy mạnh ra, Giang Thành nãy giờ đứng nghe lén từ bên ngoài đẩy mạnh cửa vào, ông trừng mắt nhìn Bạch Tử Hào. Đau tim. Đây là cảm giác duy nhất mà Giang Thành cảm nhận được vào lúc này, vốn dĩ ông muốn đứng ngoài nghe lén theo dõi xem Lý Phàm rốt cuộc muốn gì, nhưng chỉ mới nghe được vài câu thì ông đã giật mình sợ đến xanh mặt. Thiếu chủ như vậy là muốn chơi trò gì đây hả trời? Anh ta là nhân vật có thân phận vai vế lớn như vậy, sao cứ thích giả vờ thành người nhỏ bé không ra gì, lại còn đến tập đoàn của mình đùa cợt như vậy khác gì là muốn hại chết Giang Thành này. Giang Thành lúc này cả người sợ đến run, da đầu tê tái, tim gan nội tạm như bị giật từng cơn, ông chỉ ngón tay run run của mình về phía Bạch Tử Hào. Ông quá lớn, quá đáng. Bạch Tử Hào, cậu đang làm gì vậy? Bạch Tử Hào giật mình mặt tái xanh, nhìn thái độ của Giang Thành có vẻ như ông thật sự giận đến mức gần như muốn bùng nổ. Anh nghĩ chắc do chuyện mình sắp xếp công việc cho Lý Phàm bị Giang Thành nghe được, ôi, này không phải là chết chắc rồi sao? Chủ tịch, tôi sai rồi, tôi không nên công tư không phân minh, không nên sắp xếp người không đủ yêu cầu vào vị trí không thích hợp, nhưng tôi vẫn chưa xác định chắc chắn vị trí công việc cho anh ta, như vậy chưa thể coi là tôi vi phạm nội quy công ty chứ. Bạch Tử Hào chột dạ tự biện minh cho mình, nhưng cơ bản là anh không biết được anh đang vướng vào rắc rối nghiêm trọng đến mức độ nào. Hoa Nhật Tâm và Vương Cẩn Mai cũng nom nóp lo sợ trong lòng, hai người họ đều không ngờ chủ tịch tập đoàn Giang Sơn cũng xuất hiện, phen này sẽ lớn chuyện đây. Hoa Nhật Tâm bèn gồng mình cố gắng tươi cười và lên tiếng, "Chủ tịch Giang, tôi là Hoa Nhật Tâm của công ty đầu tư Đình Hâm, chuyện này không trách Tử Hào được, đều là lỗi của tôi không nên làm khó Tử Hào cũng vì nể mặt tôi nên mới như vậy." Giang Thành đưa mắt nhìn Hoa Nhật Tâm, sau đó lại xoay qua nhìn về hướng Lý Phạm, ông như muốn dò xét xem mối quan hệ giữa Hoa Nhật Tâm và Lý Phạm là quan hệ gì. Có vẻ như Hoa Nhật Tâm không biết Lý Phạm là thiếu chủ. Vậy chắc chắn anh ta là kẻ đối đầu với thiếu chủ. Giang Thành dựa vào kinh nghiệm thương trường nhiều năm của mình mà nhận định, và ông phần nào đó nắm được trọng điểm của vấn đề. Hoa Nhật Tâm, cậu là ai hả? Cậu như vậy là đang phá vỡ quy định của tập đoàn Giang Sơn chúng tôi. Còn về chuyện xử lý Bạch Tử Hào, cậu càng không có tư cách xen vào, cậu tưởng tập đoàn Giang Sơn là của nhà cậu chắc? Giang Thành lớn tiếng quát mà không chút khách sáo. Không phải, tôi không phải ý đó, thưa chủ tịch Giang, ý của tôi là chuyện này không liên quan đến Bạch Tử Hào lắm, ông có thể xử lý nhẹ tay với anh ta không? Hoa Nhật Tâm bị Giang Thành quát mắng đến nước bọt phun đầy mặt, nhưng vẫn không dám đưa tay lên lau. Lý Phàm vui hớn hở nhìn bộ dạng thê thảm của Hoa Nhật Tâm, trong lòng cảm thấy hạ hê thoải mái cực kỳ. Giang Thành nhìn thấy gương mặt tươi cười của Lý Phàm, phút chốc ông cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng, thiếu chủ vui vẻ thì đúng là tốt quá rồi. Bạch Tử Hào, vừa rồi cậu sắp xếp công việc như thế nào cho anh Lý?
Sắp xếp chức vụ công việc gì?
Giang Thành lạnh mặt hỏi.
Chủ tịch, tôi sắp xếp cho anh ta làm bảo vệ kho, vị trí đó cũng không phải chức vụ quan trọng gì, tôi cũng không dám phá vỡ quy định của tập đoàn. Chỉ là tôi hơi nể tình nên thông cảm chút thôi. Bạch Tử Hào vừa nói, vừa lén để ý sắc mặt Giang Thành, anh muốn quan sát xem mức độ tức giận của ông. Chỉ có điều khi mà Bạch Tử Hào nhìn thấy ánh mắt gần như phun lửa của Giang Thành, ngay lập tức cả người anh lạnh toát mồ hôi. Xem ảnh một xem ảnh hai. Bạch Tử Hào phản bất lại. Vừa rồi tôi nói gì nhỉ? Báo ứng tới nhanh lắm. Lý Phàm nói với giọng trêu chọc. Tôi là theo ý của anh Lý, Bạch Tử Hào, cả đời này cậu chỉ có thể làm chó chống cửa. Giang Thành không người nói với Lý Phàm. Mọi người đều giật mình. Tất cả đều đồng loạt nhìn Lý Phàm với ánh mắt đầy bất ngờ. Lúc này đám người Hoa Nhật Tâm mới hiểu ra được vấn đề, Giang Thành làm vậy cốt ý chỉ là vì muốn giúp Lý Phàm hạ giận. Từ khi nào mà Lý Phàm có bản lĩnh như vậy, có thể khiến cho Giang Thành túi đầu nghe lời và định hót lấy lòng như vậy? Phải biết rằng, thân phận địa vị của Giang Thành ở Hán Thành này có thể được xếp vào tầng lớp cao nhất, cho anh ta làm bảo vệ cũng được làm đó. Lý Phàm bình thản nói. Bạch Tử Hào, cậu còn không mau cảm ơn anh Lý đây, sau này ngoan ngoãn làm tốt vai trò chó canh cửa của mình. Giang Thành tỏ thái độ đợi chờ phản ứng của Bạch Tử Hào. Trong nháy mắt, Bạch Tử Hào như sụp đổ, từ giám đốc nhân sự mà trở thành chó cánh cửa, đã vậy còn phải cảm ơn Lý Phàm, đây là thế giới gì, đạo lý gì đây hả? Cảm ơn anh Lý, tôi nhất định sẽ đảm nhiệm tốt vai trò chó cánh cửa của mình. Bạch Tử Hào vừa nói, nước mắt anh bất chợt tuôn ra. Được rồi, thái độ của anh như vậy rất tốt, sau này cố gắng làm việc nhé. Lý Phàm lên tiếng nói không khác gì là người lãnh đạo. Giang Thành vui vẻ tiếp lời, anh Lý, vị trí chức vụ ở tập đoàn Giang Sơn tùy anh chọn, anh muốn chọn chức vụ gì cũng được. Chương 161, hết lòng tôn kính. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Muốn làm chức vụ công việc gì cũng được. Nay chẳng phải ý là chức vụ công việc ở tập đoàn Giang Sơn đều tùy ý lựa chọn sao? Đừng nói đến vị trí giám sự chủ tịch, cho dù chỉ là chức giám đốc bộ phận thôi, bước ra ngoài cũng đã có thể hất mặt lên trời rồi. Lúc này cả Bạch Tử Hào và Hoa Nhật Tâm đều ngây cả người, cả hai người họ đều thắc mắc trong lòng, rốt cuộc thì Lý Phạm là người như thế nào? Vương Cần Mai thì không khác gì bức tượng, sự việc trước mắt bà thay đổi quá nhanh, khiến cho đầu óc bà không theo kịp. Chủ tịch Giang, ông đang nghiêm túc chứ? Cố Họa Y nhỏ tiếng hỏi. Nếu như mà có thể để cho Lý Phạm ngồi vào vị trí chức vụ cao cấp của tập đoàn Giang Sơn, như vậy cũng đủ để tất cả người nhà họ Cố thay đổi cách nhìn với anh. Tuyệt đối nghiêm túc, tôi chỉ sợ anh Lý không chịu hạ mình gia nhập vào tập đoàn Giang Sơn của chúng tôi thôi, chỉ cần anh Lý đồng ý, tập đoàn Giang Sơn chúng tôi sẽ dành cho anh đãi ngộ tốt nhất và cao cấp nhất. Giang Thành cung kính nói. Dựa vào cái gì, dựa vào cái gì mà Lý Phạm được như vậy? Vương Cần Mai lên tiếng thắc mắc. Những gì diễn ra trước mặt hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của Vương Cần Mai, bà vốn định đến để vã mặt Lý Phạm, nhưng nào ngờ lúc này đây, bà cảm thấy mặt mình đang đau rát như bị lửa đốt. Không riêng Vương Cần Mai muốn biết câu trả lời, mà cả Hoa Nhật Tâm, Bạch Tử Hào, Cố Họa Y đều dòng thai lên chờ đợi câu trả lời từ Giang Thành. Xem ảnh một. Cố Họa Y nghỉ ngờ thoáng liếc nhìn Lý Phạm, lần này là Giang Thành được Lý Phạm cứu, lần trước thì Lý Phạm nói là đã cứu cháu của chủ tịch Hoàng, chẳng lẽ Lý Phạm chuyên chọn quý nhân để cứu sao? Hơn nữa lại trùng khớp như vậy, khi những quý nhân này xảy ra chuyện, Lý Phạm đều có mặt bên cạnh họ. Cố kiềm chế thắc mắc nghỉ ngờ trong lòng, Cố Họa Y định bụng về nhà rồi sẽ hỏi Lý Phạm. Lý Phạm nhìn ánh mặt chờ đợi của Giang Thành, rồi cười nói, tôi không đảm nhận được chức vụ cao cấp gì đâu, tôi chỉ có thể cảm ơn ý tốt của chủ tịch Giang thôi. Nghe xong, ánh mắt của Giang Thành có chút thất vọng, vốn dĩ ông định để Lý Phạm vào làm ở tập đoàn Giang Sơn, như vậy thì ông sẽ thuận tiện dựa hơi nhờ vả. Vậy nếu khi nào anh muốn đến thì gọi điện cho tôi nhất định sẽ hỗ trợ hết mình. Giang Thành nhiệt tình nói. Được rồi, nếu có nhu cầu thì tôi sẽ liên hệ chủ tịch Giang, vậy tôi đi trước đây. Lý Phạm đứng dậy đi ra ngoài, Giang Thành vội vàng mở cửa giúp Lý Phạm. Bạch Tử Hào và Hoa Nhật Tâm chứng kiến mà khỏe mắt không khỏi giật giật, hai người họ cảm thấy bộ dạng của Giang Thành lúc này không khác gì là chó bám chân lính hót. Hai người họ không hẹn mà đều có cùng suy nghĩ, nếu như mình là người cứu Giang Thành thì tốt biết mấy, Lý Phạm dựa vào gì mà may mắn như vậy. Cố Họa Y kéo theo Vương Cẩn Mai với gương mặt đang khó chịu đi theo ra cửa văn phòng. Hoa Nhật Tâm tức đến hai bên mặt khế giật, anh đập mạnh vào bàn, giận đến mức thiếu điều muốn vồ ra cần Lý Phạm. Nhật Tâm, lần này anh đúng là giết tôi rồi, mẹ kiếp, tôi phải làm chó canh cửa rồi. Bạch Tử Hào tức giận nhìn Hoa Nhật Tâm. Vốn dĩ Bạch Tử Hào chỉ muốn giúp đỡ, nào ngờ lần này lại tự mình đẩy mình xuống hố lửa. Với những lời cảnh cáo đe dọa của Giang Thành, Bạch Tử Hào không dám nghĩ đến chuyện từ chức nữa, nếu như từ chức nghỉ việc thì anh xác định chắc chắn sẽ thất nghiệp. Xem ảnh hai. Lúc này đây, Giang Thành đã đưa Lý Phạm ra đến cửa, rồi sắp xếp tài xế của mình lái xe đưa cả nhà Lý Phạm về nhà. Anh Lý, sau này rảnh rỗi thường xuyên ghé chơi, cửa tập đoàn Giang Sơn chúng tôi luôn luôn rộng mở vì anh luôn luôn là khách quý của chúng tôi. Giang Thành lên tiếng định hót với vẻ mặt tươi cười. Được, có rảnh tôi sẽ tới. Lý Phạm ngồi vào hàng ghế sau, Giang Thành cẩn thận đóng cửa xe, sau đó vây tay chào đưa tiễn xe lăn bánh rời đi. Suốt đường đi Vương Cẩn Mai không nói tiếng nào, trong lòng bà hỗn độn lộn xộn không biết nên nói gì cho hợp lý. Về đến nhà, Vương Cẩn Mai nghiêm mặt nói, Lý Phạm, cậu nói tôi biết rốt cuộc sự việc là như thế nào. Sự việc như thế nào là sao? Lý Phạm giả vờ không hiểu hỏi ngược lại. Cậu còn giả vờ cái gì nữa, rốt cuộc cậu với chủ tịch Giang là như thế nào? Sao ông ta lại cung kính với cậu như vậy, điều này không hợp logic lắm. Trên đường về, Vương Cẩn Mai càng nghĩ càng cảm thấy vô lý. Bà cảm thấy cho dù Lý Phạm có cứu Giang Thành đi nữa, Giang Thành cũng đâu cần thiết đối xử cung kính với anh như vậy được. Con chỉ là trùng hợp cứu chủ tịch Giang thôi, chủ tịch Giang lúc nãy không phải đã nói rồi sao, lúc đó cả đống người, không ai dám bước lên cứu ông, ai cũng nghĩ rằng ông lừa đảo, con nhìn tình hình của ông có không ổn, nên đã chủ động giúp đỡ. Lý Phạm sẵn tiện giải thích. Cho dù cậu có cứu chủ tịch Giang đi nữa, ông ấy cũng không cần phải đối xử với cậu như vậy. Sao lại có chuyện tùy tiện để cho cậu muốn lựa chọn vị trí chức vụ gì cũng được, chỗ đó là tập đoàn Giang Sơn đó, tập đoàn tiếng tăm nhất ở Hán Thành này đó. Vương Cẩn Mai van không tin lời nói của Lý Phạm, bà cảm thấy nếu bản thân bà là Giang Thành, cùng lờ mờ thì cho Lý Phạm thêm chút tiền coi như là phí cảm ơn, như vậy là xong, chứ không phải đưa vị trí chức vụ cao cấp trong công ty ra cho cậu chọn ha ha, lời nói của chủ tịch Giang chẳng qua chỉ là lời nói khách sáo, mẹ không thấy con không dám tiếp lời sao, ông ta cũng chỉ là vì muốn chút giận dùm con nên mới xử lý Bạch Tử Hào, cho dù ông ấy có cho con làm giám đốc quản lý cao cấp gì đi nữa, thì con cũng không dám nhận đâu. Lời giải thích của Lý Phạm khiến cho Vương Cẩn Mai im lặng không nói được gì. Bà cảm thấy lời giải thích như vậy cũng hợp lý, có thể Giang Thành trắng qua chỉ nói lời khách sáo mà thôi mẹ, Lý Phạm nói cũng có lý, lần này anh ấy không sai, với khả năng của anh ấy, đúng thật là không thích hợp làm việc ở tập đoàn Giang Sơn. Cố Họa Y nói rút. Vương Cẩn Mai tức giận trừng mờ tờ nhìn Lý Phạm, hung hăng nói, mau đi nấu cơm đi, rác thải như cậu chỉ có thể ở nhà ăn bám. Dạ. Lý Phạm túi đầu đi vào phòng bếp, không lâu sau Cố Họa Y cũng chui vào bếp, nhỏ tiếng nói, vừa rồi những gì anh nói là thật sao? Không có xạo chứ? Đương nhiên là thật, em không tin anh sao? Anh làm gì có khả năng đó, nếu anh có bản lĩnh thì anh cũng sẽ không để cho em vì theo anh phải chịu thiệt thòi bị người khác khinh bí. Lý Phạm nhỏ tiếng nói. Em tin lời anh nói, chuyện hôm nay anh đừng trách mẹ em, bà ấy cũng vì sốt ruột nên mới vậy, bà thấy anh đi làm ở viện thẩm mỹ mà không kiếm được tiền, nên chắc bà hy vọng anh có thể tìm được công việc thích hợp. Chỉ là Hoa Nhật Tâm quá đáng quá, rõ ràng anh ta cố tình làm nhục anh. Cố Họa Y tức giận khẽ nghiến răng bĩu môi, bộ dạng như tức giận mà cũng rất đáng yêu.
Không sao, lần này không phải anh ta cũng bị họa lây rồi sao? Anh đoán chắc Bạch Tử Hào đó sẽ rất ghét Hoa Nhật Tâm đây, nói không chừng sau này anh ta sẽ làm ra chuyện gì đó khiến cho Hoa Nhật Tâm phải hối hận cho coi.
Lý Phàm cười ha hả nói. Chương 162, vội tìm chết. Cùng lúc này, anh Hổ mặt mũi bầm dập đứng trước mặt Cố Tuấn Hảo.
Không phải anh Hổ tôi không chịu dùng sức, anh nhìn xem tôi đã bị đánh thành dạng gì rồi, tên nhóc đó thật sự rất mạnh, mấy chục anh em của tôi đều đánh không lại nó.
Anh Hổ ấm ức nói.
Cố Tuấn Hảo bực bội rút một xấp tiền đặt xuống trước mặt anh Hổ.
Một đám phế vật, cầm đi chữa trị đi.
Anh Hổ cầm tiền rồi rời đi, đến tìm Cố Tuấn Hảo cũng chỉ vì tiền mà thôi.
Cố Tuấn Hảo nhìn bóng lưng anh Hổ, lấy điếu thuốc ra hút vài hơi, rồi gọi điện cho Cố Bằng Phi. Nhưng điện thoại vang lên mười mấy hồi chung cũng không có ai nghe máy.
Ký hiệu bản quyền Cố Tuấn Hảo gọi liên tục vài cuộc, Cố Bằng Phi vẫn không nghe máy.
Khốn nạn, chắc chắn thằng này đã phản bội rồi, tưởng như vậy là có thể vô lo vô nghĩ rồi sao?
Đúng là trẻ con,
không ngờ kế hoạch đầu tiên đã thất bại rồi. Cố Tuấn Hảo quyết định bắt tiến hành kế hoạch thứ hai, bất kể thế nào cũng phải khiến nguyên liệu xảy ra vấn đề, không thể để Cố Họa Y giao phó mọi hợp đồng đúng hạn được.
Anh Tích Lịch, theo kế hoạch trước đó của chúng ta, ngày mai mọi người hãy chặn đường đến công xưởng nguyên liệu, phải ngăn chặn lại mọi xe ra khỏi xưởng, có thể làm được chứ?
Cố Tuấn Hảo gọi cho một số điện thoại khác.
Tuyệt đối không thành vấn đề, người anh em, cậu cứ yên tâm, cho dù ngày mai trời có sập xuống cũng sẽ không quay xe đâu.
Phía bên kia đầu điện thoại, một giọng nói trầm thấp vang lên.
Vậy thì được, sáng sớm mai bắt đầu ép Cố Tuấn Hảo cúp máy, ánh mắt hiện lên vẻ đắc hừ hừ, anh Tích Lịch là người tàn độc nhất mà tôi từng gặp, tôi xem lần này mấy người sẽ làm thế nào.
Sáng sớm ngày hôm sau, tiếng chuông điện thoại đánh thức Cố Họa Y đang trong giấc ngủ say.
Cố Họa Y mơ màng nghe máy, alo.
Tổng giám đốc Cố, xảy ra chuyện rồi. Xe nguyên liệu xuất xưởng của chúng ta bị chặn lại cả rồi, người của chúng ta đi thương lượng đều đã bị đánh rồi.
Cố Bằng Phi sốt rồi nói.
Sao lại bị chặn?
Ai chặn?
Cố Họa Y ngồi bật dậy, vội xuống giường.
Tên là anh Tích Lịch gì đó, tên khốn có tiếng ở cái công xưởng này, đàn em đều vô cùng hung tàn, tôi đã báo án rồi, nhưng người bên đó qua đây xem rồi đi luôn, nói đó là tranh chấp dân sự, không thể xử lý.
Cố Bằng Phi đáp.
Nhịp tim Cố Họa Y đập nhanh hơn, cảm giác như chuyện này đã đi quá mức, e là lần này không dễ xử lý.
Cậu bàn bạc với bọn họ trước đi. Xem rốt cuộc điều bọn họ cần là gì, nếu cần tiền, con số không lớn, cậu đưa thẳng cho họ, nếu con số lớn thì cậu gọi điện lại cho tôi.
Cố Họa Y sắp xếp việc cho Cố Bằng Phi, rồi vội vàng rời giường thu dọn đồ đạc.
Lý Phàm nhìn Cố Họa Y đang bận rộn vệ sinh cá nhân, cảm thấy anh nên đi xem trước tình hình.
Lý Phàm thay quần áo xong, lấy cớ đi mua hoa quả rồi rời đi, lái xe thẳng về phía công xưởng nguyên liệu.
Trên con đường bên ngoài công xưởng nguyên liệu, xe vận chuyển đã dừng ở bên đường. Chỉ là trên mọi chiếc xe đều không có tài xế, những tài xế đó lúc này đang hai tay ôm đầu, ngồi xổm dưới đất. Mấy chục tên xăm hình bổ báo để lộ ra hình xăm ở lưng mình, bao vây các tài xế ở giữa, đứng ngoài cười cười nói nói.
Công việc lần này nhẹ nhàng thật đấy, nghe nói lát nữa Cố Họa Y sẽ xuất hiện, đó là người đẹp hiếm có ở Hán Thành của chúng ta đấy.
Tôi từng gặp Cố Họa Y một lần, sắc đẹp đó đúng là khó mà diễn tả, tôi nhìn vóc dáng đó còn chạy cả máu mũi nữa.
Bộ đi trước lồi sau vệnh đó cùng với gương mặt xinh đẹp không sao kể xiết kia, nếu có thể đẩy xuống giường rồi đè lên, mẹ nó tôi bằng lòng cả đời này không xuống giường nữa.
Đám người này càng nói càng hưng phấn, chỉ hận Cố Họa Y không lập tức đến đây để đàm phán.
Sắc mặt Lý Phàm u ám, anh đi về phía bọn họ, nội dung trong cuộc thảo luận của bọn họ bị Lý Phàm nghe thấy hết không sót một chữ nào.
Xin lỗi cho lời nói dơ bẩn ban nãy của mấy
người đi.
Lý Phàm lạnh lùng nói.
Mấy tên lưu manh đứng bên ngoài nhìn qua Lý Phàm, rồi cùng nhau bật cười.
Xin lỗi.
Xin lỗi cái con mẹ mày à?
Mày là cái thá gì mà bắt bọn tao xin lỗi, mày biết bọn ông đây là ai không?
Người dám bắt bọn tao xin lỗi còn chưa ra đời đâu, quả chứng như mày lần từ đâu ra đây.
Phí lời với nó làm gì, đánh cho nó gọi ông nội đã rồi tính tiếp.
Mấy tên đứng ở bên ngoài cũng lên cơn, không nói lời nào đã vung nắm đấm hướng về phía Lý Phàm.
Tìm chết.
Lý Phàm cũng không khách khí, đám người này dám lôi Cố Họa Y ra làm trò đùa, vậy Lý Phàm phải khiến bọn họ trả một cái giá thật thê thảm.
Bịch bịch bịch.
Một loạt tiếng giòn tan vang lên, nắm đấm của Lý Phàm nhanh như tia điện, đấm vào cánh tay của mấy tên kia.
Ra.
Ra.
Xê tiếng xương gãy vang lên, cả đám bọn họ ai nấy cũng đều phát ra tiếng kêu thảm thiết a a a.
Cánh tay của tao gãy rồi.
Tay tao gãy rồi.
Sức lực thắng này cũng lớn quá.
Đại ca, có người đến đập phá nơi này.
Mấy tên kia biết được sự ghê gớm của Lý Phàm, không dám đấu tiếp với Lý Phàm nữa, nhanh chóng lùi lại phía sau, đợi đám người phía sau xông tới.
Đám lưu manh bao vây tài xế lập tức tập trung lại, nhìn chăm chăm Lý Phàm như hổ nhìn môi dưới tình huống người đông thể mạnh, bọn họ không sợ một tên cao thủ đơn thân độc mã, bọn họ tin RNG, dựa vào số người này có thể đánh chết được Lý Phàm. Anh Tích Lịch xăm chín con rồng vòng quanh người, một thân cơ bập tở, cầm con dao to bước tới mặt anh ta núng lính thịt, một lồng sát khí xuất hiện, anh Tích Lịch đã thể hiện khí chất của vai phản diện vô cùng chuẩn xác.
Thằng nhóc này, cậu tới gây chuyện à?
Anh ta hét lên tôi tới để bảo mấy người xin lỗi.
Lý Phàm nhìn thẳng vào anh Tích Lịch, hoàn toàn làm ngơ khí thế của anh ta xin lỗi.
Nực cười, người do Tích Lịch tỏi dân đất chưa từng xin lỗi người khác, cậu lăn từ đâu tới, nói cái tên ra nghe nào.
Anh Tích Lịch thấy Lý Phàm bình tĩnh như vậy, cảm thấy có lẽ Lý Phàm không phải người bình thường.
Nếu Lý Phàm là một người bên cạnh một nhân vật tâm cỡ nào đó, vậy thì phải suy nghĩ kỹ càng đối sách rồi, anh không xứng được biết, cho anh 10 giây để xin lỗi, nếu không đừng trách tôi không khách khí. Lý Phạm lạnh lùng nói, đồng thời còn vặn vặn có đám đàn em của anh Tích Lịch bị lời nói của Lý Phạm chọc tức, cảm thấy Lý Phạm quá mức kiêu ngạo. Thằng chó chết như mày bớt ra vẻ đi, anh Tích Lịch của chúng tao hỏi mày là cho mày mặt mũi rồi, mày đừng có mà không biết điều. Đừng tưởng sức hơi mạnh một chút đã là ghê gớm làm, bọn tao có nhiều người như vậy, giết mày cũng chỉ là chuyện trong vài phút thôi. Anh Tích Lịch, nói nhiều với tháng vớ vấn này làm gì, cái thân nát này của nó nhìn cũng như một đống rác, cứ đánh là được. Sắc mặt anh Tích Lịch cũng đã có chút bực bội, lại nhìn cách ăn mặc của Lý Phạm, anh ta lập tức cảm thấy có chút hối hận vì lúc này đã quá cẩn thận. Nhìn vào bộ đồ rách nát này là có thể biết được Lý Phạm không phải một người có địa vị cao, nào có. Đàn em của một nhân vật tầm cỡ nào lại mặc đồ rách nát như vậy chứ? Mẹ nó! Suýt nữa thì bị thằng này lừa rồi. Anh Tích Lịch tức giận lẩm bẩm một câu, nhìn Lý Phạm nói, quỳ xuống, dập đầu tạ tội thì tao sẽ tha cho mạng chó của mày, nếu không hôm nay tao sẽ khiến mày chết tại đây. Xem ra mấy người vội tìm chết lắm rồi. Lý Phạm cười lạnh nói. Chương 163, cầu xin tha mạng. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Hừ. Anh Tích Lịch nổ một ngụm nước miếng, khinh thường nhìn Lý Phạm, xua tay nói, lên hết cho tao, đánh chết nó thì thôi. Chết rồi tao chịu trách nhiệm. Một đám anh em lập tức rút cây gậy luôn mang theo bên mình ra, xông về phía Lý Phạm. Bài học kinh nghiệm từ mấy tên bị gãy tay trước, đó vẫn còn nguyên, vì vậy đám người này đều đã cẩn thận hơn nhiều. Ngã xuống đi. Một tên cầm đầu hét lên, vung cây gậy về phía đầu Lý Phạm. Lý Phạm nhếch miệng cười, tay trái anh giơ ra nhanh như chớp, nắm lấy cổ tay tên kia dùng sức vặn, tay của đối phương lập tức bị bẻ gãy. A a ạn. Tên kia hét lên một tiếng thảm thiết, đau đớn ngã xuống đất. Mẹ nó. Tên này ghê gớm đó, vòng qua từ hai bên, bao vây nó lại đánh chết cho tao. Anh Tích Lịch lớn tiếng chỉ huy. Đám đàn em của anh Tích Lịch cũng xem như là có kinh nghiệm đánh nhau phong phú, thấy Lý Phạm ra tay tàn bạo, lập tức phân chia vòng qua bao vây. Lý Phạm lại như hổ trong bầy cừu, đối diện với sự bao vây không những lùi bước mà còn xông vào. Trong đám người, lao thẳng về phía anh Tích Lịch đang đứng. Đây chính là thứ mà gọi là muốn bắt cướp phải bắt tên cầm đầu trước, suy nghĩ của Lý Phạm rất đơn giản, bắt luôn anh Tích Lịch rồi đánh hắn một trận tơi bời là xong rồi. Lý Phạm đi tới đâu, những kẻ chặn đường anh bị gãy tay, hộc máu tới đó. Xem ảnh một. Nhưng đám anh em kia cũng không ngu ngốc, lực chiến đấu mạnh mẽ của Lý Phạm đã rõ ràng như vậy rồi, có thể nói là vô địch thiên hạ, sao mà bọn họ dám tiến tới đánh anh được nữa chứ? Đám tài xế ngồi dưới đất lúc này cũng bắt đầu cảm thấy có hy vọng. Bị đám người anh Tích Lịch khống chế cả nửa ngày trời, bọn họ cảm thấy như ngày hôm nay mình không cứu nổi nữa rồi. Ai ngờ, Lý Phạm lại đột nhiên xuất hiện như một vị thân đến cứu bọn họ. Thân thủ người anh em này tốt thật đấy, lực chiến đấu này chắc chắn là cao thủ võ lâm. Thôi đi, cao thủ võ lâm hiện nay còn có mấy người có thể đánh đấm được nữa, tôi thấy người này chắc đã học qua kịch bục xỉn, có thể một chọi hàng chục người, chắc chắn chính là kiểu cao thủ kịch bục xỉn đỉnh nhất. Nói không chừng đã từng lên chiến trường, tôi còn có thể nhìn thấy sát khí trên người cậu ấy nữa, có thể cậu ấy là binh vương chiến thần đã từng nắm giữ mạng người trong tay. Mấy tài xế thì thầm nói chuyện, ai nấy đều cảm thấy như cơ thể Lý Phạm tỏa ra ánh sáng vạn trượng, chiếu sáng cuộc đời tối tăm lúc này của bọn họ. Lý Phạm híp mắt cười nhìn anh Tích Lịch, móc tay nói, không phải ban nãy anh huyên hoang làm sao, bây giờ tiếp tục huyên hoang cho tôi xem nào. Người anh em, có gì từ từ nói, ban nãy tôi huyên hoang theo quán tính thôi, cậu xem, nếu cậu nói thẳng cậu ghê gớm như vậy, tôi nào dám huyên hoang nữa chứ. Anh Tích Lịch run rẩy, nặng nhọc lùi lại từng bước, trong lòng đã hận muốn chết người sai anh ta tới đây làm việc này rồi. Bảo đám đàn em của anh qua đây ôm đầu ngồi xuống, tôi phải nói chuyện đàng hoàng với bọn họ. Lý Phạm bình tĩnh nói. Anh Tích Lịch trừng mắt nhìn đám đàn em, cao giọng hét lên, qua hết đây, quỳ xuống với đại ca này. Đám lưu manh kia do dự một lúc, tên này nhìn tên kia, không ai dám qua phía đó ngồi xuống. Nếu Lý Phạm nổi ý muốn giết người thì phải làm sao? Đứng ở bên ngoài còn có thể chạy trốn, nếu thật sự qua đó ngồi xuống, vậy chẳng phải là chỉ có thể mặc người ta xử lý thôi sao? Mẹ bọn mày muốn tạo phản đúng không? Mau chóng qua đây quỳ xuống, ai mà dám chạy, ông đây sẽ dẫn theo vị đại ca này truy sát đến tận nhà chúng mày. Một người chết không bằng mọi người cùng nhau chết. Anh Tích Lịch xem như đã nghị thông suốt rồi, anh ta là người đứng đầu, chắc chắn sẽ không được Lý Phạm buông tha, nên cho dù có phải quỳ, cũng phải gọi đám đàn em cùng quỳ. Đám lưu manh này hoàn toàn sụp đổ, không ngờ đại ca nhà mình lại bán đứng anh em như vậy, đúng là muốn mọi người chết chùm luôn đây mà. Mai lên, còn không qua đây thì quỳ không nổi nữa đâu. Anh Tích Lịch sốt ruột rục. Bọn họ không tình nguyện vứt cây gậy trong tay. Xuống, đi đến trước mặt Lý Phạm, đưa hai tay lên ôm đầu rồi ngồi xuống. Anh Tích Lịch cười nịnh nọt, đại ca, anh xem, người của tôi đều ở đây cả rồi. Những tên kia bị thương cũng không thể ngồi xuống, cứ để bọn chúng năm đó nghe đại ca dạy dỗ vậy. Anh cũng ngồi xuống. Lý Phạm cười lạnh. Ai ai. Anh Tích Lịch lập tức ngồi xuống, đưa hai tay lên ôm đầu, ngẩng lên nhìn Lý Phạm, ép cờ mặt vô cùng sùng bái. Mấy người suy ngam lại về cuộc đời một chút đi. Lý Phạm nói xong thì đi về phía mấy người tài xế, xua tay nói, đứng dậy cả đi, nên làm gì thì làm đó, có xe chống thì đế lại một chiếc. Cảm ơn đại ca, chúng tôi thật sự có thể rời đi rồi sao? Người tài xế ở gần Lý Phạm nhất hỏi, đi đi, ở lại đợi người ta mời anh ăn cơm à? Lý Phạm cười hỏi ngược lại. Cảm ơn đại ca đã trượng nghĩa ra tay cứu giúp. Mấy người tài xế đồng loạt nói một câu cảm ơn, rồi đứng dậy đi về phía xe của mình. Có một tài xế do dự một lúc, rồi đi đến bên cạnh Lý Phàm nói, xe của tôi trong đó.
Ồ, vậy anh ở lại giúp tôi chút, lát nữa đưa đám lưu manh này lên rồi đi theo tôi một chuyến.
Được, vậy tôi lên xe đợi anh.
Tài xế nhìn đám lưu manh đang ngồi dưới đất, giơ ngón tay cái tán thưởng về phía Lý Phàm.
Mấy người suy ngẫm thế nào rồi, cảm thấy mình đã làm sai gì rồi?
Lý Phàm bước đến trước mặt đám lưu manh, giống hệt như một thầy giáo dạy môn đạo đức.
Chúng tôi không nên đánh nhau,
không nên chặn xe,
không nên sử dụng thủ đoạn bạo lực.
Lý Phàm gật đầu, sau đó lại lắc đầu, mấy người đều có tay, có chân, có sức lực, sao không thể làm chút chuyện nghiêm chỉnh chứ?
Để mấy người có thể thay đổi bản thân, tôi quyết định giúp mấy người một chút.
Đám người Tích Lịch nghe thấy đều lạnh người, Lý Phàm đang muốn giúp bọn họ.
Để một người có sức mạnh nghịch thiên giúp đỡ bọn họ thì sẽ tạo ra một kết quả bi thảm như thế nào đây?
Trong đầu bọn họ đã xuất hiện ra đủ các cảnh tượng bi kịch, ví dụ như bị Lý Phàm đánh thành người tàn tật.
Đại đại ca, chúng tôi không muốn chết, không muốn bị tàn tật, mong anh giơ cao đánh khẽ.
Anh Tích Lịch yếu đuối nói.
Lý Phàm ngơ ra, sau đó lập tức bật cười, mấy người nghĩ nhiều rồi, tôi cũng không phải người tàn bạo như vậy.
Đám người kia đều im lặng, ánh mắt hướng về mười mấy tên đang nằm dưới đất, mẹ nó, như vậy mà còn không tàn bạo sao?
Đại ca, xin anh tha mạng.
Chương 164, truyền cảm bằng phần hạnh.
Phía bên này, Cố Họa Y vội chạy đến công xưởng nguyên liệu.
Cố Bằng Phi đưa chủ nhiệm kho xe tới, đón Cố Họa Y vào phòng họp.
Các quản lý lớn có nhỏ có của công xưởng đều ngồi trong phòng họp, đối với việc xe vận chuyển bị chặn lại đều không biết phải làm gì.
Thấy Cố Họa Y đi vào, mọi người đứng hết dậy.
Tổng giám đốc Cố tới rồi ạ.
Chào tổng giám đốc Cố.
Tổng giám đốc Cố tới chắc chắn là đã có cách rồi. Lúc này các nhân viên quản lý lớn lớn nhỏ nhỏ đều gửi gắm hết hy vọng lên người Cố Họa Y.
Sắc mặt Cố Họa Y nghiêm trọng, câu ngồi xuống ghế chủ trì, hỏi, tình huống cụ thể bây giờ là như thế nào?
Mọi người đã cố gắng những gì rồi?
Cố Bằng Phi cười gượng, tình huống chính là, xe đã bị đám lưu manh kia chặn lại rồi, chúng tôi cũng đã liên hệ với nhiều bên nhưng vẫn không có tiến triển gì cả.
Xưởng chúng ta đã liên hệ với cơ quan chức
năng, nhưng bên đó nói là đây là tranh chấp dân sự, bảo chúng ta tự thương lượng với đối phương để giải quyết.
Bên bảo vệ đi thương lượng với đối phương, người của chúng ta còn chưa nói được hai câu đã bị đối phương đánh trở lại rồi.
Tôi đã liên hệ với đám lưu manh gần đây, muốn mời một người đứng ra đàm phán, nhưng không một ai nguyện ý đứng ra, đều nói bối cảnh của đối phương không tầm thường, không phải người bọn họ có thể đàm phán được.
Nghe báo cáo của những người này, tim của Cố Họa Y đã rơi xuống đáy bể.
Mọi người suy nghĩ rộng ra một chút, ai còn có cách nào hay có thể liên lạc với bên nào không?
Đối phương làm như vậy rốt cuộc là vì điều gì?
Có phải là vì muốn tống tiền không?
Cố Họa Y ném ra ba câu hỏi liên tiếp, mọi người đều im lặng.
Nhìn mấy nhân viên quản lý túi đầu im lặng, Cố Họa Y nặng nề thở dài, giây phút quan trọng thật sự không thể trông mong vào đám người này.
Tổng giám đốc Cố, tôi thấy bọn chúng không phải vì tiền mà tới đâu, nếu mà cần tiền, lúc chúng tôi cho người đi thương lượng, chắc chắn bọn chúng đã nêu điều kiện ra rồi, tôi thấy vẫn là chuyện giống như chuyện ngày hôm qua.
Cố Bằng Phi thấp giọng nói.
Cố Họa Y ngơ ra, hôm qua là có người đứng sau cản trở việc sản xuất của công xưởng nguyên liệu, hôm nay xe của công xưởng bị chặn lại, đúng thật là có khả năng thủ đoạn của đối phương đã nâng tâm rồi.
Nếu là như vậy thì có giải quyết rồi.
Cố Họa Y có chút đau đầu nói. Sắp xếp người đưa tôi đi gặp đám người đó, tôi sẽ đích thân thương lượng với bọn họ.
Lúc này Cố Họa Y cũng chưa có cách nào hay, chỉ cảm thấy nếu cô đi đàm phán với anh Tích Lịch, nói không chừng sẽ có kết quả gì đó.
Cửa phòng họp đẩy ra, Lý Phàm cười híp mắt bước vào.
Cố Bằng Phi nhìn thấy bóng dáng của Lý Phàm, gương mặt khế co giật, cơ thể không kìm được mà run rẩy, cảnh tượng hôm qua suýt chút nữa bị Lý Phàm bóp chết xuất hiện trong đầu Cố Bằng Phi.
Sao anh lại đến đây?
Cố Họa Y thấy kỳ lạ hỏi mua đồ ăn, thuận tiện qua đây xem.
Lý Phàm bình tĩnh nói.
Cố Họa Y trợn mắt với Lý Phàm. Thầm nghĩ lý do này của Lý Phàm thật tệ, có điều lúc này Lý Phàm có thể tới thăm cô, Cố Họa Y vẫn có chút cảm động.
Chuyện đó, em không cần đi thương lượng với đám lưu manh kia nữa.
Lý Phàm gãi đầu, cười nói.
Sao lại không cần?
Bây giờ đang là lúc nhiệm vụ sản xuất nặng nề nhất, không được xảy ra nửa điểm sai sót, em buộc phải đi thương lượng với bọn họ, giải quyết chuyện này mới được.
Cố Họa Y kiên định nói.
Ý của anh là, anh đã thương lượng với bọn họ xong rồi, từ sâu trong đáy lòng bọn họ đã nhận ra lỗi sai của mình rồi, bọn họ sẽ thay đổi sai lầm trước kia của mình, ngày này tiến lên.
Cố Họa Y, Cố Bằng Phi, cùng với những nhân viên quản lý đều trừng lớn mắt nhìn Lý Phàm, giống như những gì mà bọn họ nghe thấy là chuyện không thể nào tưởng tượng nổi.
Đám người này mà dọa không đủ sợ thì đến chết cũng không chịu thôi, cậu biết đám người đó đáng hận như thế nào không?
Tôi đưa mười mấy anh em bảo vệ qua đó đều bị đánh cho tơi tả.
Quản lý bộ phận bảo vệ căm phẫn nói.
Đám người đó không phải đám lưu manh bình thường, đều là những tên có kinh nghiệm đánh nhau phong phú, ra tay rất nặng, đại ca của bọn họ là anh Bill có danh tiếng lẫy lừng, cậu đàm phán với bọn họ, e là chỉ cần vừa qua đó đầu đã bị đánh thành óc chó rồi.
Ban ấy tôi đã liên hệ với rất nhiều người có máu mặt, nhưng không một ai muốn nhúng tay vào.
Chuyện này, một người ngày ngày ở nhà bám váy như cậu thì có bản lĩnh gì để có thể dẹp yên được chuyện này chứ, lừa ai thế?
Những nhân viên quản lý lần lượt lên tiếng chế giễu, họ đều cảm thấy chắc chắn Lý Phàm đang địa chuyện.
Điều quan trọng nhất khiến mọi người không tin Lý Phàm, là vì mọi người đều biết Lý Phàm là một kẻ vô dụng, việc mà bọn họ bận rộn cả nửa ngày cũng không thể giải quyết nhưng kẻ vô dụng lại có thể làm được, đây không phải đang nói bọn họ còn không bằng một kẻ vô dụng hay sao?
Cố Bằng Phi cúi đầu không nói gì, nhưng trong lòng đã có chút tin tưởng. Dù sao Cố Bằng Phi cũng từng bị Lý Phàm đánh, biết rõ sự ghê gớm của Lý Phàm.
Cố Họa Y nhíu mày,
liếc mắt về phía những nhân viên quản lý vừa mới lên tiếng. Đám nhân viên quản lý lần lượt ngậm miệng lại, lúc này mới nhớ ra tên vô dụng trước mắt là chồng của Cổ Hòa Vi. Lý Phàm, anh nói thật sao? Cố Hòa Y hỏi. Đương nhiên, bọn họ đang ở dưới tầng đó, qua sự dạy dỗ của anh, bọn họ đều nói muốn chân thành hối lỗi với em. Lý Phàm cười nói. Trong lòng Lý Phàm chỉ có Cố Hòa Y, còn về những lời chế rêu của đám người kia, Lý Phàm hoàn toàn không để ý tới. Cố Hòa Y khẽ gật đâu, vậy đi xem sao cả đi. Lý Phàm làm động tác mời, Cố Hòa Y cười đi về phía Lý Phàm. Cổ Băng Phi đưa những nhân viên quản lý khác theo sau bọn họ vừa ra khỏi tòa nhà đã nhìn thấy đám người anh Tích Lịch đang ôm đầu ngồi dưới đất. Bên cạnh những người đang ngồi còn có hơn chục tên đang nằm dưới đất, có người thì cánh tay bị gập lại một góc kỳ lạ, có người thì không ngừng nôn ra máu, nhìn trông vô cùng thảm hại. Cố Băng Phi hít một ngụm khí lạnh, thầm nghĩ hôm qua anh ta vẫn xem như là may mắn, nếu bị Lý Phàm đánh gãy cả tứ chỉ, còn nôn ra máu thì cũng không thể nói lý được. Những nhân viên quản lý khác đều mát chữ a, miệng chữ o, không ngờ những gì Lý Phàm nói đều là thật, mẹ nó. Đây đều là những người huynh hoang nhất trong khu vực này, vậy mà còn bị Lý Phàm đánh ra thành như vậy. Kẻ vỏ dụng đã trở thành siêu nhân từ lúc nào vậy? Anh Tích Lịch thấy Lý Phàm đưa người ra, lập tức cao giọng hét lên, tôi biết sai rồi, tôi không nên chặn xe, không nên cản trở công việc sản xuất của mọi người, sau này tôi nhất định sẽ sửa chữa lỗi sai, làm lại cuộc đời, anh Lý và chị dâu hãy cho chúng tôi một cơ hội làm lại cuộc đời đi. Anh Lý, chị dâu, cho chúng tôi một cơ hội làm lại cuộc đời đi. Đám đàn em cùng hét lên. Cố Hỏa Y kinh ngạc nhìn Lý Phàm, thấp giọng hỏi, anh cũng quá tài giỏi rồi đó. Cũng thường thôi, chỉ là phẩm hạnh cao thượng của anh đã khiến bọn họ cảm động. Lý Phàm cười hạ hạ nói mấy người đứng dậy cả đi, một người đưa bọn họ vào nhà kho, bảo bọn họ bốc vác, qua sự truyền cảm hứng của tôi, bọn họ đã tình nguyện lao động miễn phí, bốc vác một tháng cho xưởng của chúng ta. Lý Phàm nói. Đám người Cố Băng Phi sợ hãi nói không cần, bảo bao nhiêu tên như vậy đi lao động miễn phí, Lý Phàm định bắt nạt đám người này đến mức độ nào đây? Chương 165, tăng giá 15 tỷ. Chương có nội dung hình ảnh. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Xem ảnh 1. Quản lý bộ phận bảo vệ quyết đoán xin lỗi nhận tội. Thấy tình hình thảm hại của anh Tích Lịch, trưởng bộ phận bảo vệ hối hận về lời chế giễu Lý Phàm ban nãy, bây giờ thấy mọi chuyện đã được xử lý xong, anh ta lập tức lên tiếng xin lỗi. Mấy người quản lý nhắm vào Lý Phàm ban nãy cũng lên tiếng xin lỗi Lý Phàm. Anh Lý, anh xem cái miệng thối này của đám anh em tôi, ban nãy chúng chưa động não mà đã nói ra mấy lời đó, vẫn mong anh Lý tha thứ. Miệng tôi cũng thối, những lời chất vấn anh Lý ban nãy đều là những lời nói vô tâm mà thôi, mong anh Lý đừng để ý tới. Vài nhân viên quản lý tuổi đã qua 50 liên tiếp gọi anh Lý, khiến Lý Phàm có chút khóc không được mà cười cũng không xong. Đều là chuyện nhỏ cả, mọi người có thể phối hợp với Họa Y làm cho xong việc là được rồi, những chuyện khác không cần để ý tới. Lý Phàm rộng lượng nói. Cố Họa Y đứng ở một bên lặng lẽ nhìn Lý Phàm, ánh mắt hiện lên tia sáng khác thường. Để bọn họ ở lại công xưởng làm việc liệu có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn không? Cố Họa Y thấp giọng hỏi. Không đâu, bọn họ đều thật lòng muốn thay đổi bản thân, chắc chắn sẽ không làm ra chuyện gì ngoài ý muốn đâu. Lý Phàm nói một cách chắc chắn. Mọi người nhốn nháo một hồi. Cái gì mà thật lòng chứ, chẳng có ai sẽ tin cả, mọi người đều không phải trẻ con nữa, chỉ nhìn bằng một mắt cũng biết, đám người đó bị đánh rồi mới ngoan ngoãn nghe lời. Trong phòng bao của câu lạc bộ Kim Lăng, Cố Thiệu Dũng và Cố Tuấn Hào sắc mặt u ám ngồi ở một bên, đối diện hai người là một người đàn ông đầu chọc đeo một chiếc nhẫn vàng lớn, một sợi dây chuyền vàng lớn, đang hút điếu xì gà. Người đàn ông đầu chọc chính là anh Bưu có tiếng tăm ở đất Hán Thành, địa vị đứng chỉ dưới Sở Trung Thiên, nô đạo văn của tứ hùng ở Hán Thành. Có thể nói, anh ta là người hung hãn nhất trong thế giới ngầm ở Hán Thành. Đám người này của cậu đúng thật là quá vô dụng, chút chuyện còn con như vậy cũng làm không xong, bảo bọn họ ngăn cản việc sản xuất của công xưởng nguyên liệu mấy ngày, nhưng cậu xem bọn họ làm việc thế nào kìa. Cố Thiệu Dũng đập bàn nói. Thất bại của anh Hổ và anh Tích Lịch khiến Cố Thiệu Dũng sốt ruột không thôi. Nếu còn không ngăn cản được việc sản xuất của xưởng nguyên liệu, địa vị của Cố Họa Y sẽ trở nên vững chắc hơn. Anh Bưu nhả ra một vòng khói, lắc đầu nói, mấy người còn mặt mũi mà nói nữa à, chuyện này không thành là do tình báo của mấy người không chính xác, phía bên đó có cao thủ đó. Hôm nay mười mấy tên đàn em của tôi lại phải tới bệnh viện rồi. Có cao thủ cái rắm, rõ ràng là người của cậu quá kém, ai cũng nói anh Bưu cậu là một nhân vật có máu mặt, chúng tôi mới tìm cậu làm việc, tốt xấu gì cậu cũng phải đáng tin chút chứ. Cố Tuấn Hào đen mặt nói. Anh Bưu tôi có lúc nào thì không đáng tin chứ, tình báo của mấy người không chính xác, khiến đám đàn em của tôi tổn thất nghiêm trọng, mấy người còn không biết ngại mà đến nói tôi. Anh Bưu nói xong, trừng mắt nhìn hai ba con Cố Thiệu Dũng, sau đó đập tay phải xuống bàn, đàn em của tôi đã nói rồi, bọn chúng đều bị một người đánh bị thương. Cao thủ có thể một trọi vài chục như vậy, mấy người nghĩ xem, lực chiến đấu phải mạnh đến mức độ nào, hơn nữa tôi cũng đã điều tra rồi, tên đó không. Những có sức chiến đấu mạnh mẽ mà bối cảnh phía sau cũng không tầm thường, giúp mấy người làm chuyện này, không chỉ đám đàn em của tôi chịu tổn thất, con mẹ nó tôi còn đắc tội với không ít người rồi đây. Cố Thiệu Dũng và Cố Tuấn Hào nhìn nhau, đều không nghĩ ra người mà anh Hổ đang nói đến là ai. Chúng tôi thật sự không biết phía bên đó có cao thủ mà anh nói là ai. Cố Tuấn Hào hỏi người đó là anh Lý, mấy người có thể không biết sao. Anh Bưu nhíu mày nói. Anh Lý. Chẳng lẽ là Lý Phàm, mẹ nó, đấy là một thằng vô dụng, anh Bưu, anh đang kể chuyện cười với vẻ mặt nghiêm túc đó à? Cố Tuấn Hào vỗ bàn hét lên. Cố Thiệu Dũng giữ Cố Tuấn Hào lại, nhìn vào anh Bưu, nói, thế nên cậu sợ rồi. không dám tiếp tục ra tay với bọn họ nữa.
Sợ.
Ha ha ha, tôi thật sự không biết chữ sợ viết như thế nào, mấy người muốn tôi tiếp tục ra tay có đúng không?
Anh Lưu cười nói.
Đúng vậy, tôi vẫn mong tiếp tục tiến hành hợp đồng của chúng ta, Cố Thiệu Dũng nói.
Vậy trước hết phải nộp viện phí cho đám đàn em của tôi đã, ngoài ra còn phải thêm tiền, anh Lý đó không phải người bình thường, đối phó với anh ta cần phí chút tâm tư, nói không chừng còn phải phái ra tên đàn em hang đầu của tôi, đây là một khoản phí không nhỏ đâu.
Đòi tiền là mục đích mà anh Bưu đến lần này.
Dù sao có bao nhiêu anh em cần phải nuôi dưỡng, phải đòi đủ số tiền thì mới có thể nuôi dưỡng đàn em được, hơn nữa còn phải tiếp tục tuyển người mở rộng địa bàn. Bây giờ tuổi tác của đám người Sở Trung Thiên đều đã lớn rồi, anh Bưu đã lờ mờ có chút muốn bành trướng, muốn thay thế đám người Sở Trung Thiên.
Nói, cần bao nhiêu tiền? Con số 9 tỷ đồng ý với cậu lúc trước đã không phải một con số nhỏ rồi, hy vọng cậu đừng có mà được voi đòi tiền, Cố Thiệu Dũng bình tĩnh nói. Hừ hừ, tôi cũng không phải kiểu người được voi đòi tiền, các anh em biết, anh Hổ tôi là một người có chữ tín nhất.
Anh Bưu nói rồi giơ năm ngón tay ra, lắc qua lắc lại trước mắt Cố Thiệu Dũng, 15 tỷ, tuyệt đối không đòi quá của ông một xu nào.
Anh đang ăn cướp đấy à, đối phó một mình Lý Phạm mà anh đòi thêm 6 tỷ nữa.
Ép cờ mặt của Tuấn Hào vô cùng khó coi, anh ta nói Cố Tuấn Hào cảm thấy, anh Bưu đang nhân cơ hội để đòi thêm tiền.
Thậm chí, Cố Tuấn Hào còn nghi ngờ, hai lần thất bại lần trước đều là đàn em của anh Bù Diên Kịch, chỉ để bây giờ có thế đòi giá cao hơn.
Cảm thấy DT, mấy người có thế tìm người khác, xem người khác có dám nhận vụ làm ăn này của mấy người không. Bây giờ trên toàn Hán Thành này cũng chỉ có mình anh Bưu tôi dám nhận mà thôi.
Khí thế của anh Bưu vô cùng mạnh mẽ, anh ta giơ ngón tay cái lên chỉ vào mặt mình.
Cố Tuấn Hào nhìn Cố Thiệu Dũng, Cố Thiệu Dũng cúi đầu suy nghĩ một lúc lâu, rồi nghiến răng nói được, nhưng lần này cậu nhất định phải thành công, nếu thất bại tôi sẽ không đưa một xu nào cả.
Hừ hừ, yên tâm đi, nếu thất bại tôi cũng không còn mặt mũi đòi tiền mấy người nữa, nếu đã bàn bạc xong, tôi đi trước đây, xong chuyện chúng ta sẽ gặp lại.
Xem ảnh 2.
Chương 166, tao chấp hết.
Chương có nội dung hình ảnh.
Chương này có nội dung ảnh. Nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Sáng sớm hôm sau, Lý Phạm làm bữa sáng xong, rồi bưng lên bàn ăn.
Vương Cần Mai ngồi bên bàn ăn, dùng ánh mắt khinh thường liếc nhìn anh.
Đồ vô dụng này, nhìn cậu có chỗ nào giống đàn ông không hả?
Nhà người ta thì đàn ông ra ngoài đi làm cố gắng kiếm tiền, phụ nữ ở nhà lo toàn việc nhà, còn cậu thì sao?
Để họa y ra ngoài vất vả đi làm, cậu thì ở nhà lo việc nội trợ, cậu có thấy hổ thẹn không hả?
Lý Phạm túi đầu không nói lời nào, yên lặng xoay người đi vào phòng bếp.
Sau khi sửa soạn xong, Cố Họa Y đi ra ngoài, nhìn thoáng qua tình cảnh sau lưng Lý Phạm, cô hờn dỗi nói, mẹ đừng nói anh ấy nữa.
Không nói cậu ta thì nói ai, nhìn cái vẻ bất lực của cậu ta là mẹ lại tức, đúng là chưa từng gặp người đàn ông nào vô dụng như vậy.
Con còn để kẻ vô dụng thế này làm con rể mẹ, đúng là nỗi nhục trong cuộc đời mẹ.
Họa Y, con thật sự có thể chịu đựng được cuộc sống thế này sao?
Con đừng giả vờ nữa, mẹ biết trong lòng con rất đau khổ, thôi thì đau dài không bằng đau ngắn, cứ một dao cắt đứt với cậu ta đi, dù sao Xuyến Xuyến còn nhỏ, cũng sẽ không.
Vương Cần Mai còn chưa dứt lời, Cố Họa Y đã ngắt lời bà ta, nói, mẹ, con nói lại lần nữa, con sẽ không ly hôn với Lý Phạm, con phải đi làm rồi, gần đây công ty sản xuất nguyên liệu có rất nhiều việc, con phải đi giám sát.
Vương Cần Mai tức giận dẫn đôi đua xuống bàn, sao con lại cố chấp như vậy?
Lý Phạm cầm sandwich và sữa bò mới làm xong đi ra, đợi đã Họa Y, em nhất định phải ăn sáng, anh cũng tới xem công ty sản xuất nguyên liệu với em.
Đồ ăn hại như cậu đi theo Họa Y thì được tích sự gì?
Cậu có thể đọc hiểu bảng biểu, hay là có thể chỉ huy nhân công được không?
Đừng đi thêm phiền cho.
Con gái tôi.
Vương Cần Mai mỉa mai Lý Phạm.
Cố Họa Y thở dài, nhận bữa sáng Lý Phạm đưa tới, nói, em đợi anh ở bên ngoài.
Lý Phạm vừa cười vừa rửa sạch tay, trở lại phòng thay một bộ quần áo.
Vương Cần Mai chống nạnh nhìn Lý Phạm đi ra, trừng mắt quát, đồ vô dụng này, cậu thật sự muốn đi thêm phiền cho Họa Y hả?
Nó đã vất vả như vậy rồi, cậu buông tha cho nó đi, để nó được sống cuộc sống tốt hơn có được không?
Mẹ, con sẽ khiến Họa Y được hạnh phúc.
Lý Phạm nói xong liền đi ra ngoài, Vương Cần Mai hung hăng dậm chân, cậu thì có thể cho Họa Y hạnh phúc chó má gì chứ?
Đồ vô dụng như cậu chỉ khiến nó chịu khổ thôi.
Lý Phạm cắn chặt răng đi ra ngoài, sau khi đóng cửa lại mới hít sâu hai hơi, sau đó dùng tay vo vo gương mặt mình.
Anh làm ra vẻ mặt nhẹ nhàng, bước nhanh về phía xe của Họa Y, kéo cửa ghế lái phụ sau đó ngồi vào.
Cố Họa Y nhìn sườn mặt Lý Phạm, anh bị nhìn đến hơi xấu hổ, sao lại nhìn anh như vậy, trên mặt anh có gì ạ?
Em chỉ muốn nhìn anh một lát thôi.
Cố Họa Y dịu dàng nói.
Lý Phạm từ từ nở nụ cười, đó là nụ cười vô cùng hạnh phúc.
Anh đừng để ý mấy lời mẹ em nói với anh, bà ấy là người như vậy đấy. Nói chuyện hơi khó nghe.
Cố Họa Y hơi khó xử giải thích không sao, anh quen rồi.
Lý Phạm ra vẻ không để ý nói.
Ừm, anh không để trong lòng là được rồi, chờ hết thời gian bận rộn này, em sẽ mời anh một bữa thật ngon.
Cố Họa Y cười, nhìn về phía Lý Phạm.
Không không không, phải là anh mời em ăn ngon mới đúng, đến lúc đó anh sẽ mời em đi ăn dưới ánh nến.
Lý Phạm kiên định nói.
Vậy em sẽ chờ, đến lúc đó đừng quên đấy nhé.
Cố Họa Y cười duyên hai tiếng, khởi động xe chạy về hướng công ty.
Xem ảnh một xem ảnh hai.
Vậy tôi yên tâm rồi, nếu bọn họ dám gây chuyện, cậu cứ nói ngay với tôi sẽ dạy dỗ họ tử tế, để tư tưởng của bọn họ hoàn toàn quyết tâm sửa sai.
Lý Phạm hờ hững nói.
Nhìn Lý Phạm như hóa thân thành thầy chủ nhiệm dạy dỗ người ta, đám người Cố Bằng Phi hơi ngỡ ngàng, cảm thấy có lẽ anh nên đi làm công tác giáo dục, dạy dỗ những học sinh từ nhỏ đã không chịu học hành mới đúng. Cố Họa Y vội vàng liếc quan Lý Phạm, che miệng nhịn cười nói, mọi người đi làm việc đi, chúng tôi tới xem nhà xưởng đã. Khi Cố Bảng Phi đang muốn gật đầu, khóe mắt đột nhiên giật lên, ánh mắt bỏng nhìn về phía cửa công ty chỉ thấy hai xe chiếc tải ngang qua cống nhà xưởng, chặn kín cổng, sau đó có rất nhiều người nhảy ra khỏi thùng sau xe tải, trên tay ai cũng cầm một thứ giống như gậy thép. Đậu má, sắp xảy ra chuyện rồi. Tống giám đốc Cố, cô mau tránh đến tòa nhà văn phòng, sau đó tập hợp tất cả các nhân viên bảo vệ và công nhân đến đây. Cố Bảng Phi nôn nóng gào lên. Lý Phạm và Cố Họa Y cùng xoay người nhìn về phía cửa nhà xưởng, vừa lúc nhìn thấy những người đó đập vào cống nhà xưởng đang đóng, hai bảo vệ bị gậy thép đập chúng nên ngã tháng xuống đất lên hết cho ông đây, con mẹ nó đập hết cho. Tao, gặp người là đánh, thấy đồ là đập, không được đế thứ gì còn lành lặn, xảy ra chuyện đã có lao đại lo hết. Các anh em lên thôi, nghe nói trong xưởng này có rất nhiều gái ngon, ai cướp được người có thể sướng trước một chút đây. Con mẹ nó tránh hết ra cho tao, tao là người đầu tiên xông vào, tiền và gái đều là của tao. Một gã to con vô cùng hung hãn như sói như hố phá tan cửa bảo vệ cản trở, mở của nhà xưởng ra, đám anh em phía sau cũng xông vào theo. Tình cảnh này làm đám người Cố Bảng Phi dựng tóc gáy, nhiều côn đồ vô cùng hung ác như vậy, đúng là khiến bọn họ phải run sợ. Sao lại có nhiều côn đồ hung ác như vậy, hung tân quá. Đâu chỉ hung tàn, chúng ta mau trốn vào văn phòng thôi, bọn chúng đông người như vậy, chúng ta cờ hở cờ chăn không đánh lại. Tổng giám đốc Cố, chúng ta đi trước, sau đó nhanh chóng đi tìm cảnh sát tới đây, chúng ta không thể ngăn cản được bọn này. Đám Cố Bảng Phi kinh hoàng, chuẩn bị chạy về tòa nhà văn phòng, nhưng lại thấy Lý Phạm xông ra ngoài. Đệ, anh ấy bị điên rồi sao? Còn tự cho rằng mình trở thành siêu nhân à? Đông người như vậy, mỗi người một ngụm nước bọt cũng có thể khiến anh ấy chết chuối. Cố Bảng Phi kinh ngạc nói. Lý Phạm vừa đi, vừa quát về phía những tên côn đồ to con kia, một chọi một hay là lên tất, tao chấp hết. Chương 167, đánh cho đến chết. Lý Phạm giống to một tiếng, âm thanh vang vọng khắp hội trường. Những tên to con kia muốn xông tới đánh đều nhao nhao dùng bước lại, ngạc nhiên nhìn Lý Phạm đang điên cuồng chạy tới. Bọn họ gặp đủ loại người hung ác rồi, cho dù là kẻ ác một mình đơn đấu, nhưng người như Lý Phạm, một mình chống lại một đám ác ôn tay cầm ống thép côn sắt thì chưa từng thấy qua. Việc này sẽ không sao chứ, bọn họ đều cầm ống thép với côn sắt đấy, nếu như bị vây công, 89 phần là phải chết người rồi. Quản lý bộ phận bảo vệ tự lẩm bẩm. Lông mày của Cố Bảng Phi nhíu chặt lại, tình hình bây giờ cho dù có tìm cảnh sát cũng không cản nổi, nhưng nếu bảo xông lên giúp Lý Phạm, thì cho Cố Bảng Phi 1000 cái lá gan cũng không dám. Tổng giám đốc Cố, chúng ta đừng đi qua, đúng đây xem thôi, tranh thủ thời gian liên hệ với ban ngành liên quan mới đúng đắn. Cố Bảng Phi ngăn cản Cố Họa Y. Cố Họa Y cắn chặt môi dưới, trong mắt ngấn lệ. Cố Họa Y hiểu, Lý Phạm đang muốn chứng minh với mình rằng anh không phải là kẻ bỏ đi, các người mau chóng liên hệ đi. Nhanh lên. Cố Họa Y lo lắng quá to. Vâng vâng, chúng tôi liên hệ ngay. Cố Bảng Phi lấy điện thoại ra, liếc mắt ra hiệu cho nhân viên quản lý, mọi người cũng cùng nhau lấy điện thoại ra. Lý Phạm đã đứng ở trước mặt đám đàn ông to con vừa gây chuyện. Ha ha, tên nhóc này lớn gan đấy, dám đòi dạy rõ tao hả, mày biết tao là ai không? Một tên cơ bắp bước lên, cả người cao to vạm vỡ đầy hình xăm, đẩy tên đàn em trước người ra, đi tới nghiêng đầu nhìn Lý Phạm. Báo tên đi, tao còn chưa gặp qua loại chó má như mày. Lý Phạm thản nhiên nói. Mẹ kiếp, dám bất kính với anh sói của chúng tao thế à? Anh sói của chúng ta uy phong lẫm lực cao cường, ở cái Hán Thành này không có đối thủ đấy. Bây giờ ai gặp anh sói của chúng tao đều phải quỳ, tên nhà ai mày nếu còn muốn mạng thì ngoan ngoãn quỳ xuống trước mặt anh sói của tao đi. Không chỉ quỳ lạy, trông mày ra miệng thịt mềm thế kia, phải học các tư thế mà trình diễn cho anh sói của chúng tao, anh sói của chúng tao sẽ yêu thương mày. Ha ha ha. Lý Phạm lạnh lùng nhìn anh sói, thì ra là chó săn à, cũng không khá hơn phân chó chút nào, chạy tới địa bàn của tao gây chuyện là chúng mày tự tìm đường chết rồi. Phì. Tên gọi là anh sói kia nổ toẹt một bãi nước bọt, hung tợn nhìn chằm chằm Lý Phạm, đánh hội đồng mày thì lại bảo anh sói tao không đủ trượng nghĩa, tiểu nô, năm đứa chúng mày lên đi, dạy cho nó biết làm người phải như thế nào, đáng gấy tay chân là được rồi. Theo lời dặn của anh sói, năm tên to cao bước ra từ trong đám người, cùng giơ cây côn sắt trong tay lên. Côn sắt lóe ra tia lạnh, tiểu nô khinh bỉ nhìn Lý Phạm, không bắt nạt mày, mày muốn dùng cái gì thì cứ nói một tiếng. Đối phó với chúng mày không cần dùng vũ khí. Lý Phạm đứng chắc tay, cứ như là tông sư võ đạo. Chú Choa, mẹ nó còn biết giả bộ, chuẩn bị chờ đến mũi chân tay gãy đứt đi con trai, lên. Tiểu Ngô dẫn đầu cầm côn sắt, bốn tên khác theo sát cùng nhau ra tay. Lý Phạm lách mình qua khỏi côn sắt của Tiểu Ngô vừa chém xuống, thừa cơ bắt lấy cánh tay Tiểu Ngô, hai tay dùng lực, mạnh mẽ bẻ gãy cánh tay của Tiểu Ngô. Áp Tiểu Ngô gào lên thảm thiết, sau đó cảm thấy mình quay một vòng tròn, nháy mắt thấy mình và Lý Phạm đổi vị trí. Gương mặt Tiểu Ngô nhăn nhó, trong mắt lóe lên tia sợ hãi. Với kinh nghiệm đánh nhau phong phú thì anh ta đã đoán được kết cục mà mình sắp đối diện là gì. Ầm ầm ầm. Mấy tiếng đánh nặng nề vang lên, côn sắt của bốn tên còn lại đều nện vào trên lưng Tiểu Nô. Tiểu Nô cảm thấy xương sườn và xương cổ sống của mình bị đánh cho gãy tận mấy cái, đau đến toát mồ hôi lạnh, gương mặt đều nhăn tít lại. Muốn chết à? Tiểu Nô khàn giọng hô lên. Bốn người khác sững sờ đứng nhìn Tiểu Nô, Lý Phạm đã đá một cước vào bụng Tiểu Nô, đạp bay anh ta về phía bốn người còn lại. Vào lúc bốn tên kia luôn cuống đỡ lấy Tiểu Nô, Lý Phạm thừa còn xông lên, vung nắm đấm thật nhanh, đánh trúng mặt của bốn tên còn lại. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, trong nháy mắt, Lý Phạm đã đánh bại bốn tên ngã nằm trên đất. Đánh xong, Lý Phạm lấy chân đạp lên mặt Tiểu Nô, cười nói,
có ngạc nhiên không? Anh sói, cứu em, mau cứu em sắp chết rồi, nhanh cho em đi bệnh viện với. Tiểu Ngô yếu ớt nói. Một đám to con nhìn đến ngây người, giải quyết nhanh gọn như vậy hình như chỉ mới thấy trong phim. Mẹ kiếp, cũng ghê gớm đấy, hình như còn lợi hại hơn anh sói. Năm người nhóm Tiểu Ngô cùng ra tay, là anh sói thì cũng không chịu được bao lâu, cái tên này nhất định là cao thủ. Cũng không biết anh ta luyện kiểu gì, nếu cái bản lĩnh này mà lăn lộn trong thế giới ngầm, tuyệt đối sẽ trở thành ngôi sao mới. Sắc mặt anh sói trở nên dữ tợn, vì nghe được tên đàn em nói mình không bằng Lý Phạm. Thật ra trong lòng anh sói cũng hiểu rõ, đúng là mình đánh không lại Lý Phạm, mặc dù Lý Phạm dùng thủ đoạn, nhưng đó cũng là dựa vào thực lực mới chiếm được. Nếu là anh sói thì cũng không thể ngay phút đầu đã bẻ gãy cánh tay Tiểu Ngô, khống chế Tiểu Ngô lại được. Người anh em, thấy anh đây võ nghệ cao cường, xin được biết biệt danh. Anh sói chắp tay nói. Không có cái biệt danh gì hết, mọi người thường gọi tôi là đồ bỏ đi. Lý Phạm thản nhiên nói. Anh sói nghe Lý Phạm nói thì suýt bị nước miếng của mình làm sặc chết, ho khan một hồi mới nói. Người anh em, anh đừng làm rộn, chúng tôi đều là người liếm máu trên lưới dao, nếu anh báo cái biệt anh, tôi cũng có thể ước lượng tình hình một chút. Anh sói muốn biết rõ tình huống của Lý Phạm, sau đó nghĩ cách xúi dục Lý Phạm, trực tiếp liền mạng với Lý Phạm, anh sói đoán chừng hao chết Lý Phạm. Nhưng, cho dù hao sức Lý Phạm, với cái kiểu chơi liều của Lý Phạm, đoán chừng anh sói cũng sẽ bị kéo theo làm đệm lưng. Lý Phạm nhíu môi, khinh thường nói, muốn đánh thì đánh, không thì lăn, đừng ở cờ hở này lăng môn. Mẹ nó chứ, mày nói chuyện với anh sói của chúng tao kiểu gì vậy? Một tên đàn em mạnh dạn quát lên anh sói ngăn tên đàn em đó lại, khách sáo nói đại ca tôi là anh yêu, nếu anh nghe qua danh tiếng của đại ca tôi rồi thì hẳn là biết phải làm thế nào. Lý Phạm lắc đầu, lạnh giọng nói, chưa từng nghe qua anh yêu nào cả, chỉ biết anh hổ, anh thích lịch, đều bị tôi trừng trị mấy ngày nay anh sói biến cờ, hiểu Lý Phạm không có ý nể tình. Người anh em, anh nghiêm túc hả? Đừng tưởng RNG tôi sợ anh, tôi chỉ không muốn thanh xuân tươi đẹp của anh bị hủy đi thôi. Ha ha, anh được phái tới để tấu hại hả? Lý Phạm cười hỏi trong mắt đám đàn em của anh sói đều phun ra lửa giận. Từng tên căm tức nhìn Lý Phạm, giống như là muốn ăn tươi nuốt sống Lý Phạm vậy. Dũng cảm đấy. Cho mày mặt mũi mày không muốn, thế thì chỉ đành khỏi khách sáo với mày thôi. Anh sói nhấc ống thép trong tay lên, giận dữ hét, đánh đến chết cho tao. Chương 168, có đáng ra không? Xông lên. Báo thủ cho các anh em. Đánh chết thằng khốn đó đi, dám hôn láo với anh sói sao? Còn dám nói không biết anh đâu nữa, hôm nay. Phải dạy cho nó một bài học. Một đám đàn ông cao to lực lưỡng gào thét xông về phía Lý Phạm, bàn tay cầm gậy sắt vùng vẩy trông rất khí thế. Cố Họa Y thấy cảnh này thì mặt mày tái mét lại, cô quay lưng đi không dám nhìn tiếp nữa. Đám người Cố Bằng Phi ai nấy đều che mặt lại, sợ sẽ trông thấy cảnh máu me khủng khiếp. Tuy rằng lúc nãy Lý Phạm đã phô bày sức mạnh của mình, nhưng hai đấm khó lòng địch lại bốn tay, huống gì tên sói kia dẫn theo cả mười mấy tay đấm lao làng cường tráng. Mọi người đều biết đám người của tên đó toàn là những tay già đời trong giới anh chị, chắc chắn cũng thuộc dạng cừ khôi, khác xa với mấy đám côn đồ đầu đường xó chợ. Thôi rồi, có lẽ lần này sẽ có người chết đó, chúng ta phải làm sao đây? Nếu dính tới chuyện giết người thì chắc nhà máy phải ngừng hoạt động mất, chúng ta chết chắc rồi. Đều tại tên Lý Phạm kia, cứ thích sắm vai anh hùng làm gì không biết, giờ thì ngon rồi, muốn chết thì tự đi mà chết một mình, mắc gì phải liên lụy chúng ta trước đám người Cố Bằng Phi luôn mồm đoán than, nếu có án mạng thật thì chuyện này thật sự phiền to rồi. Anh sói đang đứng bên kia la hét kêu gọi đám đàn em của mình xông lên, nhưng chính anh ta lại rụt đầu đứng sau cùng, không dám tiến lên phía trước nửa bước. Đám người kia vây kín xung quanh Lý Phạm, đám đàn em ở vòng trong liên tục bị văng ra ngoài, đám bao vây ở bên ngoài cũng liên tục xông lên bù vào. Chỗ trống.